Chương 277, là các nàng. Vương Lai căn nhà khoảng cách cây hoè lớn không xa. Không đầy một lát, Tôn Tam Nương liền dẫn tiểu phụ nhân hai mẹ con đi tới thôn mặt phía nam viện lạc, chỗ này viện lạc gạch đỏ ngói xanh, xem ra rất là độc đáo. Đặt ở những thôn khác, có thể ở lại nổi loại này viện lạc người cũng là tiểu địa chủ, nhưng tại Ca Lạp thôn mỗi cái viện lạc đều là loại này. Nơi này chính là Vương Lai căn nhà, ta đi gõ cửa. Tôn Tam Nương dẫn đầu đi lên trước, bắt lấy vòng đồng trùng điệp gõ vang đại môn. Đến rồi, ai vậy? Trong phòng đống nhiên truyền tới một phụ nhân âm thanh. Đại môn chậm rãi bị đẩy ra, một vị phụ nhân thò đầu ra, thấy là Tôn Tam Nương, không khỏi cười nói, Tam Nương, ngươi tại sao tới đây rồi? Ta đây không phải cho các ngươi lĩnh người đến. Tôn Tam Nương cười nhìn về phía tiểu phụ nhân mẹ con hai người, các nàng nói là nhà các ngươi thân thích. Ta thân thích. Vương Lưu Thị không khỏi đánh giá lên tiểu phụ nhân cùng tiểu nữ hài, hơi nghi hoặc một chút nói, ta như thế nào chưa thấy qua các ngươi? Tiểu phụ nhân vừa muốn nói gì? Lúc này, trong phòng lại truyền tới một thanh âm. Là ai tới? Một cái tóc trắng xóa lao hàn chắp hai tay chậm rãi đi ra. Cha, là Tam Nương, nàng nói có thân thích tìm chúng ta. Vương Lưu Thị quay đầu hồi đáp. Cứu Mô Gia. Vừa thấy được Lao Hán, tiểu phụ nhân có chút kích động. Cứ việc nàng chỉ gặp qua Cứu Mô Gia một mặt, nhưng trước mắt Cứu Mô Gia bộ dáng cùng nàng bà ngoại giống nhau đến mấy phần, để nàng lập tức nhận ra. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là Cứu Mô Gia đồng thời không có nàng trong tưởng tượng như vậy lao, ngược lại cho người ta một loại rất tinh thần cảm giác. Ngươi là? Lao Hán có chút đốc. Cứu Mô Gia, ta là Dương Ngọc Lan, bà ngoại ta là Vương Thất Hỷ, mẹ ta gọi Hà Chân Châu. Tiểu phụ nhân vội vàng kéo một bên tiểu nữ hải, Liên Nhi, mau gọi Thái Mụ ra. Thái Mụ ra. Tiểu Liên nũng nịu nói. Ngươi là bảy út ngoại tôn nữ. Vương Lao Hán nao, ngay sau đó có chút kích động, hài tử, các ngươi tại sao tới đây rồi? Cái này. Dương Ngọc Lan sắc mặt có chút chần chờ. Nhìn ta đầu này, tiến nhanh trong phòng tới nói. Vương Lao Hán vô cái hót. Các ngươi thân nhân gặp nhau, ta liền không tốt quấy rầy. Tôn Tam Nương khoát tay một cái nói. Cảm tạ Tôn tỷ tỷ. Dương Ngọc Lan nói lời cảm tạ nói. Chớ cùng ta khách khí. Về sau ngươi có chuyện gì có thể tới tìm ta. Tôn Tam Nương cười cười, quay người rời đi. Dương Ngọc Lan trong lòng cảm kích, nàng phát hiện cái làng này nhiều người tốt ta. Về sau, mẹ con các nàng hai người đi theo Vương Lão Hán tiến vào viện tử. Nhìn xem rộng rãi chỉnh tề viện tử, xem ra Cứu Mộ gia đồng thời không có ông ngoại bọn hắn nói đến nghèo như vậy. 6. Nhà thôn trưởng. Bộ Phàm ôm Tiểu Hoan Bảo ngồi trong nhà, nhìn xem Tiểu Mãn Bảo đùa với Tiểu Hỷ Bảo chơi. Tiểu Hỷ Bảo tương đối nghịch ngợm, luôn là tây bò bò đông cuộn cuộn, nhưng làm Tiểu Hoan Bảo hâm mộ chảy nước miếng đều chảy ra. A a a. Tiểu Hoan Bảo chỉ vào Tiểu Hỷ Bảo, nhìn về phía hắn. Ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Ngay tại vừa rồi chỉ là để Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chơi. Ai ngờ tiểu gia hỏa này chẳng những đầu đụng trên bàn một chút, còn sẽ chén trà trên bàn cho đụng đổ, cái kia chén trà trực tiếp hướng chán đập xuống. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tiếp được cái kia chén trà, chỉ sợ là muốn đú đầu sức chán. Bất quá, Tiểu Hoan Bảo không có bị chén trà đè vào, ngược lại là bởi vì cái kia đầu đụng vào cái bàn khóc hồi lâu. Ô. Tiểu Hoan Bảo lập tức dẹp miệng nhỏ. Ngập nước mắt to lập tức chật ních nước mắt. Cha, liền để Tiểu Hoan Bảo chơi một chút cũng sẽ không có chuyện gì. Tiểu Mãn Bảo có chút đau lòng Tiểu Hoan Bảo. Không được. Bộ Phàm kiên quyết nói. Thật nhỏ mọn. Tiểu Mãn Bảo nhả danh nói. Đừng nói đệ đệ ngươi chuyện, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh bồi đệ đệ muội muội chơi rồi. Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo, cười nói. Tiểu Mãn Bảo vốn là cao hứng khuôn mặt nhỏ lập tức không cao hứng. Cặn bã cha thật sự là hết chuyện để nói. Chỉ là không nghĩ tới tạp linh căn nhập môn khó như vậy. Nhớ kỹ kiếp trước thời điểm. Ta luyện khí kỳ một tầng là mỹ nhân mâu thân cho ta mấy bình cực phẩm tụ linh đan tu luyện mới đột phá. Đáng tiếc bây giờ cực phẩm tụ linh đan nơi nào tìm a? Trong đầu vang lên Tiểu Mãn Bảo dầu dĩ không vui âm thanh. Cực phẩm tụ linh đan. Xem ra tiểu gia hỏa này là liền linh khí còn không cảm ứng được. Có phải hay không ngay cả nhập môn cũng không tới? Ta nhìn a, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngũ hành linh căn không thích hợp tu luyện. Ngươi vẫn là cùng cha học cầm kỳ thư họa, hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm. Bộ Phàm lắc đầu nói, ta mới sẽ không từ bỏ. Cha, ta nghe nương nói qua. Ngươi cảm thấy ngũ hành linh căn không có tu luyện tất yếu, lúc này mới cự tuyệt bái nhập tiên môn. Nhưng ta sớm muộn sẽ nói cho ngươi biết, lựa chọn của ngươi là sai lầm, cho dù là ngũ hành linh căn cũng có thể tu luyện, còn có thể tu luyện được rất lợi hại. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ cứ việc tức giận, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cầm kỳ thư họa có thể có làm được cái gì? Đang chú ý thực lực tu tiên giới, không có thực lực vĩnh viễn cũng chỉ là trên tay người khác nhào nặn tiểu côn trùng. Ta về sau nhưng là muốn bảo hộ mỹ nhân mẫu thân, bảo hộ đệ đệ muội muội. Nghe Tiểu Mãn Bảo ý chí chiến đấu sục sôi lời nói, Bộ Phàm khỏe miệng không dễ dàng phát giác cười một tiếng, bất quá, rất nhanh lại thu vào. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Bộ Phàm một bộ xem thường bộ dáng, đùa với trong ngực Tiểu Hoan Bảo. Này có thể để Tiểu Mãn Bảo đều sắp tức giận nổ. Vì cái gì người khác cha tốt như vậy, có thể vì nữ nhi chống lên một mảnh bầu trời. Mà nàng lại là lần lượt chào phúng nàng. Thôn trưởng, có ở nhà không? Lại tại lúc này, ngoài phòng truyền tới một dàn mua âm thanh. Ai vậy? Bộ Phàm đứng người lên, đem trên mặt đất Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau bế lên sau, chậm rãi đi ra trong phòng. Tiểu Mãn Bảo cũng tò mò bên ngoài người đến là ai, đi theo ra. 6. Bây giờ, Vương Lao Hán cùng Dương Ngọc Lan mẹ con hai người tại bên ngoài viện chờ. Ngọc Lan, chờ một chút nhìn thấy thôn trưởng, ngươi trước không cần nói, để Cửu Mộ gia tới nói. Vương lão hán nhìn về phía Dương Ngọc Lan, bàn giao nói:
"Ừm, Cửu Mộ gia."
Dương Ngọc Lan gật gật đầu, ánh mắt không khỏi đánh giá lên trong viện bố trí. Nguyên bản nàng coi là Ca Lạp thôn nhà thôn trưởng khẳng định rất phong độ. Dù sao, Ca Lạp thôn có tác phường, có thư viện, rất nhiều hương thân phòng đều xây đến lại rộng rãi lại tốt. Nhưng đến nơi đây, nàng mới phát hiện nhà thôn trưởng cùng người bình thường không hề khác gì nhau, thậm chí có chút đơn sơ. Một gốc đại cây đào và táo để đó cái bàn, bên cạnh có khối vườn rau bên cạnh có một đầu đại hoàng lưu, một đầu bạch lư, cùng một đầu dê bên ngoài liền không có khác. Liên Dương Ngọc Lan bên người Phạm Tiểu Liên cũng chớp động đến mắt to, nhìn xem trong viện bạch lư. Nguyên lai là Vương gia gia, ngươi như thế nào có rảnh tới? Ra phòng, thấy là Vương lão hán, bộ phàm cười đi lên trước chào hỏi. Đây không phải có chuyện tìm thôn trưởng ngươi? Vương lão hán cười cười. Dương Ngọc Lan hơi có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới trước mắt ôn tồn lễ độ nam tử vậy mà là thôn trưởng, mà lại còn trẻ như vậy. Phải biết rất nhiều thôn trưởng của thôn đại đa số là năm 60 tuổi, bởi vì dạng này tư lịch đủ lão. Mà trước mắt Ca Lạp thôn thôn trưởng xem ra cũng mới tuổi xây dựng sự nghiệp. Nghe Cửu Mộ gia nói bây giờ bộ thôn trưởng là hơn 10 năm trước coi như thôn trưởng. Nói cách khác bộ thôn trưởng làm thôn trưởng thời điểm mới hơn 10 tuổi. Thật sao? Cái kia đi vào ngồi. Bộ phàm nhìn Vương lão hán một bên bộ dáng thanh tú phụ nhân, nghĩ đến Vương lão hán tìm hắn hơn phân nửa là vì phụ nhân này. Nhưng một bên Tiểu Mãn Bảo nhìn thấy Dương Ngọc Lan mẹ con hai người con mắt đều trừng lớn. Lão Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên. Chương 278, nhân vật phản diện Tiểu Mãn Bảo. Lão Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên. Bộ phàm nao nao, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương lão hán bên người phụ nữ trẻ. Phụ nữ trẻ sau lưng còn trốn tránh một cái tiểu nữ hài, tiểu nữ hài xem ra 2-3 tuổi, cùng Tiểu Mãn Bảo không chênh lệch nhiều. Bây giờ, tiểu nữ hài vụng trộm nhô ra đầu nhỏ, đang mở to hai mắt thật to tò mò nhìn hắn, lại nhìn một chút Tiểu Mãn Bảo, rất là ngại ngùng thẹn thùng. Không nghĩ tới mẹ con này hai chính là Tiểu Mãn Bảo tâm tâm niệm niệm hai đóa bạch liên hoa. Kỳ thật bạch liên hoa vốn là lời ca ngợi, hình dung tâm điệu như bạch liên như vậy thuần khiết thiện lương. Chỉ là về sau bất chi bất giác biến thành nghĩa xấu, hình dung xem ra thiên chân vô tả, nhưng nội tâm lại là tràn đầy đủ loại tính toán. Đương nhiên, kiếp trước có thật nhiều vốn là lời ca ngợi, nhưng đi qua phát triển không hiểu thấu liền diễn biến thành nghĩa xấu. Bất quá, nói trở lại, trước mắt bạch liên hoa cũng không nghĩ tới trong tưởng tượng như vậy đấy mắt, nhiều lắm là xem như trung thượng a, nhưng cùng đại ni so sánh kém đến không phải một chút điểm. Cặn bã nam, nhìn một cái, nước bọt đều phải chảy ra, con mắt có phải hay không hận không thể giáng dấp người khác trên người a. Quả nhiên là đại cặn bã nam, bản tính giống như này thấp kém. Trong đầu đột nhiên vang lên Tiểu Mãn Bảo tức giận âm thanh. Bộ phàm chán tối sầm. Cái gì gọi là con mắt hận không thể giáng dấp người khác trên ngực? Hắn căn bản không nhìn ngực thật sao? Lại nói, hắn nói thế nào cũng là leo lên quá cao phong người, sao có thể để mắt hai tòa thấp phong a? Vị này là? Bộ phàm vội ho một tiếng, nhìn về phía Dương Ngọc Lan. Thôn trưởng, đây là ta sanh ngoại tôn nữ Dương Ngọc Lan, đây là ta sanh ngoại tôn nữ khuê nữ Phạm Tiểu Liên. Vương lão gia cười giới thiệu nói, gặp qua thôn trưởng. Dương Ngọc Lan hơi hơi cúi người thi lễ, âm thanh uyển chuyển động lòng người. Gặp qua thôn trưởng bà bá. Phạm Tiểu Liên cũng rất có lễ phép thi lễ. Ừm, cái kia đi vào ngồi đi. Bộ phàm gật gật đầu, không có đi để ý tới một bên Tiểu Mãn Bảo cái kia nhìn hằm hằm ánh mắt của hắn, đem Vương lão hán cùng Dương Ngọc Lan mẹ con hai người mời đến trong phòng. Vương lão hán cùng Dương Ngọc Lan ngồi tại trước bàn. Phạm Tiểu Liên có chút khiếp đảm trốn ở Dương Ngọc Lan sau lưng, vụng trộm nhìn xem Tiểu Mãn Bảo. Ra ngoài cùng tuổi quan hệ, Phạm Tiểu Liên chớp chớp ngây thơ con mắt, hướng phía Tiểu Mãn Bảo mỉm cười. Nhìn cái gì nhìn? Tiểu Mãn Bảo hung dữ chừng trở về, doa đến Phạm Tiểu Liên vội vàng trốn ở Dương Ngọc Lan sau lưng, tựa như một cái bị kinh hãi bé thỏ trắng vậy. Đối với Phạm Tiểu Liên bộ dáng này, Tiểu Mãn Bảo rất là hài lòng, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt miệt thị. Kiếp trước, các ngươi hướng trên người ta dội nước bẩn, ta biết một chút không dư thừa trả lại cho các ngươi, để các ngươi thể nghiệm bỗng chốc bị toàn thôn cảm giác chán ghét. Tại một khắc, Tiểu Mãn Bảo như là cao cao tại thượng nữ hoàng đang nhìn xuống ốn gối quỳ xuống đất người hầu vậy. Nhìn thấy một màn này, bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Thấy thế nào như thế nào cảm giác Tiểu Mãn Bảo chính là trùm phản diện, mà Phạm Tiểu Liên chính là cái kia bị trùm phản diện khi dễ tiểu đáng thương. Tiểu Mãn Bảo đi phòng bếp nấu chút thủy tới pha trà. Bộ phàm nhìn về phía một bên Tiểu Mãn Bảo, phân phó nói: "Vì cái gì ta muốn đun nước?" Tiểu Mãn Bảo chu miệng nhỏ, bất mãn nói: "Cho cựu nhân đun nước uống, ta mới không muốn đâu. Ngươi không nhìn ta ôm đệ đệ ngươi muội muội." Bộ phàm có chút bất đắc dĩ, bây giờ trong ngực hắn Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo ngược lại là không có quấy rối, rất yên tĩnh nhìn xem Vương lão hán cùng Dương Ngọc Lan hai mẹ con. "Không cần không cần, thôn trưởng, ta nói với ngươi một số chuyện liền trở về." Vương lão hán vội vàng lắc đầu cự tuyệt. "Vương gia gia thực sự không hảo ý, đại ni đi huyện thành còn chưa có trở lại." Vương gia gia ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Bộ phàm nói xin lỗi. Nay không có gì, thôn trưởng, kỳ thật lần này tới, ta là muốn cho ta sanh ngoại tôn nữ ngụ lại tại chúng ta Ca Lạp thôn. Vương lão hán thở dài, nhìn một bên Dương Ngọc Lan. Nhiệm vụ, Vương lão hán thỉnh cầu. Nhiệm vụ giới thiệu, Vương lão hán chỉ có một người muội muội, muội muội qua đời sau, hắn liền không có cùng muội muội con cái từng có lui tới. Bây giờ muội muội ngoại tôn nữ có việc muốn hắn giúp, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mời ngươi giúp đỡ cái này giản mua gia gia a. Nhiệm vụ ban thưởng, 5 triệu điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Ngụ lại thôn chúng ta. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật bởi vì Tống Lại Từ nguyên nhân, 10 dặm 8 thôn có thật nhiều không vượt qua nổi quả phụ tới thôn bọn họ kiếm ăn. Nhưng đại đa số cũng chỉ là vì mưu sinh, rất ít gặp sẽ ngủ lại đến thôn bọn họ. Đúng vậy a. Ta sanh ngoại tôn nữ là cái người đáng thương, trợ phu nàng bởi vì đánh bạc bị sòng bạc người đánh chết, lưu lại ta sanh ngoại tôn nữ cô nhi quả mẫu hai người sáu. Vương lão hán thở dài, đem Dương Ngọc Lan sự tình đơn giản kể ra đi ra. Kỳ thật cố sự cũng rất đơn giản. Dương Ngọc Lan trượng phu là cái ăn uống cá cược chơi gái, lại một điểm mặc kệ người trong nhà chết sống người, nhưng cũng may Dương Ngọc Lan trượng phu nhà có chút vốn liếng. Có ai nghĩ được Dương Ngọc Lan trượng phu bị sòng bạc người làm cái cục, đem vốn liếng đều thua. Dương Ngọc Lan trượng phu cũng không đốc, hiểu được sau không phục, lập tức tìm sòng bạc tính sổ sách, còn tuyên bố muốn báo quan. Chỉ là sòng bạc người làm sao sợ cái này? Bọn hắn có Dương Ngọc Lan trượng phu phiếu nợ, tục ngữ nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, dù cho Dương Ngọc Lan trượng phu báo quan cũng vô dụng. Dương Ngọc Lan trượng phu cũng là tính bướng mình, cảm giác sòng bạc người lừa gạt hắn, liền thường thường đi sòng bạc náo sự. Nhưng sòng bạc người không phải dễ chơi, làm sao để Dương Ngọc Lan trượng phu thường xuyên đến náo sự, lập tức để tay chân đem Dương Ngọc Lan trượng phu đánh cho một trận. Sau đó, đem Dương Ngọc Lan trượng phu ném ra sòng bạc. Nhưng chính là này đánh. Dương Ngọc Lan trượng phu bị đồng hương gánh sau khi về nhà, nằm trên giường mấy ngày liền đi. Thoáng một cái, để nguyên bản không giàu có gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá, Phạm gia mặc dù vốn liếng thua sạch, nhưng trong nhà còn có mười mấy mẫu ruộng tốt, tối thiểu nuôi sống Dương Ngọc Lan mẹ con hai người là không có vấn đề gì. Nhưng không nghĩ tới chính là trượng phu vừa chết, nhà chồng thân nhân tộc nhân liền nghị xâm chiếm Phạm gia những cái kia ruộng tốt. Vì có thể đợi tại thôn, thậm chí về sau có rất nhiều sự tình còn muốn dựa vào Phạm gia tộc nhân. Dương Ngọc Lan không có cách nào đành phải lui một bước. Lấy nàng sẽ không trồng trọt làm lý do, đem ruộng tốt cho thuê Phạm gia tộc người trồng trọt. Mà nàng hàng năm chỉ có thể thu hoạch được thu hoạch hai thành. Vốn cho là dạng này liền có thể tốt qua. Nhưng mà ai biết đột nhiên khô hạn, tất cả hoa màu đều nuôi không sống, chớ nói chi là có thu hoạch. Dương Ngọc Lan đành phải xin giúp đỡ nhà chồng tộc nhân. Nhưng nhà chồng tộc nhân lấy bọn hắn cũng sinh hoạt gian nan làm lý do cự tuyệt trợ giúp. Không có cách nào Dương Ngọc Lan đành phải mang theo nữ nhi về nhà ngoại. Nhà mẹ đẻ người lại nói nàng là gả ra ngoài nữ nhi, riêng là đem các nàng đuổi ra. Trong hai năm qua, mẹ con các nàng hai người tựa như là con ruồi một dạng bị người ghét bỏ vung qua vung lại. Thật vất vả nhịn đến nạn hạn hàng qua. Dương Ngọc Lan liền nghĩ bán đi một mẫu đất, dạng này cũng tốt trèo trống đến ngày mùa thu hoạch. Có ai nghĩ được nhà chồng tộc nhân lấy những này ruộng tốt là bọn hắn, không để nàng bán. Coi như tìm trong thôn trưởng phân xử, bọn hắn cũng chỉ là nói những này mà là nàng năm đó đồng ý cho tộc nhân trồng trọt. Còn nói cái gì xem ở trượng phu nàng trên mặt mũi, để những cái kia xâm chiếm nàng ruộng tốt tộc nhân cho nàng một chút tiền, xem như là mua đất tiền. Cứ như vậy, mười mấy mẫu đất vô cùng thấp mấy trăm văn tiền bán. Về sau, càng là bởi vì chuyện này, những cái kia xâm chiếm nàng ruộng tốt tộc nhân, còn đối nàng bắt bẻ, thậm chí dùng ngôn ngữ chửi bới nói xấu nàng. Dương Ngọc Lan nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng những này mà là nhà các nàng. Rõ ràng những này mà có thể bán trên trăm hai, cuối cùng mấy trăm văn bán cho bọn hắn. Vì cái gì bọn hắn còn có thể hiên ngang lẫm liệt chỉ trích nàng, nói nàng không đúng, nói nàng không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng chính là bởi vì nghĩ mãi mà không rõ, nước mắt lại không muốn tiền chảy ra. Chương 279, cảm động. Nhà chồng thôn dung không được mẹ con các nàng hai người, nhà mẹ đẻ người ghét bỏ các nàng, nhà cậu thậm chí liền thấy các nàng cũng lười gặp. Ngay tại cùng đường mặt lộ thời điểm, Dương Ngọc Lan nhớ tới bà ngoại từng đề cập qua ca là thôn. Không có cách nào. Dương Ngọc Lan cũng chỉ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, mang theo nữ nhi tới đi nương nhờ. Nghe Dương Ngọc Lan cố sự, Bộ Phàm thở dài. Vốn là hắn còn muốn nói vài lời trấn an, trong đầu lập tức vang lên Tiểu Mãn Bảo âm thanh. Ai u, rất cảm động a, nước mắt đều phải đến rơi xuống. Có phải hay không còn muốn đem người ôm vào trong ngực, sau đó tới thượng một câu, đừng thương tâm, về sau để ta tới chiếu cố ngươi. Rõ ràng Dương Ngọc Lan cố sự rất thương cảm, bị Tiểu Mãn Bảo như thế một làm, Bộ Phàm suýt nữa cười ra tiếng. Dạng này à, ngủ lại đến thôn chúng ta đổ không có vấn đề gì, chỉ là Vương gia gia ngươi sanh ngoại tôn nữ nhà chồng bên kia. Bộ Phàm nhìn một bên Tiểu Mãn Bảo liếc mắt một cái, vội ho một tiếng, đem trọng điểm nói ra. Dù sao, lạc hộ sự tình cũng phải cần hai bên thôn đồng ý, quan phủ mới bằng lòng ngủ lại. Đương nhiên, chỉ cần tiền cho đủ nha dịch, vẫn có thể ngủ lại đi vào. Hắn sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là dựa theo chương trình tới. Bên kia làm sao không đồng ý, đem ta sanh ngoại tôn nữ ruộng đồng cho chiếm, bọn hắn còn có lý. Lao đầu tử không có đi tìm bọn họ tính sổ sách thế là tốt rồi. Vương lão hán hử lạnh một tiếng. Đổi lại trước kia, hắn nhưng không có như thế kiên cường, nhưng hôm nay thời nay không giống ngày xưa. Ừm, bên kia không có ý kiến, ta cũng không có cái gì ý kiến. Kỳ thật trong thôn rất nhiều chuyện, Bộ Phàm đều giao cho Tống Lại Tử đi làm. Thì như, nhà ai muốn mua mà muốn ngủ lại muốn xây nhà. Nhưng trong thôn các hương thân vẫn là trước sau như một sẽ nói với hắn một tiếng, cảm giác nếu là không thông qua hắn đồng ý, trong thôn các hương thân liền không có cách nào đi làm đồng dạng. Vậy quá cảm tạ thôn trưởng. Vương lão hán lập tức đứng dậy cảm kích nói, "Cảm tạ thôn trưởng." Dương Ngọc Lan sắc mặt vui mừng, "Cảm tạ thôn trưởng bà bá." Phạm Tiểu Liên cũng rất cao hứng, "Các ngươi quá khách khí, ta cũng không có làm cái gì." Bộ Phàm lắc đầu, "Các ngươi vừa tới thôn chúng ta, có gì cần trợ giúp có thể tùy thời tới nói với ta." Chậc chậc, cái đuôi to lộ ra, "Cái gì gọi là có cần trợ giúp có thể tới tìm ta nhìn à, gọn gàng dứt khoát mà nói, nhà ta thiếu cái làm ấm giường, hỏi nàng muốn hay không. Nghe Tiểu Mãn Bảo châm chọc khiêu khích âm thanh, Bộ Phàm im lặng. Tiểu nha đầu này đầu góc đều trang cái gì không thích hợp trẻ em sự tình a. Cảm tạ thôn trưởng. Dương Ngọc Lan nhuyễn miệng cười, cặp kia câu người mị nhãn tại nụ cười này tăng thêm mấy phần mỹ thái. Bộ Phàm nao nao. Cứ việc Dương Ngọc Lan không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, nhưng cặp mắt kia thật sự câu người. Cũng khó trách Tiểu Mãn Bảo đời trước của hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Con mắt đều nhìn thẳng, quả nhiên cặn bã nam tiện nữ là một đôi, không được, phải nhanh để mỹ nhân mâu thân cùng này đại cặn bã nam ly hôn. Bộ Phàm, 6. Hắn là bình thường ánh mắt thật sao? 6. Vương Lao Hán cùng Dương Ngọc Lan mẹ con hai người đồng thời không có tại Bộ Phàm nhà chờ lâu, liền đứng dậy cáo từ, Bộ Phàm đem Vương Lao Hán bọn hắn đưa ra bên ngoài viện, Tiểu Mãn Bảo ở một bên đi theo. Vương gia gia, ta nhìn vẫn là để Tiểu Lục Nhân tiễn đưa các ngươi về thôn đi. Không cần, thân thể ta tốt đây. Vương Lao Hán vỗ vỗ thân thể cường tráng, hởi mở cười nói, thôn trưởng, ngươi trở về phòng, chúng ta đi. Vậy các ngươi đi thong thả. Bộ Phàm ôm Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo, đưa mắt nhìn Vương Lao Hán cùng Dương Ngọc Lan hai mẹ con rời đi. Các ngươi bây giờ cao hứng a, về sau cao hứng thời gian không nhiều. Trong đầu vang lên tiểu nhân vật phản diện, không đúng, Tiểu Mãn Bảo cười gian âm thanh. Bộ Phàm trong lòng lắc đầu, nhìn Tiểu Mãn Bảo liếc mắt một cái, chờ một lát, trở về phòng cho ta đem kinh thi chép 10 lần. Vì cái gì? Tiểu Mãn Bảo thất thanh nói. Bởi vì ngươi không làm tốt đại khách chi lễ. Nói, Bộ Phàm ôm Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tiến vào viện tử. Ta chẳng phải không có cho nữ nhân kia đun nước, ngươi liền phạt ta, ta không phục, ta muốn nói cho mỹ nhân mẫu thân, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia nhìn. Tiểu Mãn Bảo không phục nói. Ngươi đi nói đi. Bộ Phàm không thèm để ý chút nào. Đáng ghét, bây giờ còn chưa tốt hơn, liền vì lão Bạch liền phạt ta, về sau tốt hơn cái kia còn phải tới, rất cặn bã cha. Bộ Phàm, 6. Xem ra chép 10 lần vẫn còn có chút quá đơn giản. 6. Hôm nay, Đại Ni cùng trong thôn mấy cái phụ nhân cùng một chỗ kết bạn đi huyện thành mua chút tác phường cần tài liệu, trở về thời điểm đã là trạm vào tối. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo vừa thấy được Đại Ni lập tức leo đến Đại Ni trước mặt, muốn ôm một cái. Hôm nay các ngươi trong nhà có nghe lời hay không? Đại Ni cười đem hai đứa bé bế lên. Mẫu thân, ta muốn nói với ngươi một kiện rất trọng yếu chuyện. Tiểu Mãn Bảo lập tức chạy tới cáo trạng. A, chuyện gì? Đại Ni có chút hiếu kỳ. Hôm nay trong nhà tới một nữ nhân, cha nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia nhìn, con mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý nhìn về phía hắn. Việc này vẫn là để ta tới nói đi. Bộ Phàm lắc đầu, cùng Đại Ni nói lên Dương Ngọc Lan sự tình. Nguyên lai dạng này a, cái kia Dương Ngọc Lan là thật đáng thương. Đại Ni thở dài, thân là nữ tử, nàng tự nhiên rõ ràng cô nhi quả mâu đến cỡ nào không dễ dàng. Mẹ ruột, ngươi sao có thể đồng tình cướp nam nhân của ngươi nữ nhân a? Xem ra mỹ nhân mẫu thân là không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính ta. Nghe Tiểu Mãn Bảo lòng đầy căm phẫn âm thanh, Bộ Phàm đột nhiên có chút hiếu kỳ. Tiểu Mãn Bảo về sau sẽ làm chuyện gì? 6. Cứ việc trong thôn tới một đôi mẫu nữ, nhưng đồng thời không có cho bình tĩnh thôn nhỏ mang đến bao lớn sóng gió. Bất quá, xa Đông Thơm tác phường nhiều một cái tới làm việc phụ nữ trẻ. Phụ nữ trẻ dáng dấp trẻ tuổi xinh đẹp, càng quan trọng chính là chịu khó, chuyện gì đều cấp làm, lập tức để tác phường bên trong không ít phụ nhân có ấn tượng tốt. Liên Đại Ni cũng giống vậy. Một ngày này, Đại Ni đem Dương Ngọc Lan gọi tới thư phòng. Dương Ngọc Lan trong lòng có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn là đi tới trong thư phòng. Nhìn qua trước mặt khí chất không tầm thường mỹ mạo nữ tử, Dương Ngọc Lan mặc kệ gặp mấy lần, đều sẽ bị nữ tử trước mắt kinh diễm đến. Trước đó, nàng sẽ còn nghĩ đến là cô gái nào vận khí tốt như vậy gả cho thôn trưởng. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt mỹ mạo nữ tử sau, nàng mới biết được cái gì gọi là một đôi trời sinh. Đông gia, ngươi bảo ta tới có chuyện gì? Dương Ngọc Lan thần sắc có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương. Ngươi vừa tới trong thôn cần tiền bạc địa phương rất nhiều, nơi này có 4 lượng bạc, nghĩ đặt mua cái gì liền đi đặt mua đi. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, đem 4 lượng bạc vụn giao đến Dương Ngọc Lan trên tay. Đông gia, tiền này ta không thể nhận. Dương Ngọc Lan trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng cự tuyệt. Cái này lại không phải đưa cho ngươi, về sau sẽ từ ngươi mỗi tháng tiền công bên trong trừ, cái này gọi là dự chi tiền công. Trước kia tới đây làm việc phụ nhân cũng giống như vậy, cho nên ngươi cũng đừng thật không ý tứ cầm. Đại Ni cười giải thích. Cảm tạ Đông gia. Giờ khắc này, Dương Ngọc Lan hốc mắt nháy mắt ướt át. Chương 280, bị xa lánh tiểu nữ hải. Xa Đông Thơm tác phường tan ca thời gian rất sớm. Dù sao, tác phường làm việc đại đa số là trong thôn phụ nhân. Sớm tan ca, chúng phụ nhân cũng có thể về nhà nấu cơm cho trượng phu con cái ăn. Mà Dương Ngọc Lan cùng mấy cái quen biết phụ nhân cùng nhau rời đi tác phường. Mấy cái này phụ nhân cùng Dương Ngọc Lan tình huống không sai biệt lắm, cũng là tại nhà chồng thôn không vượt qua nổi lúc này mới tới Ca Lạp thôn mưu sinh quả phụ. Mấy cái này phụ nhân đối Dương Ngọc Lan có chút chiếu cố. Cái này khiến vừa tới đến cái này nhân sinh mà không quen Dương Ngọc Lan rất nhanh dung nhập vào trong này tới. Trong đó có cái phụ nhân chính là Tôn Tam Nương. Các ngươi ở trong thôn ngẩn đến còn quen thuộc à? Tôn Tam Nương cười nói. Quen thuộc, người trong thôn đều rất tốt, còn muốn cảm tạ Tam tỷ lúc trước mang ta đi tìm ta cứu mộ ra. Dương Ngọc Lan cảm kích nói. Mặc dù tới thôn chỉ có mấy ngày, nhưng nàng phát hiện thôn này người rất tốt. Vừa tới ngày thứ hai, cứu mộ ra để các nàng ở tại nhà bọn hắn, nhưng bị nàng cự tuyệt. Dù sao, nhân ngôn thị phi nhiều. Cứ việc. Nàng cùng cứu mộ gia nhà là quan hệ thân thích, nhưng ở cùng một chỗ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút lưu nôn phỉ ngữ. Mà lại, nàng nghe nói cứu mộ gia có cháu trai muốn tham gia khoa cử. Nàng thì càng không thể để cho trợ giúp mẹ con các nàng hai cứu mộ gia nhà thành danh có chỗ hư hao. Cứu mộ gia không có cách nào đành phải đem phòng cũ thu thập cho các nàng hai mẹ con ở. Nhớ kỹ, lúc ấy hàng xóm đều tới giúp nàng thu dọn nhà. Người trong thôn đối với các nàng mẹ con hai người đồng thời không có bất kỳ cái gì khinh miệt khinh thường. Chúng phụ nhân nhìn các nàng ánh mắt rất hòa thuận, các hán tử nhìn nàng ánh mắt cũng không có trước kia những thôn kia như thế. Càng không cần lo lắng trong đêm sẽ có người lật nhà các nàng tường. Bây giờ, nàng đến xã Bông Thơm Tát phường làm việc. Mỗi tháng tiền công không sai biệt lắm có 3 lượng, mà lại nghe nói ngày lễ ngày Tết sẽ còn phát hồng bao tiền thưởng. Lập tức để Dương Ngọc Lan cảm giác giành lấy cuộc sống mới, cũng có động lực nuôi sống nữ nhi. Khách khí với ta cái gì, hai mẹ con các ngươi vừa tới thôn không bao lâu, khẳng định không có đi qua trong thôn Bách Hóa Siêu Thị đi. Tôn Tam Nương cười nói. Bách Hóa Siêu Thị. Dương Ngọc Lan còn là lần đầu tiên nghe thấy này cái gì siêu thị. Nói như thế nào đây, tựa như trong huyện thành tiệm tạp hóa, chỉ là so tiệm tạp hóa lớn, mà lại cái gì cũng có, vừa vặn muốn đi mua chút đồ ăn, chúng ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Dương Ngọc Lan cứ như vậy bị Tôn Tam Nương bọn người cười kéo đi dạo Bách Hóa Siêu Thị. 6. Nương cũng không biết lúc nào trở về. Phạm Tiểu Liên hai tay chống cái cằm, ngồi ở dưới mái hiên mà người, đột nhiên nhìn thấy nơi xa đi tới một cái huyền chuyển thân ảnh. Nương, ngươi trở về nha. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ lập tức vui vẻ ra mặt, chạy tới. Ngươi nhìn nương hôm nay mua cái gì? Dương Ngọc Lan trên tay kéo giỏ trúc, cười đem đắp lên giỏ trúc bên trên vải bố xốc lên. Thịt heo, còn có xương sườn. Phạm Tiểu Liên nhìn thấy thịt heo, tiết hầu không khỏi nuốt một cái. Có thể nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ có chút chần chờ. Nương, ngươi như thế nào mua heo thịt? Thái mụ gia đưa cho chúng ta cá khô còn không có ăn xong. Không có chuyện gì, bây giờ nương có công việc làm, về sau có thể kiếm rất nhiều tiền. Dương Ngọc Lan có chút đau lòng, lập tức gạt ra nụ cười an ủi. Thật sự. Phạm Tiểu Liên mắt nhỏ lóe ra quan mang. Nương như thế nào lại lừa gạt Liên Nhi đâu? Lần này, Dương Ngọc Lan là xuất phát từ nội tâm cười. Cho tới bây giờ đến Ca Lạm thôn sau, trên mặt nàng nụ cười càng ngày càng nhiều. Bởi vì nàng biết các nàng cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nương, nhiều như vậy thịt, chúng ta cũng ăn không hết, muốn hay không cho Thái Mụ gia tiễn đưa một chút? Phạm Tiểu Liên nhớ kỹ Thái Mụ gia nhà đối với các nàng rất tốt. Nương tiễn đưa qua. Dương Ngọc Lan cười nói, đi, đêm nay nương làm cho ngươi thích nhất thịt kho tàu. Tốt. Vào trong nhà. Dương Ngọc Lan phát hiện trong nhà sạch sẽ chỉnh tề. Vừa nhìn liền biết bị người quét dọn qua. Liên Nhi, ngươi là quét dọn sao? Dương Ngọc Lan nghi ngờ nhìn về phía khuê nữ. Ừm. Nương đi làm việc, ta ở nhà không chuyện làm, ta cũng không thể lười biếng. Phạm Tiểu Liên điểm một cái đầu nhỏ. Ta không phải để ngươi ra ngoài cùng trong thôn hải tử chơi sao? Ngọc Lan có chút thương tiếc sờ lên Phạm Tiểu Liên đầu nhỏ. Bọn hắn không cùng ta chơi. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, tay nhỏ nắm lấy góc áo, khuôn mặt nhỏ có chút cô đơn nói. Bọn hắn vì cái gì không đùa với ngươi? Dương Ngọc Lan nao nao, có chút không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng thôn mỗi người đều rất tốt, trong thôn hải tử hẳn là cũng đồng dạng. Thậm chí, nàng coi là nữ nhi cũng sẽ giống như nàng rất nhanh liền dung nhập trong làng, tìm tới mấy cái chơi đến tới tốt lắm bằng hữu. Ta cũng không biết, ta muốn cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn vừa thấy được ta liền chạy. Phạm Tiểu Liên có chút ủy khuất. Không có việc gì, khả năng Liên Nhi vừa tới, bọn hắn còn chưa quen thuộc, về sau bọn hắn khẳng định nguyện ý cùng Liên Nhi chơi. Dương Ngọc Lan đem nữ nhi ôm vào trong ngực, trấn an nói: "Từ trượng phu sau khi qua đời, nhà chồng người trong thôn đều không thích mẹ con các nàng hai." Nàng luôn là bị người trong thôn lời đàm tiếu, nữ nhi tức thì bị trong thôn hải tử khi dễ. Có một lần, con bị người dùng thạch đầu cho đập trúng đầu, hôn mê vài ngày. Về sau, nữ nhi cũng không dám lại cùng hải tử chơi. Bây giờ, đi tới địa phương mới, nàng càng hy vọng nữ nhi có thể cùng nàng một dạng dung nhập cái làng này, tại thôn nhận biết càng nhiều hải tử chơi. Thật sự sao? Phạm Tiểu Liên mở to chờ đợi ánh mắt. Ừm, thật sự. Dương Ngọc Lan cười nói, chờ cơm nước xong xuôi, nương liền dẫn ngươi đi trong thôn cái kia Bách Hóa Siêu Thị đi một chút, mua một chút bánh kẹo. Đến mai Liên Nhi mang cho trong thôn tiểu đồng bọn ăn, bọn hắn khẳng định sẽ ưa thích Liên Nhi. Nương ngươi nói là trong thôn cái kia rất lớn Bách Hóa Siêu Thị sao? Ta nghe biểu cứu ông ngoại nói, bên trong có thật nhiều đồ vật. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói. Đúng vậy a, ở trong đó rất lớn. Dương Ngọc Lan không khỏi cảm khái. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy tiệm tạp hóa, bên trong bày đầy đủ loại kiểu dáng hàng hóa, hài tử chơi đồ chơi, trong sinh hoạt cần vật phẩm chờ chút. 6. Ngày thứ 2, Dương Ngọc Lan đi xả Bông Thơm Tát phường làm việc, Phạm Tiểu Liên trong nhà bận rộn. Muốn phơi nắng quần áo lấy ra phơi. Bởi vì vóc dáng quá thấp, còn muốn chuyển đến cái ghế leo lên leo xuống, lúc này mới đem quần áo phơi nắng tại trên cây trúc. Về sau, càng đem trong phòng quét dọn một lần. Thật vất vả đem trong nhà quét dọn đến sạch sẽ, Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ lúc này mới lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười. Tiếp theo, chạy đến trong phòng, đem tối hôm qua mua bánh kẹo lấy ra, hưng phấn hướng cửa thôn phương hướng chạy tới. Bởi vì cửa thôn cái kia rộng rãi, lại thêm cây hoè lớn cành lá tươi tốt có thể che nắng, vừa đến đại nhân đi làm việc thời gian, nơi này chính là trong thôn hải tử thiên hạ. Bây giờ dưới cây hoè lớn liền có thật nhiều hài tử ở nơi đó vui cười truy đuổi đùa giỡn. Thấy cảnh này, Phạm Tiểu Liên trong mắt không ngừng ao ước, lập tức che lấy trước ngực một bao bánh kẹo chạy đi lên. Trung quanh hài tử vừa thấy được Phạm Tiểu Liên tới, lập tức đều ngừng lại, nhìn về phía nàng. Ta chỗ này có. Vừa định nói ta có bánh kẹo lúc, Trung Quanh Hải Tử đột nhiên tán đi, Phạm Tiểu Liên lập tức đem lời muốn nói nghẹn trở về. Tán a tán đi. Thật mất hứng, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác chúng ta chơi đến cao hứng thời điểm tới. Chương 281, vì cái gì? Cách đó không xa. Tiểu Mãn Bảo đứng tại xe đạp bên cạnh. Nhìn xem Phạm Tiểu Liên bị tất cả mọi người ghét bỏ bộ dáng, trong lòng cười lạnh, kiếp trước, ngươi chính là như thế xa lánh ta, một thế này liền để ngươi cảm thụ một chút. Chỉ là không biết tại sao. Rõ ràng hẳn là đại thù được báo, cao hứng mới đúng. Nhưng trong lòng nhưng không có nửa điểm vui sướng. Không đúng. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhìn thấy Phạm Tiểu Liên bị trong thôn hài tử ghét bỏ. Nàng là có chút cao hứng. Chỉ là lần một lần hai sau, nàng liền không có trước đó cái kia phần hương phấn kỉnh. Nhìn qua Phạm Tiểu Liên cố gắng nghĩ dung nhập trong thôn hài tử bên trong. Nhưng chung quanh bọn nhỏ từng cái ghét bỏ nàng, không muốn phản ứng nàng. Bất kể như thế nào, đây đều là ngươi ứng chịu. Tiểu Mãn Bảo tự lẩm bẩm. Đồng nhiên, Phạm Tiểu Liên nhìn về phía bên này, hướng nàng bên này chạy tới. Ngươi tốt. Phạm Tiểu Liên thở hồng hộc, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rõ ràng nụ cười. Đi ra, ta không biết ngươi. Tiểu Mãn Bảo mặt không biểu tình. Muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Phạm Tiểu Liên túi thấp đầu thấp giọng nói. Thật không tốt ý tứ, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi có thể lăn, không tiễn. Tiểu Mãn Bảo tay nhỏ duỗi ra, làm ra một cái thỉnh động tác. Ta có ăn ngon bánh kẹo cho ngươi ăn. Phạm Tiểu Liên vẫn là không từ bỏ, lập tức đem trong ngực bọc nhỏ bánh kẹo đưa tới. Ngươi như thế nào dạy như vậy ra mặt ta đều để ngươi đi ra. Tiểu Mãn Bảo không kiên nhẫn hơi vung tay, không cẩn thận đem Phạm Tiểu Liên đưa tới bánh kẹo vung rơi xuống đất, bánh kẹo lập tức bốn phía tản mát. Ta nhìn qua rơi lả tả trên đất bánh kẹo, Tiểu Mãn Bảo vừa định nói không phải cố ý, nhưng nhìn thấy Phạm Tiểu Liên tấm kia ủy khuất khuôn mặt, hốc mắt chật ních nước mắt, phảng phất nhận cực lớn ủy khuất, trong nội tâm nàng không khỏi tức giận. Ngươi bộ dáng này giả cho ai nhìn à? Rõ ràng bánh kẹo là ngươi cầm không vững đi, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ngươi có phải hay không lại muốn ham hại ta rồi? Ta không có. Phạm Tiểu Liên vội vàng lắc đầu. Ngươi đều viết lên mặt, còn nói không có. Tiểu Mãn Bảo ghét nhất chính là Phạm Tiểu Liên bộ dáng này, luôn là bày ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Trung quanh hải tử thấy thế nhao nhao vây quanh, lập tức đối Phạm Tiểu Liên chỉ trỏ. Ngươi người này như thế nào làm? Tiểu Mãn Bảo không muốn cùng ngươi chơi, ngươi góp tới thì thôi, còn giả vờ giả vịt khi dễ Tiểu Mãn Bảo. Đúng vậy à, ta nhìn thấy rõ ràng chính là ngươi cố ý đem bánh kẹo lắc tại trên đất, còn đoan uổng Tiểu Mãn Bảo. Ta không có. Bánh kẹo là ta không có cầm chắc đi. Phạm Tiểu Liên nước mắt đều chật ních hốc mắt, liên tục vội vàng lắc đầu giải thích, nhưng chung quanh một đám hải tử nơi nào sẽ tin a, lập tức đem Phạm Tiểu Liên đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu Mãn Bảo, đừng để ý tới người này. Không sai, ta nhìn a, người này tựa như Tiểu Mãn Bảo trước đó nói cái kia Bạch Liên Hoa một dạng, thích nhất giả vờ giả vị toan của người. Đại gia về sau đừng tìm loại người này chơi. Trong lúc nhất thời, một đám hải tử đầy mắt khinh bỉ nhìn về phía Phạm Tiểu Liên. Ta về nhà, các ngươi chơi đi. Tiểu Mãn Bảo trong lòng không thoải mái, cùng một đám hải tử từ biệt sau, cưỡi xe đạp rời đi. Mà một đám hải tử cũng không tâm tình chơi, nhao nhao mắng Phạm Tiểu Liên là yêu tinh hại người, mắng liệt liệt tán đi. Cưỡi đến nửa đường, Tiểu Mãn Bảo quay đầu nhìn. Bây giờ, dưới cây hoè lớn bọn nhỏ đều đi, lưu lại Phạm Tiểu Liên một người. Yên lặng từ dưới đất bò dậy, ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất bánh kẹo từng cái nhặt lên đặt ở tay nhỏ bên trên. Một màn này, để Tiểu Mãn Bảo trong lòng rất cảm giác khó chịu. Quản nàng đâu? Lập tức cưỡi xe đạp hướng trong nhà đi. 6. Trong nhà, Bộ Phàm ngồi ở dưới cây đào trên ghế trúc. Trên bụng nằm sấp hai cái ngủ say tiểu gia hỏa, đang chuẩn bị soát một hồi hảo hữu tin tức lúc, Tiểu Mãn Bảo cưỡi tiểu xe đạp trở về. Như thế nào khổ một gương mặt. Gặp Tiểu Mãn Bảo rầu rĩ không vui bộ dáng, Bộ Phàm cười nói. Tiểu Mãn Bảo nhìn hắn một cái, không nói lời nào, thẳng hướng chính mình trong phòng đi. Bộ Phàm lắc đầu. Kỳ thật đối với mấy ngày nay Tiểu Mãn Bảo làm chuyện gì, tự nhiên không gạt được ánh mắt hắn, bất quá hắn cũng không có đi ngăn lại. Lúc ăn cơm tối, Đại Ni đi hô Tiểu Mãn Bảo ăn cơm, Tiểu Mãn Bảo nói không tâm tình không nói, thậm chí liền cửa phòng cũng không ra, cái này khiến Đại Ni rất là không hiểu. Phu quân, Tiểu Mãn Bảo hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào không tâm tình ăn cơm? Đại Ni mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía đang đùa Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chơi Bộ Phàm. Có thể là gặp phải để nàng lo lắng sự tình. Bộ Phàm cười nói. Lo lắng sự tình? Đại Ni nghi ngờ hơn. Việc này chúng ta không nên nhúng tay, hai tử lớn, tin tưởng nàng có năng lực xử lý tốt. Bộ Phàm cười cười, lại cùng trên mặt đất bỏ hai cái tiểu gia hỏa chơi tiếp. Đại Ni, 6. Phu quân, có phải hay không lại quên Tiểu Mãn Bảo mới 3 tuổi nhiều? 6. Mà lúc này, trong phòng, Tiểu Mãn Bảo trên giường lật qua lật lại, trong đầu không ngừng hiện lên ban ngày từng màn. Phạm Tiểu Liên bị xa lánh, bị người đẩy ngã, một người lẻ loi trơ trọi nhặt bánh kẹo 6. Những chuyện này, rõ ràng là Phạm Tiểu Liên báo ứng, nhưng ta vì cái gì cao hứng không nổi? Tiểu Mãn Bảo lập tức đem chăn che kín đầu nhỏ, trong đầu không khỏi nhớ lại kiếp trước hồi nhỏ sự tình. Kiếp trước, mẹ nuôi từng đưa cho nàng một bao mức hoa quả. Vốn là nàng muốn đem này bao mức hoa quả chia sẻ cho trong thôn hải tử, nhưng bọn hắn không nguyện ý cùng nàng chơi, còn sẽ nàng đẩy ngã. Mà túi kia ăn ngon mức hoa quả liền như vậy rơi tại trên mặt đất, nàng lẻ loi trơ trọi nhặt lên trên đất mức hoa quả. Cái này cùng ban ngày Phạm Tiểu Liên tao ngộ sao mà giống nhau. Ta làm như vậy chỉ là lấy đạo của người, trả lại cho người, không có gì tốt thấy nấy. Tiểu Mãn Bảo chờ mình, hai mắt vô thần, nhìn qua nóc nhà. Mỗi lần nhìn thấy Phạm Tiểu Liên tao ngộ, liền sẽ để nàng nhớ tới mình kiếp trước. Nhưng nàng vì sao lại cảm thấy xấu hổ bất an? Rõ ràng nàng làm hết thảy, cùng Phạm Tiểu Liên làm một dạng a. 6. Dương gia. Nhìn xem túi đầu ăn cơm chiều Phạm Tiểu Liên, Dương Ngọc Lan không khỏi hiếu kỳ, hôm nay có hay không đem bánh kẹo phân cho tiểu bằng hữu ăn. Phạm Tiểu Liên tay nhỏ không khỏi vô ý thức sờ lên dấu ở bên hông bánh kẹo, nâng lên đầu nhỏ, ngọt ngào nói, "Cho, bọn hắn đều nói bánh kẹo ăn thật ngon." Dương Ngọc Lan cười, "Vậy là tốt rồi, hôm nào nương lại dẫn ngươi đi dạo siêu thị mua chút bánh kẹo." Đối với nữ nhi có thể ở trong thôn nhận biết bằng hữu, thân là mẫu thân Dương Ngọc Lan trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng bỗng nhiên nàng thoáng nhìn nữ nhi tay trái có chút chảy ra. "Liên Nhi, tay của ngươi làm sao vậy?" Dương Ngọc Lan mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, "Ta hôm nay cùng người chơi, không cẩn thận ngã một phát." Phạm Tiểu Liên lập tức đem tay nhỏ thu hồi lại. "Như thế nào không cẩn thận như vậy, nghiêm trọng không? Cho nương nhìn xem." Dương Ngọc Lan tranh thủ thời gian đứng dậy đi kiểm tra Phạm Tiểu Liên tay nhỏ, không khỏi thổi thổi khí, quan tâm nghĩ, "Có đau hay không?" "Nương, không thương." Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ cười đến rất là ngọt ngào, lắc đầu. "Người đứa nhỏ này về sau chơi phải chú ý một chút." Dương Ngọc Lan mặc dù là dùng giáo huấn khẩu khí, nhưng trong mắt tràn đầy từ ái quan tâm chi sắc. "Tốt." Chương 282, bởi vì có hắn cái này bờ UG tồn tại. Sáng ngày thứ hai, Bộ Phàm ôm Tiểu Hoan Bảo ở dưới cây đào phơi nắng, một lớn một nhỏ cùng cái cá mặn một dạng, khép hai mắt, thưởng thụ lấy ánh nắng sáng sớm. Lúc này, Tiểu Mãn Bảo tinh thần có chút hề vải từ trong nhà đi ra. Tối hôm qua ngủ không ngon, gặp một lần Tiểu Mãn Bảo bộ dáng, Bộ Phàm liền biết tiểu gia hỏa này tối hôm qua khẳng định là một đêm không ngủ. "Cha, như thế nào chỉ có Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đâu?" Tiểu Mãn Bảo cũng không trả lời hắn, mà là bốn phía nhìn xem, phảng phất tại tìm Tiểu Hỷ Bảo thân ảnh. "Muội muội ngươi bị nương mang đến tác phường." Bộ Phàm cười giải thích nói. "Như thế nào nương chỉ đem Tiểu Hỷ Bảo đi a?" Tiểu Mãn Bảo hơi nghi hoặc một chút. "Này con phải hỏi sao?" Bộ Phàm cười cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ trong ngực Tiểu Hoan Bảo cái mũi nhỏ. Tiểu Hoan Bảo mở to ngập nước mắt to, một bộ rất manh bộ dáng. "Cũng là..." Tiểu Mãn Bảo lập tức hiểu rõ. Trước đó có một lần mẫu thân mang Tiểu Hoan Bảo đi nhà ông ngoại. Ai có thể nghĩ nhà ông ngoại xà nhà không biết làm sao lại đoán mất, suýt nữa đập phải người. Ai biết mang đến xà đông thơm tác phường lại sẽ phát sinh chuyện gì? "Ta nghe ngươi nương nói ngươi hôm qua không vui, làm sao vậy? Nói ra để cha vui tươi hớn hở." Bộ Phàm cười trêu ghẹo nói. Tiểu Mãn Bảo lập tức một chán hắt tuyến. "Lời này giống tiếng người sao?" "Ân, rất cặn bã cha." Nghe Tiểu Mãn Bảo trong lòng nói, Bộ Phàm trong lòng vui vẻ, nhúng tay đùa đùa Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hoan Bảo một bên tránh một bên cười khanh khách. "Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng biết, ta nghe nói ngươi để trong thôn hải tử không muốn cùng Dương gia nữ nhi chơi, có phải hay không có chuyện như thế? Ngươi làm sao lại biết đến?" Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ hồng nghi. "Ta thân là thôn trưởng, trong thôn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ta làm sao lại không biết?" Bộ Phàm ngẩng đầu, khẽ cười nói, "Thật sự là dạng này, không phải là bởi vì coi trọng cái kia họ Dương nữ nhân, cho nên đặc biệt chiếu cố các nàng à?" Tiểu Mãn Bảo một bộ ta đã đoán được bộ dáng nói. "Ngươi cảm thấy là nàng đẹp mắt, vẫn là mẹ ngươi đẹp mắt?" Bộ Phàm không thèm để ý chút nào, cười hỏi ngược lại. "Đương nhiên là nữ a." Tiểu Mãn Bảo nói. "Nay liền đúng, mẹ ngươi đẹp mắt như vậy, ta như thế nào lại coi trọng những người khác?" Bộ Phàm duỗi ra ngón tay, ngoắc ngoắc Tiểu Hoan Bảo cái kia mập mạp non cái cằm, "Có phải hay không a, Tiểu Hoan Bảo?" "A a a." Tiểu Hoan Bảo khanh khách cười không ngừng. "Này ai biết ta lại không phải bụng của ngươi bên trong run đũa, làm sao biết ngươi suy nghĩ gì, lại nói, có ít người a. Người nhiều trong nhà hoa tươi, ai biết có thể hay không muốn nếm thử hoa dại hương vị." Tiểu Mãn Bảo ôm tay nhỏ ôm ngực nói. "Lời này của ngươi là cùng ai học?" Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. "Ngươi quản ta học với ai?" Tiểu Mãn Bảo quay đầu qua. "Tốt ta, mặc kệ ngươi học với ai, nhưng ta vẫn là muốn nói mẹ ngươi càng hương một chút." Bộ Phàm một tay ôm Tiểu Hoan Bảo đứng người lên, chậm rãi đi đến Tiểu Mãn Bảo trước mặt, nhúng tay nhẹ vô về Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ. "Kỳ thật ngươi không nói với ta cũng không quan hệ, chỉ là không nên đem không vui người và sự việc giấu ở trong lòng, nhân sinh khổ đoạn. Tới một chuyến nhân gian không dễ dàng, vui sướng là một ngày, không sung sướng cũng là một ngày, cùng không sung sướng qua một ngày, vậy tại sao không bằng vui vui sướng sướng qua hảo mỗi một ngày? Vui sướng là một ngày, không sung sướng cũng là một ngày. Ngươi không hiểu, ngươi căn bản là cái gì cũng đều không hiểu." Tiểu Mãn Bảo vương phóng đầu, thấp giọng nói. "Kiếp trước, ta cùng mẫu thân trôi qua có bao nhiêu khổ, ngươi biết không?" "Ngươi không biết, ngươi chỉ biết cùng cái kia lão Bạch Liên anh em." Nghe Tiểu Mãn Bảo tràn ngập oán khí lời nói, Bộ Phàm trong lòng thở dài. Hắn biết Tiểu Mãn Bảo đối với kiếp trước sự tình không cách nào tiêu tan. Kỳ thật, đổi lại bất cứ người nào cũng không có cách nào tiêu tan a. Cha ruột bộc lộ, mẹ con hai người tịnh thân gia hộ, bị Bạch Liên Hoa xà lánh, bị toàn bộ thôn người cô lập. Cứ việc về sau bị mẫu thân mang đến tu tiên giới tu luyện, nhưng Tiểu Mãn Bảo tuổi thơ trôi qua khẳng định là không hạnh phúc. Cho nên, sau khi sống lại Tiểu Mãn Bảo một lòng nghĩ mang theo mẫu thân ly hôn, rời xa cặn bã cha. Về sau là quyền đả cặn bã cha, chân đạp Bạch Liên Hoa, mang mẫu thân đi lên nhân sinh đỉnh phong. Sau đó, để cặn bã cha tiện nữ hối hận đi thôi. Đương nhiên, nếu như không có hắn xuất hiện, bình thường cốt truyện có thể là như thế phát triển. Đáng tiếc, một thế này, bởi vì có hắn cái này bờ UG tồn tại, để rất nhiều sự vật tại phát triển quá trình bên trong quỹ tích phát sinh một chút biến hóa. Tiểu Mãn Bảo, ngươi xem một chút này quả đại cây đào. Bộ Phàm ôm Tiểu Hoan Bảo, nhìn về phía trong viện cây đào, ngươi nhớ hay không lúc trước ta muốn chặt cây đào thời điểm, ngươi nói cái gì cũng không đồng ý. Sự kiện kia ta quên. Tiểu Mãn Bảo lẩm bẩm một câu. Bộ Phàm cười cười, tiếp tục nói, ngươi có hay không nghĩ tới đồng dạng là cây đào, nhưng chúng nó đều là không giống, trước đó cây kia nhánh đào phồn lá mộng, bây giờ này quả cảnh lá cây đào rất thưa thớt. Nhưng hôm nay đại cây đào mặc dù không có trước đó cây kia đại cây đào như vậy cảnh lá rậm rạp, nhưng mà ngươi xem một chút nó đầu cảnh thượng có phải hay không có chồi. Tiểu Mãn Bảo dương mắt, thật đúng là chú ý tới đầu cảnh thượng toát ra chồi, chỉ là nàng không rõ cặn bã cha tại sao phải nói với nàng những thứ này. Nhân sinh liền cùng cây đào một dạng, cuộc sống của mỗi một người cũng khác nhau, đều tràn ngập vô hạn sinh cơ khả năng, ngươi không có khả năng yêu cầu này khỏa cây đào trước mặt một gốc cây đào một dạng. Bây giờ này khỏa đã có chồi, về sau sẽ còn nở hoa, sẽ còn kết quả, nó sẽ có càng nhiều ngày mai. Nếu như một mực xoắn suýt trước một gốc cây đào, như vậy liền sẽ không có bây giờ này khỏa cây đào như vậy, sẽ không nở hoa, sẽ không kết quả. Bộ Phàm cười nhìn về phía Tiểu Mãn Bảo. Ta lại không có xoắn suýt. Tiểu Mãn Bảo âm thanh im bặt mà dừng, sững sờ nhìn qua trước mắt cây đào ngẩn người, phảng phất tại giờ khắc này bên trong xa vào đến cái gì trong trầm tư. Nhìn xem sững sờ Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm đồng thời không có quấy rầy, mà là ôm Tiểu Mãn Bảo, chậm rãi đi vào nhà. Hắn cầm trước sau hai viên cây đào, nhưng thật ra là ví von Tiểu Mãn Bảo kiếp trước kiếp này, để Tiểu Mãn Bảo tại kiếp này đừng có lại xoắn suýt kiếp trước đủ loại, chỉ hy vọng nha đầu này có thể nhìn nghe hiểu a. Kỳ thật hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng không phải là muốn để Tiểu Mãn Bảo buông xuống cái gì, hắn chỉ là đơn thuần không muốn để Tiểu Mãn Bảo sống thành nàng chán ghét người thôi. Càng không hy vọng nhìn thấy Tiểu Mãn Bảo không vui. Rõ ràng làm sự tình, cũng không phải là nàng ưa thích. Nhưng vì cái gọi là báo thù, nàng lại bức bách chính mình trở thành trong nội tâm nàng một mực chán ghét người. Chỉ là nàng không có phát hiện thôi. Bởi vì nàng cảm thấy làm được hết thảy đều là đúng. Cha, ngươi như thế nào không lý do nói những này không giải thích được. Đột nhiên, Tiểu Mãn Bảo quay đầu nhìn về phía hắn. Không có cách, nữ nhi đứng trước tuổi dậy thì phiền não, xem như phụ thân ta càng hẳn là muốn cho chính xác dẫn đạo giáo dục. Bộ Phàm lập tức khẳng khái sôi sục, ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, trong ngực Tiểu Hoan Bảo cũng giơ lên nắm tay nhỏ, phát ra đáng yêu âm thanh, a ha. Ai gặp phải cái gì tuổi dậy thì phiền não? Tiểu Mãn Bảo bị Bộ Phàm bộ dáng chọc cười, ta mới 3 tuổi, làm sao gặp phải cái gì tuổi dậy thì phiền não? Nam nhân này nào có một điểm làm cha dáng vẻ a? Còn có Tiểu Hoan Bảo như thế nào cũng đi theo học. Bởi vì tại mỗi cái làm cha trong mắt, nữ nhi mặc kệ mấy tuổi đều là nhất chân ái bà bối. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Chương 283, ngươi đỏ mặt cái gì? Tiểu Mãn Bảo nao nao. Nhìn qua trước mặt bị nàng xưng là cha nam nhân, trên mặt mang nho nhã hiền hòa nụ cười. Cái mũi không khỏi chua chua, hốc mắt không biết thế nào ướt át. Đáng chết, tại sao phải nói như thế phiến tình, ta mới không có thèm đâu. Hừ, đừng tưởng rằng nói dễ nghe, liền có thể dò xét ta. Còn có ngươi cái kia tuổi dậy thì là cùng ai học? Tiểu Mãn Bảo quay đầu qua, thế nhưng là cặp mắt kia hồng hồng, nói chuyện đều mang một chút giọng mũi. Cái này, ân, nghe Minh Châu nói. Bộ Phàm vội ho một tiếng, trong lòng tự đủ, Minh Châu xin lỗi. Nguyên lai là mẹ nuôi, nhớ kỹ kiếp trước có một lần ta gặp phải phiền lòng chuyện, mẹ nuôi cũng là cười hỏi ta có phải hay không gặp phải tuổi dậy thì phiền não. Tiểu Mãn Bảo trong lòng hiểu rõ, nếu như ngươi có chuyện gì không vui, hoặc là gặp phải để ngươi khốn nhiều sự tình, không ngại nói với ta, nói thế nào ta cũng là cha ngươi, đây là cải biến không được sự thật. Bộ Phàm cười nói, ai mà thèm a? Tiểu Mãn Bảo quay đầu qua, một bộ không muốn phản ứng hình dạng của hắn. Đinh, con gái ngươi Bộ Tiểu Mãn đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 25. Xem ra nữ nhân mặc kệ bao nhiêu tuổi đều là lời nói không đối tâm a. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. 6. Những tháng ngày tiếp theo, Tiểu Mãn Bảo phảng phất nghĩ thông suốt, trở lại trong thôn cùng trong thôn hải tử nói không muốn xa lánh Phạm Tiểu Liên. Dưới cái nhìn của nàng đối phó Phạm Tiểu Liên phương thức có rất nhiều, không cần thiết học nàng, mà lại nàng cũng khinh thường đi học. Nhưng mặc dù như thế, bởi vì trong thôn hải tử đối Phạm Tiểu Liên ấn tượng đầu tiên thật không tốt, cho nên cũng không có người cùng Phạm Tiểu Liên chơi. Mặc dù Tiểu Mãn Bảo để chúng ta không muốn xa lánh ngươi, nhưng chúng ta mới sẽ không đùa với ngươi đâu, thích khóc quỷ. Phạm Tiểu Liên vẫn như cũng là bị trong thôn hải tử xa lánh, nhưng nghe gặp Tiểu Mãn Bảo để trong thôn hải tử không muốn xa lánh nàng, trong nội tâm nàng có chút cảm động. Cho nên, vì cảm tạ Tiểu Mãn Bảo, Phạm Tiểu Liên mỗi lần đều sẽ vụng trộm trốn ở cửa thôn, muốn ngay mặt cảm tạ Tiểu Mãn Bảo, chỉ là một mực không thấy Tiểu Mãn Bảo thân ảnh. Vài ngày sau, Xa Đông Thơm Tác phường nghỉ định kỳ, Dương Ngọc Lan trong nhà thu thập phòng. Nương, ta giúp ngươi. Phạm Tiểu Liên cầm khăn lau lau bàn. Không cần, những chuyện nhỏ nhặt này để nương tự mình một người tới là được, ngươi đi tìm bằng hữu chơi a. Đối với nữ nhi ở trong thôn giao mấy cái hảo bằng hữu, Dương Ngọc Lan trong lòng cao hứng. Nha. Tốt. Phạm Tiểu Liên buông phóng đầu nhỏ, vậy ta đi ra ngoài chơi. Ngươi quên mang bánh kẹo. Dương Ngọc Lan đem trên bàn một bọc nhỏ bánh kẹo giao đến nữ nhi trên tay, cười phân phó nói, chú ý an toàn. Tốt, nương. Phạm Tiểu Liên cầm bánh kẹo ra cửa, ở trong thôn chẳng có mục đích đi dạo. Bởi vì lúc này là buổi chiều. Có chút hải tử đi mương nước cái kia bắt tiểu ngư, có đến hậu sơn hái quả dại, cho dù là gặp có một đám hải tử ở nơi đó chơi, nàng cũng không dám chạy tới chơi với bọn hắn. Mà là xa xa trốn ở nơi hẻo lánh nhìn xem, trong ngực cất một bao tiểu bánh kẹo. Gặp dưới cây hoè lớn không có người, Phạm Tiểu Liên hưng phấn chạy tới, một người tại dưới cây hoè lớn vòng quanh vòng chạy, một người tự tiêu khiển. Chạy đã mệt, nàng an vị tại vây trên đá, đá chân nhỏ, hừ lên từ khúc tới. Đông nhiên, một thân ảnh cưỡi tiểu xe đạp từ đường xi măng nhanh chóng hành xử xuống dưới. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiểu Mãn Bảo. Bây giờ, Tiểu Mãn Bảo trong lòng rất không thoải mái. Nguyên bản nàng trong nhà tu luyện, nhưng cặn bã cha không có việc gì để nàng đi ra đánh xì dầu, chính hắn sẽ không đến đánh a. Chỉ sợ cặn bã cha là không muốn để nàng hào hào tu luyện. Khẳng định là như vậy. Đi ngang qua cây hoại lớn, Tiểu Mãn Bảo trông thấy Phạm Tiểu Liên thân ảnh, thật đúng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Mà Phạm Tiểu Liên vừa thấy được Tiểu Mãn Bảo đột nhiên liền đứng người lên, khuôn mặt nhỏ cao hứng hướng Tiểu Mãn Bảo phất phất tay. Tiểu Mãn Bảo không muốn đi phản ứng đối phương, trực tiếp cưỡi xe đạp đi qua. Gặp Phạm Tiểu Liên muốn đuổi tới, lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh như chớp hướng Bách Hóa Siêu Thị đi. Tại Bách Hóa Siêu Thị đánh tương say rượu, lại cưỡi xe đạp trở về. Gặp Phạm Tiểu Liên lại tại cửa thôn. Lần này, Tiểu Mãn Bảo nghĩ ra tốc tiến lên. Không ngờ rằng Phạm Tiểu Liên trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng. Người chuyện gì xảy ra? Không sợ ta đâm chết người a? Tiểu Mãn Bảo lập tức phanh lại xe, tức miệng mắng to. Thật xin lỗi. Phạm Tiểu Liên lập tức cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ ủy khuất xin lỗi, ta chỉ là nghĩ cảm tạ ngươi giúp ta nói tốt. Ta cũng không phải giúp ngươi. Tiểu Mãn Bảo không kiên nhẫn vây vây tay. Nàng sở dĩ không có để thôn hải tử xa lánh Phạm Tiểu Liên, chỉ là khinh thường làm như thế. Nếu như nàng làm như thế, đây không phải là cùng kiếp trước Phạm Tiểu Liên một dạng sao? Ngươi cảm tạ xong đi, vậy cũng chớ cản đạo của ta. Tiểu Mãn Bảo thật không muốn phản ứng Phạm Tiểu Liên, nhất là nhìn thấy Phạm Tiểu Liên bộ kia ủy khuất khuất bộ dáng, phảng phất vừa rồi lại là nàng khi dễ. Nói, Tiểu Mãn Bảo lại cưỡi xe đạp rời đi. Chờ một chút. Phạm Tiểu Liên đuổi theo Tiểu Mãn Bảo, nhưng vừa chạy chưa được hai bước, chân liền quay một chút, phốc một tiếng, cả người ngã nhào xuống đất. Trong ngực cất túi kia bánh kẹo cũng rớt xuống đất. Cũng may, túi kia bánh kẹo bị giấy dầu túi xách bọc lấy ngược lại là không có tản mát đi ra. Phạm Tiểu Liên muốn đứng lên, nhưng vừa đứng lên tới, xoay đến chân đau đến không được, đau đến Phạm Tiểu Liên nước mắt rầm rầm đều chảy ra. Đáng đời, ai bảo ngươi không có việc gì truy ta, bây giờ ngã đi. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Phạm Tiểu Liên dương mắt nhìn lên, liền gặp Tiểu Mãn Bảo chẳng biết lúc nào cưỡi xe đạp đi tới trước mặt. Thật sự là phụ ngươi, có cần hay không ta đỡ ngươi đi dưới tảng cây hoẻ ngồi một chút? Hỏi là hỏi như vậy, nhưng Tiểu Mãn Bảo căn bản không dung Phạm Tiểu Liên thái độ cự tuyệt, trực tiếp đem Phạm Tiểu Liên đỡ dậy sau, hướng một bên dưới cây hoẻ lớn vây thạch đi đến. Phạm Tiểu Liên một mực vung thong đầu nhỏ, giữ im lặng. Đem Phạm Tiểu Liên đỡ đến vây trên đá sau khi ngồi xuống, Tiểu Mãn Bảo ngồi xổm người xuống, cho Phạm Tiểu Liên kiểm tra chân, giống như không có gì đáng ngại. Kỳ thật, Tiểu Mãn Bảo là thật không muốn phản ứng này Phạm Tiểu Liên. Chỉ là nghĩ đến Phạm Tiểu Liên té một cái, ngã nghiêm trọng, khẳng định phải đi tìm cặn bã cha nhìn. Dạng này cặn bã cha liền có cơ hội tiếp cận Dương Ngọc Lan. Nàng mới sẽ không để loại chuyện này như thế phát sinh đâu. Cảm tạ. Phạm Tiểu Liên túi thấp đầu nói cảm tạ. Ngươi nếu là nghĩ cảm ơn ta, về sau liền thiếu đi xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu Mãn Bảo cũng không ngẩng đầu lên. Ta chỉ là muốn cho ngươi bánh kẹo ăn. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu, tay nhỏ chăm chú nắm chặt túi kia bánh kẹo. Ai mà thèm ăn bánh kẹo a? Tiểu Mãn Bảo tức giận nói. Thật xin lỗi. Phạm Tiểu Liên hốc mắt nháy mắt chợt ních nước mắt, khuôn mặt nhỏ xem ra ủy khuất đến cực điểm. Vừa thấy được Phạm Tiểu Liên bộ dáng này, Tiểu Mãn Bảo trong lòng không khỏi tức giận, một cái tay lập tức đem Phạm Tiểu Liên bích đông tựa ở cây hoẻ lớn bên trên. Phạm Tiểu Liên, ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Động một chút lại khóc, động một chút lại ủy khuất, ngươi giả cho ai nhìn a? Ta không khóc. Cảm thụ được Tiểu Mãn Bảo trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể, Phạm Tiểu Liên nội tâm đột nhiên có chút bối rối, hít mũi một cái, liền vội vàng lắc đầu. Ngươi đỏ mặt cái gì? Gặp Phạm Tiểu Liên khuôn mặt đột nhiên đỏ đến cùng tháng năm cây liễu đỏ vậy, Tiểu Mãn Bảo bực. Ta có chút khẩn trương. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, không dám nhìn thẳng Tiểu Mãn Bảo ánh mắt. Khẩn trương? Hẳn là bị nàng hù đến. Bất quá cũng đúng, bây giờ Phạm Tiểu Liên cũng mới 3 tuổi, còn không có cái kia tâm cơ thủ đoạn. Chương 284, Tiểu Tùy Tùng. Chân của ngươi không có gì đáng ngại, ta giúp ngươi nhào nặn một chút, đi về nghỉ 1-2 ngày liền sẽ tốt. Tiểu Mãn Bảo mặt không biểu tình, nàng thật sự là đầu góc độc kinh, vậy mà lại giúp kiếp trước cửu nhân nhào nặn chân, chỉ là không nghĩ tới Phạm Tiểu Liên chân nhỏ như vậy, không công. Cảm tạ, ngươi người thật tốt. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, tiếng nói giống như con muỗi con rồi bay lúc phát ra âm thanh vậy. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi có chuyện gì liền lớn một chút nói, chớ cùng cái bạch liên hoa giống như được không? Tiểu Mãn Bảo vừa mới nghĩ đến sự tình, đồng thời không có nghe thấy Phạm Tiểu Liên nói chuyện, mà lại Phạm Tiểu Liên nói rất nhỏ giọng, lập tức không kiên nhẫn. Cảm tạ ngươi giúp ta chỉ chân, ngươi người rất tốt. Phạm Tiểu Liên có chút khiếp đảm rụt cổ một cái. Chúng ta tốt. Tiểu Mãn Bảo kém chút không có cười ra tiếng. Nàng lại bị kiếp trước cửu nhân phát thẻ người tốt. Ừm, ngươi người thật sự rất tốt. Phạm Tiểu Liên lấy dũng khí điểm một cái đầu nhỏ, con mắt đỏ ngầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có nước mắt tại, nhưng xem ra đặc biệt nghiêm túc. Thôi đi, ai muốn ngươi thẻ người tốt ta? Tiểu Mãn Bảo bĩu môi, lầm bầm một câu. Ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Phạm Tiểu Liên đột nhiên cúi thấp xuống tầm mắt, nơm nớp lo sợ nói. Ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu? Ta nhìn ngươi ngốc hả? Coi như người trong cả thiên hạ đều chết sạch, ta cũng sẽ không cùng ngươi cái này động một chút lại khóc người làm bằng hữu. Tiểu Mãn Bảo rêu cợt nói. Ta sẽ không khóc. Phạm Tiểu Liên hốc mắt nháy mắt ướt át, khuôn mặt nhỏ quật cường nói. Ha ha, ngươi trông ngươi xem như thế còn không khóc, đều kém chút đem khóc viết lên mặt. Tiểu Mãn Bảo hừ lạnh một tiếng. Ta về sau không khóc. Phạm Tiểu Liên dùng tay nhỏ lau lau nước mắt. lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tiểu Mãn Bảo vốn không muốn phản ứng Phạm Tiểu Liên, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi thật nghĩ cùng ta làm bằng hữu? Tiểu Mãn Bảo giống như cười mà không phải cười. Ừ. Nguyên bản Phạm Tiểu Liên còn có chút thất vọng, nhưng nghe thấy Tiểu Mãn Bảo, nàng lập tức dâng lên một vòng hy vọng, vội vàng điểm một cái đầu nhỏ. Vậy sau này ngươi liền làm ta tiểu tùy tùng đi. Tiểu Mãn Bảo nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tùy tùng là cái gì? Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ không hiểu. Liên cùng bằng hữu không sai biệt lắm. Tiểu Mãn Bảo không kiên nhẫn vây vây tay, lười nhác giải thích thêm. Vậy chúng ta về sau là bằng hữu rồi. Phạm Tiểu Liên ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói. Không đúng, là tiểu tùy tùng. Tiểu Mãn Bảo cải chính. Nhưng mà, ngươi muốn trở thành ta tiểu tùy tùng, liền nhất định phải cái gì đều nghe ta, ngươi có thể hay không làm được. Tốt. Phạm Tiểu Liên nơi nào quản nhiều như vậy à, dưới cái nhìn của nàng có thể giao đến bằng hữu so cái gì đều trọng yếu. Nhìn xem Phạm Tiểu Liên một mặt cao hứng bộ dáng, Tiểu Mãn Bảo trong lòng oán thầm, trở thành tiểu tùy tùng có cái gì đáng cao hứng chứ. Vậy được, ngươi sau này sẽ là ta tiểu tùy tùng, vậy sau này ngươi liền bảo ta tiểu mãn tỷ, nghe hiểu chưa? Tiểu Mãn Bảo ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ cười đến rất là đắc ý. Đem Phạm Tiểu Liên thu làm tiểu tùy tùng, vậy sau này chẳng những có thể lợi dụng Phạm Tiểu Liên giám thị mẹ nàng, còn có thể phòng ngừa cặn bã cha ăn vụng, thật sự là một công nhiều việc. Tốt, tiểu mãn tỷ. Phạm Tiểu Liên giống như một cái bé thỏ trắng vậy nhẹ gật đầu. Như ngươi loại này tình huống khẳng định là không thể tự kiềm chế trở về, ta đưa ngươi đoạn đường. Tiểu Mãn Bảo tâm tình không tệ, nhìn Phạm Tiểu Liên chân tổn thương, liền hướng một bên xe đạp đi đến. Này làm sao không biết xấu hổ? Phạm Tiểu Liên tay nhỏ nắm bắt góc áo. Nói lời vô dụng làm gì, ta thế nhưng là rất bận rộn, mau lên xe. Tiểu Mãn Bảo đem xe đạp đẩy tới, khuôn mặt nhỏ mặt không biểu tình, dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí ra lệnh. Nha. Phạm Tiểu Liên vội vàng đứng lên thân, nhưng vừa đứng người lên, mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, Phạm Tiểu Liên nước mắt đều phải đau đi ra. Thật là, đi cái lộ cũng sẽ không. Tiểu Mãn Bảo không có mắt thấy, trực tiếp tiến lên đỡ dậy Phạm Tiểu Liên hướng xe đạp đi đến. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ đến cùng cái chín mùi quả đào mật vậy. Ngươi nắm chắc, rơi mất nhưng không liên quan chuyện của ta. Không dung Phạm Tiểu Liên trả lời, Tiểu Mãn Bảo lập tức giẫm mạnh xe đạp, Phạm Tiểu Liên dọa đến ôm thật chặt ở Tiểu Mãn Bảo eo, đầu nhỏ dán chặt lấy Tiểu Mãn Bảo phía sau lưng. Đừng ôm như thế gấp. Cảm thụ được đằng sau nhiệt độ cơ thể, Tiểu Mãn Bảo không cao hứng. Nha. Tốt. Phạm Tiểu Liên lập tức buông tay ra. Nhưng bởi vì không có đồ vật bắt, trọng tâm luôn bất ổn, tiểu thân thể luôn là tả hữu lay động, để cưỡi xe Tiểu Mãn Bảo cũng bắt đầu lắc lư. Được rồi, ngươi vẫn là ôm eo của ta. Tiểu Mãn Bảo nói. Tốt. Phạm Tiểu Liên lại tranh thủ thời gian ôm Tiểu Mãn Bảo eo, trong lòng không khỏi an tâm lại, nháy mắt có cảm giác an toàn. Ngay tại Tiểu Mãn Bảo vừa cưỡi xe rời đi, dưới cây hoè lớn dần dần xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh nhỏ bé. Đạo này thân ảnh nhỏ bé tiểu thư đồng ăn mặc, cười nhạt một tiếng, ta liền biết tiểu sư muội bản tính thuần phát thiệt lương. Tiểu Mãn Bảo tựa như cảm giác sau lưng có âm thanh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cây hoè lớn, nơi đó không có một ai. Tiểu Mãn tỷ làm sao vậy? Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Không có gì. Tiểu Mãn Bảo lắc đầu, có thể là ảo giác, đồng thời không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục cưỡi xe đạp. Mà giờ khắc này, cây hoè lớn bên trên đầu cảnh, ngồi một cái ước chừng 7, 8 tuổi tiểu thư đồng. Cho hay tan cuộc, các vị sư đệ không quay về tu luyện, còn muốn giữ lại không đi? Trước đó cái kia tiểu thư đồng cười nói, "Hoè sư huynh, cáo tử, hôm nào chúng ta lại cùng sư huynh nói chuyện thiếm." Cây hoè lớn bên trên lập tức cùng nhau bay ra từng cái côn trùng chim chóc. Ta liền biết tiểu sư muội sẽ không làm việc các gì. Nay còn cần ngươi nói, tiểu sư muội từ nhỏ là chúng ta nhìn thấy lớn. Nàng là hạng người gì, chúng ta làm sao không biết? Ta chính là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tiểu sư muội muốn đem cái kia Phạm Tiểu Liên đặt ở trên cây a, còn có Phạm Tiểu Liên khuôn mặt như thế nào như vậy đỏ. Nhân loại tâm tư, chúng ta vẫn là đừng đoán. Không sai, vẫn là trở về hảo hảo tu luyện, không thể để cho sư phụ thất vọng. Những côn trùng này chim chóc cùng nhau hướng một cái phương hướng mà đi. Tiểu mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn Tiểu Mãn Bảo rời đi phương hướng, nhàn nhạt cười một tiếng. Cùng lúc đó, Tiểu Mãn tỷ, ngươi nhìn nơi đó có thật nhiều côn trùng chim nhỏ a. Ngồi tại xe đạp sau Phạm Tiểu Liên, đông nhiên chú ý tới từ cây hoè lớn bay ra côn trùng chim chóc, khuôn mặt nhỏ không khỏi kinh ngạc nói. Côn trùng chim nhỏ lại không phải chưa thấy qua có cái gì để mắt. Tiểu Mãn Bảo cũng không quay đầu lại, cưới xe đạp, nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến nàng còn không biết Phạm Tiểu Liên nhà ở đâu. Nhà ngươi ở đâu? Con đường kia đi thẳng. 6. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Mãn Bảo liền đem Phạm Tiểu Liên đưa đến nhà. Đến, chính ngươi trở về đi. Tiểu Mãn Bảo cũng không muốn trông thấy Dương Ngọc Lan gương mặt kia, so sánh Phạm Tiểu Liên, Dương Ngọc Lan càng thêm đáng ghét. Tiểu Mãn tỷ, ngươi không tiến nhà ta uống miếng nước. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, kỳ thật nàng rất muốn cho Tiểu Mãn tỷ cùng nhau về nhà. Không được. Tiểu Mãn Bảo một ngụm từ chối, liền muốn cưỡi xe đạp rời đi. Tiểu Mãn tỷ, chờ một chút. Phạm Tiểu Liên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô. Lại có chuyện gì? Tiểu Mãn Bảo hơi không kiên nhẫn. Nàng đều phải hoài nghi thu Phạm Tiểu Liên cái này tiểu tùy tùng có phải hay không đúng, cảm giác người này tặc phiền phức. Chương 285, chỉ là ngươi quá yếu đi. Cái này bánh kẹo cho ngươi ăn. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút khiếp đảm nhúng tay nhỏ. Tay nhỏ thượng thình lình có một cái màu hồng phấn bánh kẹo. Thật sự là bắt ngươi không có cách, cái này bánh kẹo coi như là tiền xe. Tiểu Mãn Bảo một cái cầm lấy bánh kẹo, hướng trong miệng quăng ra, sau đó liền cưỡi xe đạp, đón gió nơi xa, lưu lại một cái thoải mái bóng lưng. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Tiểu Mãn tỷ chính là như vậy. Mặc dù xem ra dữ dằn, nói chuyện cũng không khách khí, nhưng kỳ thật đấy lòng một cái người rất tốt. Liên Nhi, ngươi làm sao trở về rồi? Trong phòng Dương Ngọc Lan nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra nhìn, nhưng khi nhìn thấy Phạm Tiểu Liên trên quần áo dính đầy cho bụi, có chút nóng nảy. Trên người ngươi đây là làm sao vậy? Dương Ngọc Lan có chút nóng nảy, nàng sợ nữ nhi lại sẽ giống tại nhà chồng thôn một dạng, luôn là bị hài tử khi dễ. Nương, ta không cẩn thận ngã một phát. Bởi vì nhận biết người bạn thứ nhất, Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đặc biệt sáng lạ. Vậy có hay không chuyện, để nương nhìn một cái. Gặp nữ nhi cười đến rất vui vẻ, Dương Ngọc Lan trong lòng an tâm không ít, tối thiểu biết không phải là bị khi phụ. Không có chuyện gì. Phạm Tiểu Liên lắc đầu, thậm chí vì không để nương lo lắng, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vài bước, "Nương, ngươi nhìn ta không có việc gì." "Vậy là tốt rồi." Dương Ngọc Lan lúc này mới yên tâm không ít, "Đúng, vừa rồi ngươi tại cùng ai nói chuyện?" "Là Tiểu Mãn tỷ cưỡi xe đạp tiễn ta về tới, ta an vị ở phía sau." Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ đặc biệt kích động, nàng còn là lần đầu tiên ngồi xe đạp, cảm giác kia thật sự rất thú vị. "Xe đạp?" Dương Ngọc Lan lần đầu tiên nghe gặp này xe gì? "Đúng a, cái kia xe đạp khá lợi hại, người ngồi ở phía trên liền có thể chạy." Phạm Tiểu Liên lập tức tràn đầy phấn khởi đem xe đạp miêu tả đi ra. "Thần kỳ như vậy." Dương Ngọc Lan mặc dù không biết cái kia xe đạp là cái gì, nhưng gặp nữ nhi cao hứng như vậy, trong nội tâm nàng cũng không khỏi cao hứng lên. "Đúng, ngươi nói Tiểu Mãn tỷ là cái nào gia đình?" "Nương, ngươi cũng đã gặp Tiểu Mãn tỷ?" Phạm Tiểu Liên nói. "Ta gặp qua." Dương Ngọc Lan có chút hiếu kỳ. "Đúng vậy à, lần trước chúng ta đi thôn trưởng bá bá nhà, Tiểu Mãn tỷ liền đứng tại thôn trưởng bá bá bên cạnh." Phạm Tiểu Liên nói. "Ngươi nói là nhà thôn trưởng Tiểu Mãn Bảo?" "Tiểu Mãn Bảo danh tự này Dương Ngọc Lan tại Tắc Phường thường xuyên nghe người ta nói qua. Vậy ngươi cần phải hảo hảo cùng Tiểu Mãn tỷ học tập, nương nghe trong thôn rất nhiều người nói Tiểu Mãn tỷ thế nhưng là rất nghe lời thông minh." Dương Ngọc Lan cười nói. "Nữ nhi có thể nhận biết nhà thôn trưởng nữ nhi, đây chính là chuyện tốt. Phải biết bộ thôn trưởng không đơn thuần là ca lạp thôn thôn trưởng, vẫn là bất phàm thư viện viện trưởng." "Nương, ta biết." Phạm Tiểu Liên đầu nhỏ trọng trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. 6. Bên kia, Tiểu Mãn Bảo cưỡi xe đạp về đến nhà, bộ phàm trong sân ôm Long Vượng Thái. Đại Nhi tại trong phòng bếp nấu cơm. Tương Diệu đánh trở về rồi. Vừa thấy được Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm cười nói: "Đánh trở về." Tiểu Mãn Bảo tâm tình có chút không tệ, đem Phạm Tiểu Liên thu làm tiểu tùy tùng, về sau cặn bã cha muốn cùng Dương Ngọc Lan có chuyện gì, nhưng không lừa gạt được nàng. Bất quá, nàng cũng biết bây giờ nghĩ để Phạm Tiểu Liên tuyệt đối nghe nàng, có chút không thực tế. Cho nên, đằng sau nhất định phải dạy dỗ Phạm Tiểu Liên. Mẹ nuôi nói qua muốn để một người nghe theo mệnh lệnh, cái kia nhất định phải ân uy tỉnh thi. Kỳ hỉ. "Không nói cho ngươi, nương còn muốn Tương Diệu." "Ta bây giờ liền đi cho nàng đưa đi." Tiểu Mãn Bảo nhảy nhảy nhót nhót hướng phòng bếp đi. Bộ Phàm lắc đầu. Đối với Tiểu Mãn Bảo ý nghĩ, hắn là có chút im lặng, ngươi nói nàng quên kiếp trước a, nàng vẫn là xưng hô hắn là cặn bã cha. Cũng không có quên kiếp trước a, bây giờ Tiểu Mãn Bảo sát thực tiêu tan rất nhiều. "Được rồi, chỉ cần nàng cao hứng là được. Đúng hay không a, Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỉ Bảo?" Bộ Phàm đùa đùa trong ngực Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo, hai cái tiểu gia hỏa lập tức vặn vẹo tiểu thân thể, khanh khách cười không ngừng. 6. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi. "Chúc mừng ngươi đệ tử bộ Tiểu Văn trở thành sơ cấp yêu vương, ban thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, Thái Ức Kim Thân Quyết, Thiên Ma Sách thăng cấp, Thái Hư Hóa Long Quyết thăng cấp. 6. Vô thượng Thái Vong Kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành hợp thể hậu kỳ tu sĩ, ban thưởng Phược Yêu Tác. Phược Yêu Tác, Huyền Thiên Linh Bảo, này bảo có thể tùy ý cải biến dài ngắn, là một đầu có chói yêu chói ma thần lực dây thừng, thôi động sau, buộc chặt yêu ma quỷ quái, khiến cho không cách nào sử dụng pháp lực. Kể từ cùng Viêm Ma chiến đấu sau, Bộ Phàm phát hiện một mảnh mới thiên địa." Nguyên lai thuần túy nhục thân chi lực sẽ như vậy bá đạo. Này muốn nói rõ một chút, cũng không phải là bởi vì cưới vợ nguyên nhân. Hắn chỉ là đơn thuần ưa thích lực lượng cảm giác. Cho nên, hắn liền đem đề thăng nhục thân chi lực công pháp đặt ở treo máy cột bên trên. Tỷ như, Thái Ức Kim Thân Quyết, Thiên Ma Sách, Thái Hư Hóa Long Quyết trở chút. Dù sao, những này công pháp mỗi lần tăng lên một cấp, nhục thân liền sẽ cường hàn gấp đôi. Mà đặt ở treo máy cột bên trên công pháp mỗi phút mỗi giây đều sẽ thu hoạch nhất định điểm kinh nghiệm. Cứ việc điểm kinh nghiệm rất ít, nhưng càng hơn lâu dài tích lũy. Không nghĩ tới lần này lấy được là Huyền Thiên Linh Bảo. Bất quá Phược Yêu Tác cái đồ chơi này không tệ, về sau đệ tử nào không nghe lời, có thể sử dụng cái đồ chơi này trói lại. Đối với cái này Huyền Thiên Linh Bảo, Bộ Phàm có chút hài lòng. Bây giờ đệ tử của hắn đạt tới 50 nhiều, tuy nói trước mắt đến xem, đại đa số rất ngoan, nhưng về sau sự tình ai có thể nói được rõ ràng. Cũng không biết bây giờ hợp thể hậu kỳ đối diện Viêm Ma thế nào. Bộ Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức tiến vào mô phòng quyết đấu bên trong, cùng Viêm Ma đối chiến. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phàm sắc mặt mừng rỡ, từ mô phòng quyết đấu bên trong đi ra. 10 quyền. Hắn chọn vẹn tại Viêm Ma trên tay trèo chống 10 quyền. Dù sao, Viêm Ma thế nhưng là đại thừa cảnh giới đại viên mãn, có thể đơn độc dựa vào nhục thân trèo chống 10 quyền vẫn là rất để cho người ta tự hào. "Cha, ca ca lại ngã." Đột nhiên, một cái non nớt dễ nghe thanh âm truyền đến. Bộ Phàm lấy lại tinh thần, liền gặp được trước mặt đáng yêu tiểu manh bảo, hắn không khỏi cười, tiểu Hỉ Bảo bây giờ hơn 2 tuổi, khuôn mặt nhỏ cùng đại ni giống nhau đến mấy phần. Không có việc gì, cha đi qua nhìn một chút. Bộ Phàm cười đem Tiểu Hỷ Bảo bế lên, sau đó đi vào nhà. Bây giờ, Tiểu Hoan Bảo nằm dạp trên mặt đất, miệng nhỏ dẹp đến đừng đề cập có bao nhiêu bị khuất. Tiểu Hoan Bảo ngược lại không giống Đại Nhi, ngược lại người trong thôn đều nói Tiểu Hoan Bảo rất giống hắn khi còn bé, liền lao thôn trưởng Vương trưởng quý cũng là nói như vậy. Tại sao lại ngã rồi? Bộ Phàm bất đắc dĩ đi lên trước, đem Tiểu Hỷ Bảo để dưới đất sau, đem Tiểu Hoan Bảo đỡ lên. Ta đi gọi mẫu thân đi. Tiểu Hỷ Bảo tích cực di chuyển tiểu chân ngắn lại đi ra ngoài. Bộ Phàm lắc đầu. Cha, ta có phải hay không rất xui xẻo? Tiểu Hoan Bảo hít mũi một cái, con mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Ai nói, ngươi không phải xui xẻo, ngươi chỉ là thực lực còn chưa đủ. Bộ Phàm vô vỗ Tiểu Hoan Bảo tiểu bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi ngẫm lại xem, tại ngươi ngã xuống thời điểm, ngươi có thể dùng lực nhảy một cái, tại không trung xoay tròn một vòng sau, liền có thể vững vàng rơi xuống đất. Tựa như cha dạng này. Bộ Phàm lập tức tại Tiểu Hoan Bảo trước mặt làm bộ ngã xuống. Sau đó, chân dùng sức đạp một cái, thân thể ở giữa không trung xoay tròn 360 độ sau, đứng yên lập. Ngươi thấy được không có? Trên đời này không tồn tại cái gì xui xẻo, chỉ là ngươi còn quá yếu đi. Chương 286, Hắc Mộc Dương. Tiểu Hoan Bảo con mắt lập tức lóe ra vô số viên ngôi sao nhỏ, cha, ngươi thật lợi hại a. Nay không có gì tốt kiêu ngạo, sớm muộn có một ngày ngươi cũng có thể làm được. Bộ Phàm vô vỗ Tiểu Hoan Bảo tiểu bả vai, nhớ kỹ chỉ có kẻ yếu mới có thể đoán trời trách đất, cường giả chân chính là sẽ không hướng vận mệnh cúi đầu. Cha, ta minh bạch. Tiểu Hoan Bảo kéo ra cái mũi nhỏ, dùng tay nhỏ lau lau nước mắt. Ừm. Bộ Phàm chắp lấy tay, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng nhẹ gật đầu. Mẫu thân, ca ca vừa rồi ngã khóc. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo lôi kéo Đại Ni đi tới. Tốt, biết. Đại Ni thần sắc có chút bất đắc dĩ. Mẫu thân. Vừa mới ngừng lại tiếng khóc Tiểu Hoan Bảo, vừa thấy được Đại Ni đi vào, nước mắt nháy mắt chật ních hốc mắt. Ngã đau rồi a? Đại Ni ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói. Không thương, cha nói, kẻ yếu mới có thể oán trời trách đất, cường giả chân chính là sẽ không hướng vận mệnh cúi đầu. Tiểu Hoan Bảo lung lay đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ kiên định nói. Ngươi có phải hay không lại cùng Tiểu Hoan Bảo nói cái gì? Đại Ni bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Không có chuyện. Bộ Phàm kiên quyết lắc đầu. Ta nhớ được bây giờ Tiểu Lục Nhân luyện khí 50 tầng, còn tại cố gắng trúc cơ đâu. Đại Ni giống như cười mà không phải cười, bộ dáng kia dường như đang nói, liền ngươi, ta còn không biết. Ta chính là miệng giáo dục một chút. Bộ Phàm lung túng, vội ho một tiếng. Thật sự là dạng này. Hoan Bảo, cha ngươi vừa rồi nói gì với ngươi nha? Đại Ni nhìn về phía Tiểu Hoan Bảo. Tiểu Hoan Bảo mặc dù chỉ có hơn 2 tuổi, nhưng nên biểu đạt vẫn có thể biểu đạt đến mức rõ ràng, lập tức đem Bộ Phàm té ngã, lật càng đấu sự tình nói ra. Mẫu thân, cha vừa rồi rất lợi hại, ta cũng muốn giống như hắn. Tiểu Hoan Bảo khuôn mặt nhỏ sùng bái nói. Ngươi chính là như thế giáo dục. Để hơn 2 tuổi hài tử lật bộ nhào. Đại Ni nhuẩn miệng cười, nụ cười kia đừng đề cập xinh đẹp đến mức nào động lòng người. Bộ Phàm một cái giật mình. Biết giải thích không rõ ràng. Đêm nay cũng chỉ có thể cùng Tiểu Lục Nhân chen một chút. Đại Ni, ta cảm thấy chúng ta làm cha mẹ, không thể một mực yêu chiều hài tử. Cái này sẽ chỉ để bọn hắn về sau không cách nào đối mặt chân chính khó khăn. Có khi chúng ta muốn để bọn hắn minh bạch tao ngộ ngăn trở thời điểm, nếu không e ngại khó khăn, muốn vượt khó tiến lên. Bộ Phàm khẳng khái sôi sục nói, Tiểu Hoan Bảo, ngươi cảm thấy cha nói đến có đạo lý hay không? Ừ. Tiểu Hoan Bảo đầu nhỏ nhẹ gật đầu. Đại Ni có chút dở khóc dở cười. Nhìn một cái đều đem nhi tử mang lại đi đâu rồi. Mỗi lần nghe nhà mình nam nhân lý do thoái thác đều sẽ cảm giác rất có đạo lý, nhưng tinh tế suy nghĩ liền sẽ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cha, cái gì gọi là kẻ yếu a? Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo nện bước tiểu chân ngắn chạy tới. Nhưng bỗng nhiên, một cái lảo đảo, tiểu thân thể lập tức hướng phía trước đánh tới. Nay một ném, Tiểu Hỷ Bảo hốc mắt nháy mắt ướt át. Như thế nào không cẩn thận như vậy, để cha nhìn xem, nơi nào đau. Bộ Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng tiến lên đem Tiểu Hỷ Bảo bế lên, cái kia đau lòng bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu sốt ruột. Nơi này đau. Tiểu Hỷ Bảo nước mắt đầm địa, duỗi ra tay nhỏ. Không có việc gì, để cha thổi một chút, đau đau liền không thấy. Bộ Phàm thổi thổi Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ. Này đáng ghét mà cũng dám để nhà ta Tiểu Hỷ Bảo té ngã, cha giúp Tiểu Hỷ Bảo xuất khí. Bộ Phàm lập tức dùng chân bước lên mặt đất, một bộ vì Tiểu Hỷ Bảo can thiệp chuyện bất bình bộ dáng. Ừ. Tiểu Hỷ Bảo nước mắt cũng thu lại, kéo ra cái mũi nhỏ, đầu nhỏ điểm một cái. Đại Ni, 6. Đã nói xong, không thể một mực yêu chiều hài tử. Đã nói xong, để hài tử đối mặt cực khổ. Bất quá, Bộ Phàm dẫm không có mấy cước, mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng răng rắc, lập tức mặt đất vỡ ra từng đạo quy văn một dạng vết rạn. Cha, ngươi thật lợi hại. Tiểu Hỷ Bảo vỗ vỗ tay nhỏ, vỗ tay nói. Bộ Phàm nao nao. Rõ ràng hắn đều không dùng lực, mặt đất như thế nào vỡ ra. Mặc dù hắn nhục thân là có chút cường hãn, nhưng hắn đã có thể tùy ý khống chế sức mạnh, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đột nhiên, hắn chú ý tới dưới chân đất nứt ra mặt có chút mềm, giống như phía dưới có đồ vật gì. Làm sao vậy? Gặp hắn sắc mặt có chút không đúng, Đại Ni nghi ngờ nói. Phía dưới giống như có đồ vật gì. Bộ Phàm bước lên mặt đất, lập tức đem Tiểu Hỷ Bảo để ở một bên sau, ngồi xổm người xuống, đem vỡ vụn ra phiến đá từng khối xốc lên. Phía dưới là thật mỏng một tấm đất, mỏng thổ phía dưới vậy mà là rất dễ thấy Hắc Mộc Dương. Bộ Phàm không nghĩ tới nhà hắn dưới mặt đất còn giấu bảo vật, xem xét thứ này liền có chút năm tháng. Phải biết này Hắc Mộc Dương mặc dù cũng không lớn, nhưng chất liệu lại không tầm thường, là chân quý hắc đàn mục, chạm trổ cũng rất tinh mỹ. Đồ vật bên trong coi như lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dương gỗ nhỏ. Tiểu Hỷ Bảo cùng Tiểu Hoan Bảo có chút hưng phấn nói: "Phu quân, này hòm gỗ có phải hay không là cha mẹ lưu lại?" Đại Ni nghĩ đến cái gì? Không rõ ràng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bộ Phàm lắc đầu. Hắn cũng không dám khẳng định. Nhà bọn hắn là về sau chuyển đến Ca Lạp thôn, mà lúc đó tòa này phòng ở đã có ở đó rồi. Nhà bọn hắn chỉ là ở nhờ, về sau cha hắn lên núi đi săn, kiếm chút tiền, đem phòng này cho mua lại. Nhìn xem bên trong có cái gì, nói không chừng bên trong sẽ có đầu mối gì. Bộ Phàm không do dự, đem hắc mộc dương mở ra, này hắc mộc dương đồng thời không có khóa, dễ dàng liền có thể mở ra. Nay vừa mở ra, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo miệng nhỏ dương thật to, con mắt đều tỏa sáng. Bởi vì hắc mộc trong dương trang đều là vàng bạc châu báu, hoàng kim đồ trang sức, phỉ thúy, bảo thạch, trân châu, liếc nhìn qua sặc sỡ lóa mắt, cũng khó trách hai cái tiểu gia hỏa sẽ như vậy giật mình. Thật xinh đẹp a. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ mừng rỡ cầm lấy dây chuyền trân châu chơi tiếp. Bộ Phàm ngẩng đầu, cùng Đại Ni liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía cười hì hì Tiểu Hỷ Bảo. Bọn hắn từ trước đến nay biết này tiểu khuê nữ vận khí rất tốt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới ngã cái dao đều có thể đào ra cái bảo bối tới. Phải biết bên trong tùy tiện một kiện vật phẩm đều là có giá trị không nhỏ. Bất quá, bên trong trừ vàng bạc châu báu bên ngoài, liền không tìm được khác manh mối. Phu quân, những này đồ trang sức xử lý như thế nào? Đại Ni mặc dù là nữ tử, nhưng đối với những vàng bạc này đồ trang sức đồng thời không thế nào coi trọng. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo ưa thích, liền cho bọn hắn chơi a. Gặp hai cái tiểu gia hỏa cao hứng chơi lấy hòm gỗ bên trong đồ trang sức, Bộ Phàm không thèm để ý chút nào nói: "Những vật phẩm này nói không chừng là cha mẹ bọn hắn lưu lại, sao có thể để hài tử chơi a?" Đại Ni có chút bất đắc dĩ, đổi những người khác, nắm giữ như thế một dương bà bối, chỉ sợ không biết kích động thành cái dạng gì. Nay không có gì đáng lo lắng, dù cho những vật phẩm này thật sự là cha mẹ bọn hắn lưu lại, bọn hắn cũng là nghĩ để chúng ta cầm những vật phẩm này được sống cuộc sống tốt. Ngươi nhìn bọn ta bây giờ trôi qua không tốt sao?" Bộ Phàm cười ôm Đại Ni đầu vai, nhìn xem hai cái chơi đến quên cả trời đất tiểu gia hỏa. Đại Ni trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng tán đồng phu quân, bọn hắn bây giờ trôi qua hạnh phúc viên mãn, thật đúng là không cần những này vật ngoài thân. "Phu quân, chúng ta có đoạn thời gian không có đi tế bái cha mẹ, nếu không chúng ta hai ngày nữa đi trên núi tế bái bọn hắn." "Được." Chương 287, nên buông tay vẫn là phải buông tay. Hai ngày sau, bọn hắn một nhà sáu người liền đi hậu sơn tế bái, Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn Thanh trừ mộ phần chung quanh cỏ dại, Bộ Phàm bày ra tế phẩm, Đại Ni ở một bên mang theo hai cái tiểu gia hỏa. Bây giờ Tiểu Mãn Bảo 6 tuổi, tinh xảo tiểu xảo khuôn mặt, một bộ nhàn nhạt màu hồng phấn váy dài, dung nhan có 7 phần giống Bộ Phàm, 3 phần giống Đại Ni. Mà Tiểu Lục Nhân bây giờ là người tướng mạo tuấn lãng, ôn tồn lễ độ thiếu niên lang. Đi qua một phen thương nghị, Bộ Phàm cùng Đại Ni quyết định đem đào đến hắc mộc dương chôn đến trong mộ. Tiểu Mãn Bảo đối với hắc mộc trong dương vật thế tục cũng không coi trọng, Tiểu Lục Nhân lại càng không cần phải nói, một lòng chỉ nghĩ trúc cơ. Bất quá, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo lại nước mắt xoạch xoạch, đừng đề cập có bao nhiêu ủy khuất không bỏ. Chỉ là hai tiểu gia hỏa này đồng thời không có thương tâm bao lâu, liền bị một bên giá cây lê hấp dẫn lực chú ý. Cái này thời tiết, giá cây lê thượng kết từng cái mỹ vị giá lê. Tế bái xong, trên đường trở về, bọn hắn thuận tiện hái được một chút giá lê về nhà thịt hầm canh uống, nước miếng nhuận khô, thanh nhiệt tiêu đàm. Nhanh đến nhà, bọn hắn xa xa trông thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ đứng tại viện tử trước cửa. Tiểu Mãn tỷ, vừa thấy được Tiểu Mãn Bảo, Phạm Tiểu Liên hưng phấn chạy tới, khuôn mặt trắng loáng đỏ bừng. "Cùng ta đi vào." Phạm Tiểu Liên vừa cùng Bộ Phàm cùng Đại Ni Vân An, liền bị Tiểu Mãn Bảo hai lôi kéo hướng trong phòng đi, vẫn không quên đem cửa phòng đóng lại. "Sư phụ, sư muội không có sao chứ?" Tiểu Lục Nhân mày nhăn lại. Hắn phát hiện trong hai năm qua sư muội cùng này Phạm Tiểu Liên đi được có chút gần. Thậm chí, mỗi lần Phạm Tiểu Liên tới, liền sẽ bị Tiểu Mãn Bảo kéo vào trong phòng, cũng không biết hai người làm cái gì ở bên trong. "Hai tiểu cô nương có thể có chuyện gì a?" Bộ Phàm ôm Tiểu Hoan Bảo, có chút không biết nên khóc hay cười. Kỳ thật Tiểu Mãn Bảo làm chuyện gì, hắn làm sao không biết, chỉ là hắn đồng dạng lựa chọn không nhúng tay vào. "Tiểu Lục Nhân, ta đi làm cơm, Tiểu Hỷ Bảo giao cho ngươi mang một chút." "Tốt, sư nương." Về sau, Đại Ni đi phòng bếp làm cơm trưa, Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân trong sân mang Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo hai cái tiểu gia hỏa. "Sư phụ, sư muội tu luyện hơn 2 năm, mới khó khăn lắm tu luyện tới luyện khí tầng 2, muốn hay không đem thiên diễn không gian chuyện nói cho sư muội nghe, không gian có linh tuyển nghĩ đến có thể trợ giúp sư muội nhanh chóng tu luyện." Tiểu Lục Nhân có chút vì Tiểu Mãn Bảo thở dài, nhớ năm đó hắn mấy ngày đã đột phá luyện khí tầng 1. "Không đợi, rất nhanh nàng sẽ biết." Bộ Phàm cười nhạt nói. Tiểu Lục Nhân mơ hồ, chẳng lẽ sư phụ có ý nghĩ gì hay sao? "Ngươi liền không sợ ngươi sư muội so người sớm trúc cơ?" Bộ Phàm đột nhiên cười nói. "Không sợ, sư muội tu luyện được càng nhanh, ta làm sư huynh chỉ có thể cao hứng, vì sao phải sợ?" Tiểu Lục Nhân lắc đầu. "Cũng thế, mặc dù bây giờ ngươi vẫn như cũng là luyện khí kỳ, nhưng thực lực liền hóa thần hậu kỳ đều không phải đối thủ của ngươi." Bộ Phàm cười cười. "Sư phụ quá khen. Tại sư phụ trước mặt, đều không đáng đến nhắc lên." Tiểu Lục Nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu. "6. Cùng lúc đó, trong phòng, có phải là có chuyện gì hay không?" Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nhìn xem có chút câu thúc Phạm Tiểu Liên. Trong 2 năm qua, nàng thường xuyên từ Phạm Tiểu Liên tìm hiểu Dương Ngọc Lan tình huống. Mà lại, cũng không ít tại Phạm Tiểu Liên trước mặt nói cặn bã cha nói xấu. Nhưng trong 2 năm qua, Dương Ngọc Lan một mực tại tác phường làm việc, căn bản không cùng cặn bã cha có bất kỳ liên hệ, coi như tại thôn gặp cũng chỉ là sơ giao. Bất quá, một thế này Dương Ngọc Lan so kiếp trước sớm tới thôn. Phải biết nếu là nàng không có tính sai, kiếp trước Dương Ngọc Lan là một năm qua này thôn, sau đó cùng cặn bã cha có cậu thả, còn có thai. Chỉ là cái kia hai hài tử căn bản cũng không phải là cặn bã cha, chỉ sợ Dương Ngọc Lan tại tới thôn liền có, mà cặn bã cha chỉ là tiếp bản. Cho nên, có khả năng nhất xảy ra chuyện chính là năm nay. Ừm, có người cùng mẹ ta làm mối. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu, khuôn mặt nhỏ có chút chần chờ. Kỳ thật, lần này tới nàng cũng muốn cùng bằng hữu duy nhất thổ lộ hết một chút, cho ngươi nương làm mối. Tiểu Mãn bảo ngây người. Ừm. Phạm Tiểu Liên gật gật đầu, liền đem sáng nay có người tới cửa làm mối sự tình nói ra. Kỳ thật người làm mối là Tôn Tam Nương. Tôn Tam Nương là người từng trải rõ ràng một cái quả phụ mang hài tử không dễ dàng, lại thêm từ trượng phu trong miệng biết được có người đối Dương Ngọc Lan có ý tứ, liền thay người kia dò xét Dương Ngọc Lan ý. Lúc ấy, Dương Ngọc Lan không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tại Dương Ngọc Lan xem ra, tài giá không rõ ràng đối phương phẩm tính thế nào, lại đối nữ nhi thái độ thế nào. Huống chi, bây giờ tại tác phường một tháng tiền công đủ để nuôi sống mẹ con hai người. Cho nên, Dương Ngọc Lan căn bản không tiếp tục gả ý nghĩ, một lòng nghĩ nuôi dưỡng nữ nhi lớn lên. Tiểu Mã tỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì? Phạm Tiểu Liên có chút khó khăn, kỳ thật nàng đấy lòng cũng xoắn xuýt cực kỳ. Đương nhiên là ủng hộ a. Tiểu Mãn bảo lập tức vỗ Phạm Tiểu Liên bả vai, ánh mắt kiên định. Phạm Tiểu Liên nao nao. Vì cái gì? Gặp Tiểu Mãn tỷ khuôn mặt sát gần như vậy, Phạm Tiểu Liên khuôn mặt bá một chút đỏ, tiếng nói đều có chút run rẩy. "Tiểu Liên, ngươi nghe ta nói, một cái độc thân mẫu thân nuôi dưỡng hải tử là rất không dễ dàng, dù cho đem hải tử nuôi dưỡng thành người, hải tử cũng sẽ có một ngày rời đi. Tựa như ngươi, ngươi về sau sẽ lớn lên, sẽ gả đi, như vậy về sau trong nhà liền chỉ còn lại mẹ ngươi một người. Nhưng nếu như mẹ ngươi tái giá, nàng liền có thể tìm tới người có thể dựa, về sau cũng không cần lo lắng nàng sẽ cô đơn sống hết đời." Đối với Phạm Tiểu Liên bộ dáng, Tiểu Mãn bảo sớm đã là tập mãi thành thói quen. Hai năm này đi qua nàng một phen dạy dỗ, bây giờ Phạm Tiểu Liên sẽ không lại giống kiếp trước như thế động một chút lại ưa thích trang ủy khuất giả bộ đáng thương, ngược lại là trở nên thỉnh thoảng đỏ mặt. Kỳ thật ta cũng biết, nhưng ta không hy vọng mẹ ta tái giá, ngươi nói ta như vậy có thể hay không rất tự tư à? Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, không dám nhìn tới Tiểu Mãn bảo. Kỳ thật có ý tưởng này cũng không sai, là ai cũng không muốn đem yêu nhất mẫu thân chia sẻ cho người khác. Tiểu Mãn bảo vươn tay, vuốt ve Phạm Tiểu Liên đầu. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt lập tức đỏ đến có thể chảy ra nước. Chỉ là có đôi khi, nên buông tay vẫn là cần buông tay, chỉ có hiểu được buông tay mới có thể thu được hạnh phúc. Tiểu Mãn bảo nhẹ giọng an ủi. Tiểu Mãn tỷ, ta minh bạch. Phạm Tiểu Liên phảng phất nghĩ thông suốt, ánh mắt kiên định nói, về nhà sau, ta khuyên ta nương không muốn vì ta chậm trễ cuộc đời của nàng. Ừm. Tiểu Mãn bảo hài lòng gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Trong lòng lại có chút hưng phấn. Chỉ cần Dương Ngọc Lan tái giá, cái tiêu cặn bã cha coi như lại nhớ thương Dương Ngọc Lan cũng không có cách nào. Tiểu Mãn tỷ, mẹ ta nói qua mấy ngày để ta đi Bất Phàm thư viện vỡ lòng, không biết ngươi có muốn hay không đi. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, tay nhỏ nắm bắt góc áo. Không được, ta sớm cùng ta sư huynh vỡ lòng. Tiểu Mãn bảo cũng không muốn đem thời gian lãng phí đang đi học phía trên, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là tu luyện. Không có cách nào. Nàng tư chất quá kém, hơn 2 năm mới khó khăn lắm luyện khí kỳ tầng 2. Chỉ sợ, về sau Tiểu Hoan bảo cùng Tiểu Hỷ bảo tu luyện không cần 2 tháng liền có thể vượt qua nàng. Xem như tỷ tỷ nàng cũng không thể bại bởi đệ đệ muội muội. Chương 288, một năm ước hẹn. Ca Lạp thôn hải tử đến 5-6 tuổi niên kỷ, liền sẽ bị các hương thân đưa đến Bất Phàm thư viện vỡ lòng ban. Nguyên bản Phạm Tiểu Liên còn muốn cùng Tiểu Mãn tỷ cùng đi thư viện đi học. Nghe nói Tiểu Mãn tỷ đã vỡ lòng, khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng. Ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi đi thư viện cần phải hào hào cố gắng, tuyệt đối đừng làm mất mặt ta. Tiểu Mãn bảo vô Phạm Tiểu Liên bả vai, khuôn mặt nhỏ cười khích lệ nói. Tiểu Mãn tỷ, ta sẽ cố gắng học tập. Phạm Tiểu Liên lập tức trùng điệp đầu nhỏ. Đây mới là ta tiểu tùy tùng. Tiểu Mãn bảo nhếch miệng cười một tiếng. Phạm Tiểu Liên cũng đi theo cười hì hì. Từ khi trở thành Tiểu Mãn tỷ tiểu tùy tùng sau, trong thôn hải tử đều nguyện ý cùng nàng chơi. Nàng cũng lục tục ngo ngoe kết giao mấy cái tiểu đồng bọn, nhưng tại trong mắt của nàng Tiểu Mãn tỷ mới là nàng bằng hữu tốt nhất. Phạm Tiểu Liên lại cùng Tiểu Mãn bảo trò chuyện một chút lời nói sau, lợi dụng muốn về nhà ăn cơm làm lý do, cáo từ rời đi. Đại Ni nghe nói Phạm Tiểu Liên muốn đi, lập tức mở miệng giữ lại, để Phạm Tiểu Liên trong nhà cơm nước xong xuôi lại đi, nhưng vẫn là bị Phạm Tiểu Liên từ chối nhã nhặn. Cảm tạ thầm thầm, mẹ ta nấu xong cơm, liền chờ ta trở về ăn. Nói, Phạm Tiểu Liên liền hướng thôn chạy tới. Đứa nhỏ này. Đại Ni lắc đầu bật cười, lại nhìn về phía nhà mình đại nữ nhi, Tiểu Mãn, ngươi muốn cùng Tiểu Liên học, ngươi xem một chút nhân gia có nhiều lễ phép à? Mẫu thân, kỳ thật ta cũng rất hiểu lễ phép. Tiểu Mãn bảo lập tức ôm Đại Ni tay, khuôn mặt nhỏ cười hì hì làm nũng nói. Lễ phép nhìn xem ngươi, mắng liệt liệt đi. Một bên ôm Tiểu Hoan bảo cùng Tiểu Hỷ bảo bộ phàm thình lình toát ra một câu nói như vậy. Cha, ngươi ý gì à? Tiểu Mãn bảo chu miệng nhỏ, tức giận nhìn về phía hắn. Ta đang cùng Tiểu Hoan bảo, Tiểu Hỷ bảo nói chuyện à? Ngươi kích động cái gì sao? Bộ phàm cười đùa đùa trong ngực Tiểu Hoan bảo cùng Tiểu Hỷ bảo. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tại ngấm ngầm hại người. Tiểu Mãn bảo hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ rất tức tối. Đây đều là ngươi nói, ta ta cũng không có nói. Bộ Phàm nhún nhún vai, một bộ ta rất là vô tội bộ dáng. Nương nhìn cha hắn. Tiểu Mãn Bảo lập tức hướng Đại Ni cáo trạng. Tốt tốt, đợi lát nữa nương giúp ngươi giáo huấn ngươi cha, ăn cơm trước trước. Đại Ni có chút dở khóc dở cười. Này hai cha con đời trước khẳng định là hoàn gia. Bằng không thì sẽ không có việc gì lao cãi nhau, nàng đều tập mãi thành thói quen. Sư muội, đây là cơm của ngươi. Lúc này, Tiểu Lục Nhân nới thêm một chén nữa tràn đầy cơm trắng bày ở Tiểu Mãn Bảo trước mặt. Ta liền biết Vũ sư huynh tốt nhất, không giống người nào đó. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ đừng đề cập có bao nhiêu ân cần. Trong lòng tự đủ, đừng nhìn Vũ sư huynh bây giờ chỉ là luyện khí kỳ 50 tầng, nhưng nguyên anh lão quái tới, đều không phải đối thủ của hắn. Này tương lai sử thượng mạnh nhất luyện khí kỳ đuổi, nàng cần phải ôm chặt. Nói, vẫn không quên khiêu khích nhìn Bộ Phàm liếc mắt một cái. Người không lớn, lại không làm việc, còn như thế có thể ăn, thật là sống thoát thoát thùng cơm. Bộ Phàm lắc lắc đầu nói, đừng nhìn Tiểu Mãn Bảo bây giờ mới 6 tuổi, nhưng lượng cơm ăn lại là ba người trưởng thành lớn như thế, cũng không biết những cơm kia đồ ăn đều trang đi đâu. Ta lại không ăn ngươi, ta là ăn mẹ ta, ngươi nhìn ta không vừa mắt, có thể không ăn a? Tiểu Mãn Bảo cãi lại nói, nghe nói ngươi trước mấy ngày đột phá đến luyện khí tầng 2 rồi. Bộ Phàm giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý giơ lên cái cằm. 3 năm mới đột phá đến luyện khí tầng 2, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, không phải ta đã kích ngươi. Nếu để cho Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tới tu luyện, các nàng nằm 3 năm, cũng không chỉ luyện khí tầng 2. Bộ Phàm cười nói, ngươi. Tiểu Mãn Bảo tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng nàng thật đúng là không biết như thế nào phản bác. Xác thực, lấy Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cực phẩm thiên linh căn tư chất tùy tiện tu luyện đều mạnh hơn nàng thượng vô số lần. Không phải ta muốn đả kích ngươi, ngươi liền cấp thấp nhất cảnh giới đều dùng nhiều năm như vậy, vậy sau này trúc cơ, kim đan đây không phải là càng lâu. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là tu luyện liệu, vẫn là sớm đi từ bỏ đi. Bộ Phàm lắc đầu. Qua vài ngày thư viện khai giảng, ngươi đi thư viện học một ít thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, dù sao cũng so ngươi tu luyện mạnh, một mực mơ mộng hao huyền là vô dụng, ngươi trời sinh cũng không phải là khối này liệu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bộ Phàm liền gặp được Tiểu Mãn Bảo hốc mắt dần dần ướt át. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, ta tại sao phải nghe theo sắp xếp của ngươi? Tiểu Mãn Bảo tự giễu cười một tiếng. Ta là vì ngươi tốt. Bộ Phàm chân thành nói. Vì tốt cho ta. Tiểu Mãn Bảo ha ha cười lạnh nói, ta nhìn ngươi căn bản chính là đố kỵ, muốn để ta giống như ngươi không có tiền đồ, chỉ có thể trốn ở một cái thôn nhỏ làm phúc làm uy đúng không? Xem ra ngươi là hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là muốn nói tu tiên giới không thích hợp ngươi, tư chất ngươi kém, tại cái kia chém chém giết giết địa phương không lâu dài, tựa như cái kia Tống Tiểu Xuân, hắn chính là bị tu sĩ đánh gãy chân đưa về. Bộ Phàm lắc đầu nói, Tống thúc thúc hắn tương lai. Tiểu Mãn Bảo muốn phản bác, nhưng ngừng nói. Hắn tương lai thế nào? Bộ Phàm truy vấn. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Dù sao ta là sẽ không cùng ngươi một dạng không có tiền đồ, làm cái phàm nhân. Tiểu Mãn Bảo quay đầu qua, trong lòng tự nhủ, Tống thúc thúc về sau thế nhưng là đại kiếm tiên, nơi nào là ngươi một phàm nhân có thể so sánh? Trên đời này nào có cái gì phân biệt giàu nghèo, phàm nhân như thế nào, người tu tiên lại như thế nào? Này đều chẳng qua là chúng sinh khách qua đường thôi. Cho dù là phàm nhân, cũng có ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Bộ Phàm tận tình khuyên bảo nói. Tiểu Mãn Bảo hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không đi học cái gì cầm kỳ thư họa. Ngươi như thế nào như thế không nghe khuyên bảo. Ngươi nói ngươi một cái phế linh căn, tư chất có hạn, tương lai căn bản sẽ không có cái gì thành tựu, có làm được cái gì? Bộ Phàm thở dài. Ai nói phế linh căn liền sẽ không có thành tựu? Tiểu Mãn Bảo hỏi ngược lại. Cái này còn phải nói sao? Lịch sử đã chứng minh, phế linh căn chính là phế linh căn, sẽ không gà đất biến vượng hoàng, lại càng không có hàm ngư phiên thân một ngày. Bộ Phàm khắp khuôn mặt đầy vẻ trào phúng. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, cho dù là phế linh căn cũng có thể trở nên nổi bật. Tiểu Mãn Bảo nắm tay nhỏ nắm chặt. Dựa vào miệng nói là vô dụng, bằng không thì dạng này, chúng ta tới đánh cược đi. Bộ Phàm cười nói. Đánh cái gì đánh cược? Tiểu Mãn Bảo trong lòng khí a. Ngươi không phải muốn chứng minh phế linh căn cũng có trở nên nổi bật một ngày sao? Như vậy ta liền tới làm đối thủ của ngươi, ta bây giờ là luyện khí kỳ 8 tầng. Nếu như ngươi có thể tại một năm sau, bằng thực lực đánh bại ta, như vậy ngươi về sau muốn làm cái gì, ta cùng mẹ ngươi cũng sẽ không quản. Nhưng nếu là ngươi thua, liền phải ngoan ngoãn đi thư viện đọc sách. Liền ta đều đánh không thắng, còn nói trở nên nổi bật, đây không phải là nằm mơ sao? Bộ Phàm hai tay ôm ngực, cười nhạo một tiếng. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Tiểu Mãn Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng khóc cái mũi là được. Bộ Phàm cười nói. Ta sợ đến lúc đó ngươi thua sẽ không nhận nợ. Tiểu Mãn Bảo phản bác. Chỉ bằng ngươi chỉ là luyện khí tầng 2 liền muốn đánh đổ ta. Bộ Phàm khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, căn bản liền không có đem đối thủ để vào mắt, này nhưng làm Tiểu Mãn Bảo tức điên lên. Chương 289, ba ba chỉ năm sách. Ngươi liền đợi đến xem đi. Tiểu Mãn Bảo lập tức đỏ lên viên mắt, quay người hướng trong phòng chạy tới. Nha đầu này cũng vậy, tu luyện cũng muốn cơm nước xong xuôi a. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy bốn đạo ánh mắt nhìn chừng chừng hắn. Các ngươi đây là làm sao vậy? Phu quân, ta nhìn ngươi lợi hại như vậy, đêm nay vẫn là cùng Tiểu Lục Nhân chen một gian phòng ốc đi. Đại Ni thần sắc bình thản, nói liền ôm Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo rời đi. Bộ Phàm, sáu. Nương tử, phu nhân, tức phụ, lão bà, Ngươi nghe ta giải thế. Bộ phàm tranh thủ thời gian vươn tay, hô to một tiếng. Sư phụ, ta phòng quá nhỏ, chứa không nổi ngươi. Tiểu lục nhân cũng đứng người lên.
Ân,
ngươi muốn đi nơi nào a? Bộ phàm biểu lộ một chút nghiêm túc, tay lập tức đập vào tiểu lục nhân bả vai.
Ta muốn đi một chút nhà xí.
Tiểu lục nhân biến sắc.
Ngồi xuống cho ta.
Bộ phàm mặt không chút thay đổi nói.
Tiểu lục nhân lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thật sự là cánh cứng rắn, còn muốn học sư nương của ngươi bộ kia a?
Bộ phàm dạy dỗ.
Sư phụ, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì cái gì cũng nên gây sư muội sinh khí. Rõ ràng sư muội tu luyện rất khắc khổ.
Ngươi còn cầm nàng tư chất tu luyện tới nói chuyện, ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao?
Tiểu lục nhân vì tiểu mãn bảo can thiệp chuyện bất bình.
Còn có, ngươi cùng sư muội đánh cược, dù cho sư phụ ngươi đem thực lực áp chế ở luyện khí kỳ 8 tầng,
nhưng sư muội bây giờ mới luyện khí tầng 2, coi như cho sư muội thời gian 1 năm, nàng nhiều nhất cũng mới luyện khí tầng 3, nơi nào là sư phụ đối thủ a?
Tiểu tử ngươi hiểu cái gì?
Bộ phàm tức giận nói.
Ta là không hiểu, nhưng ta biết sư phụ ngươi khi dễ sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện.
Tiểu lục nhân không phục nói.
Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện.
Bộ phàm dở khóc dở cười, ngươi nha, vẫn là tuổi còn rất trẻ, có chút chuyện ngươi không rõ, ta này không phải là không vì sư muội của ngươi suy nghĩ.
Vì sư muội tốt.
Tiểu lục nhân mơ hồ. Hắn là thật không hiểu rõ sư phụ cách làm.
Rõ ràng sư phụ là yêu thương sư muội, nhưng sư phụ luôn là cùng sư muội cãi nhau, chèn ép sư muội, để sư muội đừng tu luyện.
Về sau ngươi liền sẽ minh bạch.
Bộ phàm vô vỗ tiểu lục nhân bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, nhưng mà, đêm nay hai ta chèn một chút.
Tiểu lục nhân,
6.
6.
Cùng lúc đó,
tiểu mãn bảo trên giường lật tới lật lui, hối tiếc không thôi.
Bộ tiểu mãn à, ngươi sao có thể trúng nam nhân kia gian kê à, lại còn ngốc ngốc đáp ứng một năm ước hẹn.
Bây giờ, tiểu mãn bảo trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hối hận.
Cặn bã cha bây giờ là luyện khí kỳ 8 tầng, coi như cho nàng thời gian 1 năm tu luyện, nàng cũng không có khả năng vượt qua cặn bã cha à.
Này không bày rõ ra là cặn bã cha vì không để nàng tu luyện thiết kế xuống cái bẫy, cố ý dùng ngôn ngữ dẫn nàng chui sao.
Nàng còn ngốc ngốc chui vào. Thời gian 1 năm nơi nào có thể đánh bại nam nhân kia à.
Tiểu mãn bảo tâm loạn như ma.
Đúng, ta có thể luyện thế tục võ công, không được, nam nhân kia thế nhưng là biết võ công.
Những năm gần đây, nàng hiểu qua cặn bã cha một ít chuyện.
Cặn bã cha mặc dù trên việc tu luyện có chút lười biếng, nhưng tại võ thuật tạo nghệ rất sâu.
Nương tựa theo nàng vị kia tạ thế tổ phụ còn sót lại bí tịch võ công, đem võ công tu luyện được rất lợi hại.
Lúc này mới có thể đem tiếp trước tiếng tăm lừng lẫy tể võ đế thu làm đồ đệ.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Tu luyện không được, tập võ không được.
Chẳng lẽ một năm sau, thật muốn bại bởi nam nhân kia, sau đó nghe theo sắp xếp của hắn, ngoan ngoãn đi thư viện đọc sách.
Tiểu mãn bảo đầu tựa vào trong chăn.
Bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, nàng đều không muốn đọc sách, đồ chơi kia quá buồn thể.
Không được, ta sao có thể bị nam nhân kia xem thường?
Nếu như một năm sau, ta thật thua, hắn không chừng như thế nào chế giễu ta.
Cho nên, ta nhất định phải thắng.
Nam nhân kia không phải xem thường ta sao?
Vậy ta liền muốn thắng được đường đường chính chính, để hắn hối hận hôm nay chuyện đánh cược.
Tiểu mãn bảo đống nhiên ngồi dậy, ánh mắt lập tức kiên định.
Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng phế linh căn, lập tức lại có chút ủ rũ đứng lên.
Thời gian một năm quá ngắn.
Coi như nàng trong đầu có thật nhiều công pháp, nhưng những này công pháp, lấy tu sĩ cấp thấp linh lực căn bản là không cách nào thi triển.
Vì cái gì ta không phải thiên linh căn, mà là phế linh căn?
Vì cái gì?
Tiểu mãn bảo cảm thấy thượng thiên thật sự rất không công bằng.
Vì cái gì có người trời sinh tư chất chắc tuyệt, dù cho không thế nào tu luyện, cũng so đại đa số người mạnh lên vô số lần.
Mà có ít người, bất kể thế nào mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, cũng không đổi kịp.
Nếu như ta là thiên linh căn liền tốt.
Vậy ta liền có thể bảo hộ mỹ nhân mẫu thân, bảo hộ tiểu hoan bảo, tiểu hỷ bảo.
Còn có vũ sư huynh.
Không đúng, kiếp trước thời điểm vũ sư huynh giống như mất tích.
Có người nói vũ sư huynh một quyền phá vỡ thiên đạo hàng rào, đi lên tiên giới, cũng có người nói vũ sư huynh đi hắc hải.
Hắc hải là thiên nam đại lục bên ngoài hải vực, rất ít có tu sĩ sẽ đặt chân nơi đó. Càng không có người xuyên qua cái kia phiến hắc hải, dù cho có, đại đa số đều là có đi không về.
Tiểu mãn bảo hai mắt ngốc trệ, tĩnh tĩnh nhìn qua nóc nhà.
6.
Đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã tự chi.
Thảo đường xuân thủy túc, song ngoại nhật chỉ chỉ.
Trong đầu truyền tới một âm thanh quen thuộc.
Cặn bã cha.
Tiểu mãn bảo chậm rãi mở mắt ra sau, đồng nhiên từ bãi cỏ ngồi dậy, vào xem một vòng, lập tức mơ hồ.
Nơi này là nơi nào?
Bây giờ, nàng ngồi tại trên một mảnh đồng cỏ.
Tại bên cạnh sân cỏ có một vũng xanh lam nước suối, một khối cày cấy tốt ruộng đồng bên cạnh còn có một cái nhà tranh, mà ở chung quanh rõ ràng là đen kịt một màu.
Ta nhớ được ta tựa như là.
Tiểu mãn bảo nâng chán, hồi tưởng một chút.
Nàng nhớ kỹ trong nhà nghĩ đến một năm ước hẹn sự tình, bất chi bất giác liền ngủ mất.
Chẳng lẽ có người thừa dịp ta lúc ngủ đem ta đưa đến nơi này?
Bất quá, tiểu mãn bảo cảm thấy khả năng này tính không lớn.
Phải biết mẹ nàng mặc dù tại hóa phàm, nhưng sư tổ thế nhưng là cho không thiếu bảo mệnh thủ đoạn.
Còn có vũ sư huynh.
Bây giờ mặc dù không phải sử thượng mạnh nhất luyện khí kỳ, nhưng nguyên anh lao quái tới, cũng không phải vũ sư huynh đối thủ.
Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng.
Thực lực của người kia vượt xa mẫu thân cùng vũ sư huynh.
Bất quá nơi này linh khí vậy mà so thôn linh khí còn muốn nồng đậm.
Chẳng lẽ nơi này là cái nào đó tiền bối chỗ tu luyện?
Tiểu mãn bảo nhíu mày lại, bốn phía nhìn một chút.
Ca lạp thôn linh khí vốn là nồng đậm.
Bằng không thì,
lấy nàng tư chất tại không có đan dược tình huống dưới là không thể nào đến luyện khí kỳ tầng 2. Nhưng nơi này linh khí vậy mà so thôn còn muốn nồng đậm. Nói cách khác, ở đây tu luyện có thể so sánh tại thôn tu luyện mau hơn rất nhiều. Không biết là vị tiền bối nào đem vãn bối mang đến nơi đây. Tiểu Mãn Bảo coi là nơi này là cái nào đó tiền bối chỗ tu luyện, nhưng hô hồi lâu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vậy vãn bối đành phải cả gan tự mình tìm tòi. Thấy trung quanh vẫn như cũng là yên tĩnh, Tiểu Mãn Bảo dẫn theo lá gan bắt đầu thăm dò cái này nơi chưa biết. Trong lòng oán thầm, cũng không biết là tên hôn đả nào đem nàng mang đến nơi này có cái gì mục đích. Nàng bước đầu tiên chính là hướng bên cạnh cái kia đen nhánh địa phương đi đến. Nơi này vậy mà là bình chướng. Tiểu Mãn Bảo đem tay đẩy trước mặt đen nhánh bình chướng, còn thử một chút dùng hỏa cầu thuật muốn đánh vỡ bình chướng, lại phát hiện hỏa cầu thuật đánh vào bình chướng thượng lông tóc không tổn hao. Đáng chết, đây rốt cuộc là nơi nào? Tiểu Mãn Bảo trong lòng gấp, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nhà tranh, chỉ hy vọng nhà tranh có thể có manh mối a. Nhà tranh cũng không lớn, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn bày ra đồ uống trà, đồ uống trà bên cạnh có một quyển sách sách. Vừa thấy được sách, Tiểu Mãn Bảo ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, đem quyển sách kia sách cầm lên. Ba ba chỉ năm sách. Có ý tứ gì? Tiểu Mãn Bảo có chút mơ hồ. Ba ba cái từ này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lật ra tờ thứ nhất, Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt lập tức đen. Bởi vì tờ thứ nhất là một bức họa, mà chân dung nhân vật vậy mà cùng cặn bã cha giống nhau như lúc. Tại nhân vật dưới bức họa mặt còn có hai chữ. Ba ba. Hẳn là nam tử này chính là ba ba. Chương 290, mỗi ngày đánh dấu tháng hảo lễ. Nhưng vì cái gì bức chân dung này người cùng nam nhân kia giống thế? Nhìn xem chân dung nam tử một bộ bạch y, khuôn mặt nho nhã khiêm tốn, tay cầm một cái quạt xếp, tựa như trên trời bị nơi ở mới nhân thế tiên nhân vậy. Tiểu Mãn Bảo tiểu lông mày nhíu lên, tay nhỏ lật lên xem bản này cái gọi là ba ba chỉ năm sách. Nhưng lật xem không có vài trang, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên lai nơi này vậy mà là bộ gia tiên tổ không gian bí cảnh. Trước đó, nàng còn tưởng rằng nàng là bị một vị tiền bối cao nhân bắt tới, có thể dựa theo chỉ nam sách thuật, cũng không phải là dạng này. Nơi này là bộ gia tiên tổ sáng tạo không gian bí cảnh. Mà này không gian bí cảnh lại bị vị kia bộ gia tiên tổ xưng là ba ba không gian. Nghĩ đến vị kia bộ tiên tổ chính là chỉ nam sách tờ thứ nhất chân dung người. Này liền có thể giải thích đến thông. Vì cái gì cặn bã cha sẽ cùng chân dung người giống như vậy? Chỉ là nàng cảm thấy vị này tiên tổ có chút tự luyến. Giới thiệu này không gian bí cảnh lai lịch chỉ có hơn 300 chữ. Chỉ là giới thiệu vị này tiên tổ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng sáu. Liền giới thiệu dòng dã hơn 200 chữ. Này nghĩ đến chính là mẹ nuôi nói tự luyến cùng đi. Bất quá, vị này tiên tổ đúng là cái khó lường khoáng thế kỳ tài. Tại cực kỳ lâu liền đạt đến tu tiên giới đỉnh phong, tại đi đến tiên giới thời điểm, lo lắng hậu đại dòng dõi tương lai, liền dùng một loại nào đó pháp môn đem không gian này còn sót lại xuống dưới. Mà chỗ này không gian chỉ có trên người lưu có bộ da huyết mạch hậu đại dòng dõi mới có thể mở ra. Mà lại, đây là muốn nhìn duyên phận. Vị kia tiên tổ đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại a, vậy mà có thể đem không gian cùng huyết mạch dung hợp. Tiểu Mãn Bảo không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Bất quá bản này chỉ nam sách đều ba ba chỉ nam sách, dưới bức họa cũng viết ba ba, đây chẳng lẽ là vị kia tiên tổ danh tự? Tiểu Mãn Bảo sờ cằm một cái, trong miệng thì thào. Bộ ba ba, thật đúng là tên kỳ cục, nhưng như thế nào cảm giác có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác. Lắc đầu, Tiểu Mãn Bảo tiếp tục đọc qua chỉ nam sách. Không gian bí cảnh thời gian trôi qua vậy mà là ngoại giới gấp trăm lần, còn có phía ngoài chiếc kia nước suối vậy mà là linh tuyển. Nhìn thấy đầu này nội dung, Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ lập tức kích động, lập tức cầm chỉ nam sách, hướng nhà tranh bên ngoài linh thủy chạy tới. Nước suối thanh tịnh thấy đáy. Tiểu Mãn Bảo không do dự vươn tay, múc nước suối, hướng trong miệng quát một tiếng. Thật là tinh thuần linh tuyển a. Tiểu Mãn Bảo nhịn không được cảm thán một tiếng, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ thoải mái dòng nước gấm tại thể nội chậm chậm lưu động. Nếu như ta có thể ở đây tu luyện mấy năm lời nói không chừng một năm sau liền có thể đánh bại nam nhân kia rồi. Tiểu Mãn Bảo nội tâm không đè nén được cơn hỉ. Bất quá, rất nhanh, nàng liền đem nội tâm kích động đè ép xuống. Mặc dù tại không gian bí cảnh tu luyện mấy năm, ngoại giới mới qua mấy ngày công phu, cũng đừng quên nàng bây giờ vẫn là 6 tuổi hài đồng thân phận. Một khi nàng ở đây tu luyện mấy năm lời nói, ra ngoài nàng chính là cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Không nói mỹ nhân mẫu thân, Vũ sư huynh thấy thế nào, người trong thôn khẳng định sẽ coi nàng là quái vật. Lại nói, nàng còn không có thể nghiệm đủ làm hài đồng niềm vui thú. Có không gian lại không thể tu luyện. Tiểu Mãn Bảo trong lòng có chút thất vọng, mặc dù chỗ này không gian bí cảnh cũng không tệ, nhưng bây giờ đối nàng không cần. Không được, một năm sau, ta nhất định phải thắng. Không thể để cho nam nhân kia gian kế đạt được. Tiểu Mãn Bảo lấy dũng khí, lại lật duyệt lên chỉ nam sách. Cũng không biết vị kia tiên tổ có hay không lưu lại bảo bối gì. Theo lý thuyết, rất nhiều cao nhân tiền bối đang phi thăng trước hoặc là tọa hóa trước đó đều sẽ lưu lại một chút bảo vật cho hậu đại dòng dõi. Thật là có. Không đầy một lát, Tiểu Mãn Bảo liền phát hiện một đầu văn tự, trên đó viết: chỉ cần hoàn thành mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tu tiên ban thưởng. Này mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ là có ý gì? Tiểu Mãn Bảo có chút xem không hiểu. Mỗi ngày cùng nhiệm vụ, nàng có thể hiểu được. Nhưng này đánh dấu là ý gì? Bất quá, nàng vẫn có thể lý giải lời này ý tứ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được bảo vật. Nhưng nhiệm vụ này như thế nào lĩnh? Tiểu Mãn Bảo túi đầu đọc qua chỉ năm sách. Phải nghĩ thoáng khải mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ, chỉ cần hướng bầu trời hô một tiếng ba ba. nguyên lai đơn giản như vậy a. Mặc dù không rõ ràng vị này tiên tổ vì cái gì như thế ưa thích người khác gọi hắn tục danh, nhưng dù sao đối nàng lại không lỗ lã, hô vài tiếng cũng không có gì đại không được sự tình. Ba ba, ba ba, ba ba. Tiểu Mãn Bảo không chần chờ, lập tức hướng phía bầu trời xanh thẳm hô to ba tiếng. Đúng lúc này, xanh thẳm trên bầu trời mây trắng đông nhiên bắt đầu chuyển động, dần dần hội tụ vào một chỗ, hình thành từng hàng văn tự. Có một thứ tình yêu là không lời, có một thứ tình yêu là yên lặng, có một thứ tình yêu là thâm trầm. Hắn là chúng ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, hắn là trên thế giới thương yêu nhất chúng ta người, hắn chính là ba ba. Một cái trầm thấp giàu có tử tính âm thanh tại không gian quen quẩn. Tiểu Mãn Bảo không biết tại sao nghe thấy thanh âm này, trong lòng đột nhiên có loại rất kỳ quái cảm giác. Này bộ ba ba thật đúng là một cái siêu cấp tự luyến cuồng, nào có như thế khen chính mình. Tiểu Mãn Bảo đột nhiên lắc đầu. Đinh, chúc mừng ngươi kích hoạt ba ba đánh dấu hệ thống. Mỗi ngày đánh dấu tháng hảo lễ, cực phẩm đan dược, cực phẩm pháp khí, ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian đánh dấu đi. Đánh dấu nhiệm vụ một ngày chỉ có một cái, hoàn thành nhiệm vụ, đánh dấu thành công, nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được vật phẩm ban thưởng, không hoàn thành nhiệm vụ, tức đánh dấu thất bại. Tích lũy đánh dấu thời gian càng dài, lấy được vật phẩm ban thưởng càng phong phú. Tiểu Mãn Bảo nghe được có chút mơ hồ. Trong đó có thật nhiều từ ngữ, nàng đều nghe không hiểu nhiều. Bất quá, nàng vẫn là nghe hiểu một sự kiện. Nói cách khác, nếu như mỗi ngày hoàn thành cái gọi là đánh dấu nhiệm vụ, bảo vật liền càng ngày càng tốt rồi. Cũng không biết sẽ ban thưởng vật phẩm gì. Tiểu Mãn Bảo không khỏi nhấc lên hứng thú. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Xem như phụ mẫu chi kỷ tiểu áo đông, nhìn thấy mệt nhọc một ngày phụ thân, làm sao có thể không giúp cha ruột đấm lưng đâu. Mời ngươi giúp cha ruột đấm lưng 2 khắc đồng hồ. A, để ta giúp nam nhân kia đấm lưng. Nào có loại nhiệm vụ này, vì cái gì không phải mỹ nhân mẫu thân. Nhìn xem phía trên chữ viết, Tiểu Mãn Bảo lập tức không làm. Tục nữ nói, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng để nàng giúp cặn bã cha đấm lưng, nàng chết đều không làm. Nhưng bỗng nhiên, hôm nay đánh dấu nhiệm vụ phía dưới lại hiện lên một loạt chữ viết. Đánh dấu ban thưởng, một bình cực phẩm tụ linh đan. Tụ linh đan, vẫn là cực phẩm. Tiểu Mãn Bảo con mắt đều trừng lớn. Kỳ thật, giúp nam nhân kia truy lập tức con cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tiểu Mãn Bảo hai tay ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trong lòng tự nhủ, chẳng phải đấm lưng sao, vì một năm sau có thể đánh bại cặn bã cha, làm. Mà lại, ngày đầu tiên đánh dấu ban thưởng liền như vậy tốt, về sau đánh dấu ban thưởng khẳng định cũng sẽ không kém. Nghĩ tới đây, Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ lập tức hưng phấn. Mỗi ngày đánh dấu, không bao lâu, đánh bại cặn bã cha, bảo hộ mỹ nhân mẫu thân, đệ đệ muội muội. Từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong không phải là ngộng. Chương 291, vì ban thưởng, nhẫn. Cặn bã cha, ngươi liền đợi đến xem đi, một năm về sau, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Giờ khắc này, Tiểu Mãn Bảo nội tâm tự tin vô cùng. Trước đó, nàng còn cảm thấy một năm về sau, đánh bại cặn bã cha hy vọng không lớn. Nhưng bây giờ không giống. Nàng có ba bà không gian. Chờ lần nữa mở mắt ra thời điểm, bên ngoài một sợi ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ thấu vào. Bây giờ, Tiểu Mãn Bảo ngồi xếp bằng tại trên giường. Tại không gian bí cảnh nghiên cứu một hồi lâu. Tiểu Mãn Bảo biết này không gian bí cảnh cùng nàng tâm thần có kết nối, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể từ bên trong đi ra đi vào. Bây giờ hẳn là buổi sáng đi. Bất quá vẫn là tranh thủ thời gian hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ quan trọng. Nghĩ đến không gian bên trong đánh dấu nhiệm vụ, Tiểu Mãn Bảo không do dự, lập tức đứng dậy, hướng ngoài phòng chạy ra. Mà giờ khắc này, Bộ Phàm cùng Đại Ni tại phòng chính, riêng phần mình ôm một đứa bé. Đại Ni, đêm nay để ta trở về phòng ngủ đi. Ngươi nhìn Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo bọn hắn đều cảm thấy không có ta cái này cha sẽ ngủ được không nữa. Đúng hay không a, Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỷ Bảo. Bộ Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn xem Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo. Nhưng này hai tiểu gia hỏa chớp chớp hai mắt thật to, phảng phất tập luyện đồng dạng, cùng nhau lắc lắc đầu nhỏ. Bộ Phàm, 6. Hắn cảm thấy bây giờ có hai thanh rất manh đao hung hăng vào trái tim. Đại Ni che miệng cười một tiếng. Cha, mẹ, buổi sáng tốt lành. Tiểu Mãn Bảo từ ngoài phòng chạy vào, mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Cha, ngươi làm một ngày công việc, khẳng định là mệt không, ta tới giúp ngươi đấm lưng. Tiểu Mãn Bảo đột nhiên khuôn mặt nhỏ ân cần, chạy đến trước mặt hắn. Chờ một chút, ngươi sáng sớm hảo tâm như vậy giúp ta đấm lưng, này sẽ không phải là trốn chúc tết à, không có ý tốt đi. Bộ Phàm một mặt ghét bỏ nói. Làm sao lại thế, nữ nhi giúp cha đấm lưng là hẳn là. Tiểu Mãn Bảo nụ cười cứng đờ, ngoài cười nhưng trong không cười, đáng ghét, hảo tâm giúp hắn xoa bóp còn ghét bỏ. Ta nhìn ngươi có phải hay không cảm thấy một năm sau đánh không thắng ta, liền nghĩ lấy lòng ta, để ta hủy bỏ tối hôm qua một năm ước hẹn. Ta nhưng nói cho ngươi, hủy bỏ có thể, nhưng chỉ có thể tính ngươi thua. Bộ Phàm cười nói. Ta làm sao có thể nhận thua, một năm về sau, ngươi liền đợi đến xem đi, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tiểu Mãn Bảo lập tức khâm phục, có thể nghĩ đến không gian bí cảnh, trong lòng của hắn lòng tin tràn đầy, bây giờ nàng sớm đã không phải hôm qua nàng. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin chính là tự đại. Bộ Phàm dạy dỗ, Tiểu Mãn Bảo đều sắp tức giận nổ. Bất quá, vì ban thưởng, nàng nhẫn. Phu quân, Tiểu Mãn một mảnh hiếu tâm, ngươi liền để nàng đấm lưng đi. Một bên Đại Ni lắc đầu bật cười, này hai cha con vừa thấy mặt liền cãi nhau. Cha, ngươi nhìn nương đều nói như vậy, ngươi vì cái nhà này buôn ba mệt nhọc, nữ nhi không có cái gì báo đáp ngươi, đành phải vì ngươi đấm lưng. Nói lời này, Tiểu Mãn đều cảm thấy trên người lên một thân nổi da gà. Liên cặn bã cha cái kia tản mạn tính tình, mỗi ngày không có việc gì, còn buôn ba đâu. Thật xin lỗi, lương tâm. Nghe Tiểu Mãn trong lòng tràn đầy nhà rãnh. Bộ Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, lập tức hưởng thụ nằm trên ghế, vô vô bả vai. Xem ra Tiểu Mãn là trưởng thành, làm cha rất cảm thấy vui mừng, vậy ngươi liền đến giúp ta đấm bóp à, cho ngươi đệ đệ muội muội làm một chút tấm gương.
Tốt.
Tiểu Mãn bảo ánh mắt sáng lên, lập tức chuyển đến một tấm cái ghế nhỏ sau, đứng tại cái ghế nhỏ bên trên, bắt đầu giúp Bộ Phàm đấm lưng. Là sáng nay chưa ăn cơm sao? Một điểm khí lực cũng không có. Bộ Phàm híp mắt, có chút ghét bỏ nói. Tiểu Mãn bảo nghiến răng nghiến lợi, nhẫn, nhất định phải nhẫn, một năm sau, cho nam nhân này màu sắc nhìn xem.
Cha, vậy ta cần phải dùng sức.
Tiểu Mãn bảo trong lòng hừ lạnh, đánh dấu nhiệm vụ chỉ nói đấm lưng, nhưng không nói truy bao nhiêu lực.
Truy đi.
Bộ Phàm không mặn không nhạt nói.
Phốc 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 phốc.
Tiểu Mãn bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, lập tức hướng Bộ Phàm phần lưng phát tiết đồng dạng một trận cùng truy, trong lòng không ngừng chửi mắng thối cặn bã cha. Thẳng đến tay nhỏ truy đến có chút đau, lúc này mới thu tay lại. Còn đợi nàng vừa lòng thỏa ý thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Như thế nào ngừng, chính là cảm giác này, ngươi liền theo lực đạo này truy a, ta xem trọng ngươi u.
Bộ Phàm cười nói.
Tiểu Mãn bảo, sáu.
Sáu.
Sau đó hai khắc đồng hồ. Tiểu Mãn bảo nắm tay nhỏ đều truy đỏ, Bộ Phàm ngược lại cười tủm tỉm, rất là hưởng thụ bộ dáng.
Cha, tốt, ta phải về trong phòng tu luyện.
Tiểu Mãn bảo trong lòng khí a, nam nhân này cũng là sắc không thành. Nhưng nghĩ tới cực phẩm tụ linh đan, trong nội tâm nàng lại có chút tiểu kích động, lập tức hướng trong phòng chạy tới.
Mãn bảo, ngươi điểm tâm còn không có ăn đâu.
Đại Ni vội vàng kêu lên.
Mẫu thân, đợi lát nữa chính ta sẽ ăn.
Tiểu Mãn bảo cũng không quay đầu lại, liền chạy không thấy.
Đứa nhỏ này.
Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía hắn, hôm nay, Mãn bảo là thế nào rồi?
Hai từ lớn, hiểu được đau lòng ta cái này cha.
Bộ Phàm rất không biết liêm sỉ cười nói.
Nhìn ngươi đã ý.
Đại Ni lườm hắn một cái.
Phu nhân, ngươi nhìn Mãn bảo đều tha thứ ta, ngươi xem một chút có thể hay không để ta trở về phòng ngủ nha.
Bộ Phàm xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy cười làm lành.
Ngươi muốn trở về ngủ liền trở về ngủ, lại không có người ngăn đón ngươi.
Đại Ni không có đi nhìn hắn, ôm Tiểu Hoan bảo cùng Tiểu Hỷ bảo tự quyết định.
Bộ Phàm vội ho một tiếng,
đi tới hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, một mặt nghiêm túc nói, vừa rồi dám không cho ta trở về phòng bên trong ngủ, đêm nay không cho ngươi hai cái tiểu gia hỏa uống sữa.
Sữa dê.
Bộ Phàm vẫn không quên bổ sung một câu.
Tiểu Hoan bảo cùng Tiểu Hỷ bảo miệng nhỏ lập tức dẹp,
nước mắt đầm địa nhìn xem Đại Ni, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất.
Đừng nghe cha ngươi.
Đại Ni có chút dở khóc dở cười,
nhớ ngày đó cùng trượng phu thành thân thời điểm, nhiều ổn trọng một người a,
như thế nào có hải tử không mấy năm, ngược lại là đi theo biến thành hải tử.
6.
Bên kia, Tiểu Mãn bảo hưng phấn trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng tại trên giường, tâm thần khẽ động, lập tức tiến vào không gian bên trong. Đánh dấu thành công, ban thưởng một bình cực phẩm tụ linh đan. Bầu trời mây trắng hình thành một nhóm văn tự. Ngay sau đó, một bình sứ nhỏ chậm rãi từ không trung rơi xuống. Tiểu Mãn bảo tay mắt lanh lẹ, một tay lấy rơi xuống bình sứ nhỏ tiếp được. Chỉ thấy bình sứ nhỏ thượng dán một tấm tiểu hồng giấy, trên giấy đỏ viết tụ linh đan. Quả nhiên là tụ linh đan. Tiểu Mãn bảo ánh mắt sáng lên, đem nắp bình rút ra, lập tức một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Thế nhưng là đem bình sứ nhỏ đan dược đổ ra sau, nàng ngây người. Đổ ra dược hoàn hiện đen nhánh sắc, căn bản cũng không phải là tụ linh đan dáng vẻ. Phải biết tụ linh đan là màu lam, ẩn chứa tinh thuần linh khí. Mà trên tay dược hoàn đen nhánh sắc, mặc dù có mùi thuốc, nhưng càng giống là một loại nào đó độc đan. Đáng tiếc nàng không phải luyện đan sư, phân biệt không ra đây là cái gì độc đan. Cái này căn bản liền không phải tụ linh đan. Tiểu Mãn bảo khuôn mặt nhỏ lập tức không cam lòng, ngửa đầu hướng không trung hô lớn. Vì này tụ linh đan, nàng chịu nhục dễ dàng sao? Chương 292, ngươi biết nấu ăn sao?
Nhân sinh tựa như một cái bánh bao. Bên trong có hay không nhân bánh, có ăn ngon hay không, chỉ có thử qua mới biết được.
Bầu trời mây trắng dần dần hội tụ thành văn tự. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp giàu có tử tính âm thanh truyền đến.
Có ý tứ gì?
Là để ta thử một chút đan dược này.
Tiểu Mãn bảo chần chờ,
lại nhìn một chút trong tay đen nhánh sắc đan dược.
Chẳng lẽ này một cái thật sự là tụ linh đan, nhưng tụ linh đan không có khó coi như vậy nha.
Kiếp trước, bởi vì mẫu thân là Thiên Môn Thánh Địa thánh nữ nguyên nhân, nàng nhập môn chính là phục dụng cực phẩm tụ linh đan tu luyện.
Bất quá,
không gian này là bộ gia tiên tổ lưu lại, không có lý do sẽ cầm một cái độc đan hại chính mình con cháu đời sau a.
Trừ phi, hắn là nghĩ tuyệt hậu.
Thử một chút liền thử một chút.
Tiểu Mãn bảo cắn răng một cái.
Vì một năm sau có thể đánh bại cặn bã cha, nàng cũng là liều mạng.
Cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức đem trên tay đan dược hướng trong miệng quăng ra.
Đan dược vừa vào miệng, nháy mắt hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí tràn ngập quanh thân kinh mạch.
Cảm giác này không có sai, chính là tụ linh đan.
Tiểu Mãn bảo ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tu luyện.
Này vừa tu luyện liền hảo hảo mấy ngày.
Lúc này mới đem trong cơ thể cái kia cỗ tinh thuần linh khí dần dần chuyển đổi thành tự thân linh lực, Tiểu Mãn bảo chỉ cảm thấy thực lực bản thân phóng đại không ít.
Cái này tụ linh đan phẩm cấp tuyệt đối là vượt qua cực phẩm, cũng không biết vị kia bộ gia tiên tổ là thế nào làm ra tốt như vậy tụ linh đan.
Tiểu Mãn bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn có không đè nén được vui mừng.
Đáng tiếc, bình sứ nhỏ cũng chỉ có một cái cực phẩm tụ linh đan.
Nếu là nhiều tới mấy quả mai, nói không chừng nàng có thể nhờ vào đó đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng.
Ngày mai còn có đánh dấu nhiệm vụ.
Nghĩ đến ngày mai, Tiểu Mãn Bảo lập tức có chút không kịp chờ đợi. 6. Vì để cho thời gian trôi qua mau mau, Tiểu Mãn Bảo củng cố tu vi sau, đồng thời không có trong không gian lưu lại quá lâu, mà là rời đi không gian. Dù sao, nàng cũng không muốn trong vòng một đêm liền lớn lên. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Mãn Bảo tranh thủ thời gian tiến vào không gian bên trong. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Xem như nhi nữ vì cha mẹ chia sẻ một chút việc nhà là hẳn là, xin đem trong nhà quét dọn đến không nhốn bụi trần. Đánh dấu ban thưởng, một cái cực phẩm luyện khí đan. Tiểu Mãn Bảo ánh mắt sáng lên. Lần này vậy mà là cực phẩm luyện khí đan. Phải biết luyện khí đan hiệu quả có thể so sánh cực phẩm tụ linh đan tốt hơn rất nhiều. Làm đi. Lần này, Tiểu Mãn Bảo lòng tin tràn đầy. Dưới cái nhìn của nàng nhiệm vụ này đơn giản quá đơn giản, tối thiểu so với hôm qua giúp cặn bã cha đấm lưng tới đơn giản. Chỉ là để Tiểu Mãn Bảo vạn vạn không nghĩ tới chính là mỗi lần nàng đều coi là quét sạch sẽ, trở lại không gian bên trong, đều không nhắc tới bảy ra đánh dấu hoàn thành. Thật chẳng lẽ muốn quét dọn đến không nhốn bụi trần. Nhưng vì đánh dấu ban thưởng, Tiểu Mãn Bảo không thể không lại trở lại trong hiện thực quét dọn phòng, mỗi một gian phòng đều quét dọn đến sạch sẽ, liền nhà xí cũng không buông tha. Mà Tiểu Mãn Bảo đang liều mạng làm việc, hai cái tiểu gia hỏa lại cảm thấy là đang chơi, Tiểu Mãn Bảo chạy tới nơi nào, hai cái tiểu gia hỏa liền bỏ đi đâu. Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỉ Bảo, nơi đó là ta vừa mới quét dọn qua, các ngươi đừng làm bẩn. Một cái sốt ruột âm thanh truyền đến. Tiểu Mãn, hôm nay lại thế nào rồi? Nhìn xem tại vui cười chơi đùa tỷ đệ muội ba người, Đại Ni vô ý thức nhìn về phía bên cạnh. Nữ nhi trưởng thành, hiểu được đau lòng chúng ta làm cha mẹ, ta hẳn là yên tâm mới đúng. Bộ Phàm một tay ôm Đại Ni vai, cười trấn an nói, hy vọng đi. Đại Ni lại nhìn bây giờ bận rộn đến mồ hôi đầm địa Tiểu Mãn Bảo. 6. Đánh dấu thành công, ban thưởng một cái cực phẩm luyện khí đan. Bầu trời chậm rãi rơi xuống một bình sứ nhỏ. Nhưng Tiểu Mãn Bảo nào có khí lực đi đón a. Bây giờ, nàng vô lực nằm trên đồng cỏ, thở hổn hển. Thực sự quá mệt mỏi. Nhiệm vụ này nàng dòng dã bận rộn nhanh một ngày mới làm xong. Còn không bằng giúp cặn bã cha đấm lưng đâu. Bây giờ hồi tưởng lại, Tiểu Mãn Bảo vẫn cảm thấy ngày hôm qua nhiệm vụ còn rất nhẹ nhõm. Chỉ là giúp cặn bã cha đấm lưng hai khắc đồng hồ liền làm xong. Về sau lại có quét dọn nhiệm vụ, kiên quyết không tiếp. Tiểu Mãn Bảo nghĩ như vậy, bầu trời bỗng nhiên mây trắng hội tụ vào một chỗ, hình thành hai hàng văn tự. Trước mắt tích lũy đánh dấu 2 ngày. Hữu Nghị nhắc nhở, đánh dấu đầy 7 ngày, có thể đạt được một phần gói quà lớn, đánh dấu tròn 14 ngày, có thể đạt được một phần siêu cấp gói quà lớn, đánh dấu đầy 28 ngày, cực phẩm đan dược, cực phẩm pháp khí mặc cho người tuyển. 28 ngày vì một vòng. Tiểu Mãn Bảo ngẩn ngơ. Mặc dù không rõ ràng này cái gọi là gói quà lớn là cái gì, nhưng này đánh dấu đầy 28 ngày liền có thể lựa chọn cực phẩm đan dược và cực phẩm pháp khí rồi. Làm nhiệm vụ sao có thể bỏ dở nửa chừng, muốn đánh dấu liền đánh dấu đầy 28 ngày. Tiểu Mãn Bảo lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Nàng cũng không phải là bởi vì cái gọi là ban thưởng, mà là vì đánh bại nam nhân kia. Tiểu Mãn Bảo không dám lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian nhặt lên bình sứ nhỏ, từ bình sứ nhỏ bên trong đổ ra một cái đen nhánh sắc đan dược. Cái này cực phẩm luyện khí đan cùng ngày hôm qua cực phẩm tụ linh đan bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng từng có một lần kinh nghiệm, Tiểu Mãn Bảo đồng thời không do dự, liền đem hắn phục dụng tu luyện. Quả nhiên, cái này cực phẩm luyện khí đan linh khí so tụ linh đan tinh thuần nồng đậm. Vài ngày sau, Tiểu Mãn Bảo phát hiện thực lực lại tăng mạnh rất nhiều. Mặc dù khoảng cách nam nhân kia còn có chút xa, nhưng nàng tin tưởng sớm muộn sẽ vượt qua nam nhân kia. 6. Ngày thứ 3. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Xem như nhi nữ sao có thể không vì phụ mẫu làm một trận mỹ vị đồ ăn đâu. Đánh dấu ban thưởng, một cái cực phẩm luyện khí đan. Tiểu Mãn Bảo lập tức từ không gian đi ra, liền chạy vào phòng bếp, không nghĩ tới mẫu thân đã làm điểm tâm. Mẫu thân, cơm chưa để cho ta tới làm tốt sao? Tiểu Mãn Bảo lập tức chạy đến mẫu thân trước mặt. Ngươi tới làm? Đại Ni nao nao. Ừ. Tiểu Mãn Bảo đầu nhỏ gật đầu liên tục. Người sẽ làm sao? Đại Nhi có chút hiếu kỳ, nàng cũng không nhớ kỹ đại nữ nhi biết làm cơm. Tiểu Mãn Bảo đột nhiên có chút lúng túng. Nàng phát hiện mặc kệ kiếp trước, vẫn là kiếp này nàng đều chưa làm qua một lần cơm đâu. Lần này liền có chút khó làm. Không gian đánh dấu nhiệm vụ nói là muốn làm một trận mỹ vị đồ ăn. Nếu như không ngon, cái kia không liền nói không cách nào đánh dấu. Liền cùng ngày hôm qua quét dọn nhiệm vụ một dạng, không quét dọn đến không nhốn bụi trần liền không cách nào đánh dấu. Người thật nghĩ học nấu cơm. Gặp đại nữ nhi lúng túng bộ dáng, Đại Nhi làm sao không rõ Tiểu Mãn Bảo là không biết làm cơm. Ừ. Tiểu Mãn Bảo đầu lập tức điểm đến cùng gà con mổ thóc vậy. Vậy ngươi có thể cùng nương học a? Đại Ni cười nói. Vậy quá tốt rồi. Tiểu Mãn Bảo có chút cao hứng. Có thể nghĩ đến cái gì, mẫu thân, ta một ngày có thể học tốt sao? Chỉ cần hữu tâm, liền có thể làm tốt. Đại Ni khuôn mặt từ ái, đưa thay sờ sờ đại nữ nhi đầu nhỏ. Nương, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo học. Tiểu Mãn Bảo trong mắt lập tức tràn đầy hy vọng chi sắc. 6. Mà giờ khắc này, Bộ Phàm ôm Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo đi ngang qua phòng bếp. Nhìn xem trong phòng bếp, Đại Ni cúi đầu dạy Tiểu Mãn Bảo nấu cơm, Tiểu Mãn Bảo cũng nghe được rất chân thành. Hắn cười nhạt một tiếng, ôm hai cái tiểu gia hỏa chậm rãi rời đi phòng bếp. Chương 293, vì cái gì? Bất quá, Tiểu Mãn Bảo nấu cơm cũng không thuận lợi. Hoặc là lửa quá mạnh, trực tiếp đem đồ ăn xào rán, hoặc là xào đi ra đồ ăn quá mặn quá nhạt. Dù sao, liền không có một lần thành công. Cơm trưa vẫn là Đại Ni làm. Mai mới chờ đến lúc đến cơm tối. Bởi vì Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo hôm nay chơi đến quá mệt mỏi, thật sớm trong phòng đi ngủ. mà giờ khắc này chỉ có Bộ Phàm bốn người ngồi tại trước bàn ăn cơm. Nghe ngươi nương nói bàn này đồ ăn là ngươi làm. Bộ Phàm cười nhìn về phía thần sắc có chút khẩn trương Tiểu Mãn Bảo.
Ừm.
Tiểu Mãn Bảo vung phóng đầu nhỏ, khẽ dạ. Sư muội thật lợi hại, nhỏ như vậy liền sẽ nấu cơm, bàn này đồ ăn xem ra liền ăn thật ngon. Tiểu Lục Nhân ca ngợi nói.
Thật sự.
Tiểu Mãn Bảo con mắt sáng lên.
Sư huynh không gạt người.
Tiểu Lục Nhân tranh thủ thời gian kẹp lên rau xanh liền để vào trong miệng. Không đợi hắn tán dương vài câu, nguyên bản tràn đầy ý cười khuôn mặt lập tức cứng đờ, rất là chật vật đem rau xanh nuốt xuống.
Ăn ngon không?
Tiểu Mãn Bảo lập tức mở to tràn ngập chờ đợi ánh mắt.
Ăn ngon.
Tiểu Lục Nhân gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gật gật đầu. Một bên Bộ Phàm đều không có mắt thấy, nước mắt đều đi ra, còn nói ăn ngon,
là ăn ngon đến khóc ca.
Tiểu Mãn Bảo cũng không phải không có tự mình hiểu lấy, vừa thấy được Tiểu Lục Nhân bộ dáng, nàng liền biết thức ăn của nàng khẳng định rất khó ăn, lập tức vung phóng đầu nhỏ. Rõ ràng nàng rất cố gắng cùng mẫu thân học nấu cơm, như thế nào còn làm không tốt.
Tiểu Lục Nhân, ngươi nói lời này ngươi cũng không trái lương tâm.
Tiểu Mãn Bảo bên tai truyền đến cặn bã cha âm thanh. Nàng không cần nghĩ cũng biết, cặn bã cha khẳng định sẽ bắt được cơ hội lần này tới chào phúng nàng. Này bàn mướp đắng xào thịt, ngươi xem một chút ngươi xào thành cái dạng gì, đen bất lạc kỷ, không biết còn tưởng rằng là một đống than đen bội phân đâu.
Quả nhiên.
Nghe thanh âm này, Tiểu Mãn Bảo bây giờ không muốn tranh biện cái gì.
Không có tâm tình đó.
Dù sao, đánh dấu nhiệm vụ không xong, liền không cách nào đánh dấu. Không cách nào đánh dấu, liền không thể thu hoạch được ban thưởng.
Còn có này bàn làm kích đậu rác, như thế mặn, ngươi đây là làm muối không cần tiền a.
Còn có này bàn rau giá dưa chua, nhặt nhẽo vô vị.
Còn có này.
Tiểu Mãn Bảo cái chán đột nhiên gân xanh nổi lên.
Nói một lần liền đủ rồi, còn muốn nhiều lần nói.
Ta.
Tiểu Mãn Bảo mặt nhỏ tràn đầy tức giận, đống nhiên ngẩng đầu.
Đang muốn lúc nổi giận, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi ngơ ngẩn.
Bây giờ,
Bộ Phàm một tay cầm bát, một tay gắp thức ăn, từng ngụm ăn.
Ăn thời điểm, vẫn không quên nói lên một câu.
Thật khó ăn, thế này sao lại là cho người ta ăn?
Liên đồ ăn cũng làm không được, ta nhìn a, về sau bỏ tiền ra cũng không ai muốn.
Lời nói rất khó nghe. Nhưng bây giờ Tiểu Mãn Bảo trong lòng một điểm phẫn nộ cũng không có, ngược lại trước đó dâng lên nộ khí nháy mắt tiêu tán. Chỉ là nàng không rõ rõ ràng nói khó ăn, lại ăn đến nhất hoan. Rõ ràng trong miệng tràn đầy chanh chua, lại có thể đem khó ăn như vậy đồ ăn ăn.
Một bên Tiểu Lục Nhân cũng nhìn ốc.
Nếu không phải hắn nếm qua thức ăn trên bàn, hắn thật đúng là tin.
Bất quá, sư muội lần thứ nhất xuống bếp. Sư phụ nhất định là vì chiếu cô sư muội cảm thụ mới nói như vậy à?
Mà lại có thể ăn sư muội làm đồ ăn, sư phụ trong lòng không chừng vui thành cái dạng gì?
Cái này kêu là muốn chết sĩ diện.
Rõ ràng đối sư muội rất tốt, nhưng dù sao muốn chứa làm ra một bộ rất chán ghét bộ dáng.
Nhìn cái gì vậy, Tiểu Lục Nhân? Vừa rồi ngươi nói cái kia đạo đồ ăn ăn thật ngon, ngươi không ăn hết, liền cho ta chép 100 lần đạo đức kinh.
Gặp Tiểu Lục Nhân một mặt cổ quái bộ dáng, Bộ Phàm sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào mới vừa rồi bị Tiểu Lục Nhân nếm qua cái kia đạo đồ ăn.
A,
Tiểu Lục Nhân mắt trợn tròn.
Đại ni này bản thịt kho tàu miễn cưỡng có thể ăn.
Bộ Phàm đào một miếng cơm sau, lại dùng đũa chỉ hướng cái kia bản thịt kho tàu, khóe miệng còn lưu lại mấy hạt cơm.
Ừm.
Đại ni nhàn nhạt cười một tiếng, cũng động lên đũa tới.
6.
Bữa cơm này, Tiểu Mãn Bảo lạ thường yên tĩnh. Cứ việc cặn bã cha luôn là nói món ăn này không được, cái kia đạo đồ ăn không được, nhưng cặn bã cha vẫn là đem những cái kia đồ ăn đều ăn. Mà lại, những cái kia đồ ăn nàng cũng hưởng qua, rất khó ăn, hoặc là rất mặn, hoặc là rất nhạt. Nhưng vì cái gì nam nhân này còn ăn được đi?
Tiểu Mãn Bảo tâm loạn như ma.
Nương, ta ăn no, ta phải về trong phòng tu luyện.
Nói, liền hướng trong phòng chạy tới.
Đợi Tiểu Mãn Bảo rời đi, Bộ Phàm vội vàng gọi Đại Nhi. Đại Nhi, nhanh cho ta rót cốc nước, mặn chết.
Mặn trả lại ngươi còn ăn.
Đại Nhi che miệng cười khẽ, đến cái bàn sau lưng thượng đổ nước.
Ta đây không phải không muốn để Tiểu Mãn mất đi lòng tin sao?
Bộ Phàm không thèm để ý chút nào nói.
Sư nương, ta cũng muốn thủy.
Tiểu Lục Nhân tội nghiệp nói.
Không phải mới vừa nói ăn ngon không?
Bộ Phàm giống như cười mà không phải cười.
Ta cũng là muốn cho sư muội lòng tin.
Tiểu Lục Nhân có chút tiểu lúng túng.
Cho lòng tin liền muốn che giấu lương tâm nói ăn ngon a, ta trước kia là thế nào dạy ngươi?
Lấy thực đối xử mọi người, không phải duy ích người, ích mình càng lớn, chờ cơm nước xong xuôi, cho ta hảo hảo đem câu nói này chép một vạn lần.
Bộ Phàm tức giận nói.
Đừng a.
6.
Cùng lúc đó,
rõ ràng khó ăn, còn ăn, thật dối trá.
Còn có ăn cơm bộ dáng, thật khó nhìn.
Tiểu Mãn Bảo nằm ở trên giường, còn cần chăn mền đem đầu nhỏ che lại.
Nhưng mà hôm nay đánh dấu nhiệm vụ là không có cách nào hoàn thành.
Nghĩ đến đánh dấu ban thưởng, Tiểu Mãn Bảo có chút đáng tiếc, nàng liền kém một cái cực phẩm luyện khí đan liền có thể đột phá đến luyện khí 3 tầng.
Được rồi, hy vọng ngày mai đánh dấu nhiệm vụ cũng thưởng cực phẩm luyện khí đan đi.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Mãn Bảo vẫn là tiến vào không gian, nàng dự định về bên trong tu luyện.
Đánh dấu thành công, ban thưởng một cái cực phẩm luyện khí đan.
Một thanh âm tại trong không gian quanh quẩn.
Tiểu Mãn Bảo ngơ ngẩn.
Như thế nào nhiệm vụ hoàn thành rồi?
Rõ ràng đồ ăn làm được rất khó ăn a.
Lúc này bầu trời chậm rãi rơi xuống một bình sứ nhỏ.
Nhưng Tiểu Mãn Bảo đồng thời không có lập tức đi nhặt, mà là sững sờ nhìn trên bầu trời nhiệm vụ nhắc nhở văn tự.
Mỹ vị đồ ăn.
Tiểu Mãn Bảo trong miệng thì thào, trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên cặn bã cha từng ngụm ăn cơm hình tượng.
Tại sao lại nhớ tới người kia?
Tiểu Mãn Bảo đương nhiên lắc đầu, không muốn, ta vẫn là cảm giác tu luyện quan trọng. Về sau, Tiểu Mãn Bảo phục dụng cực phẩm luyện khí đan trong không gian lần nữa tu luyện. Này vừa tu luyện, lại là mấy ngày trôi qua. Rốt cục luyện khí 3 tầng. Tiểu Mãn Bảo chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nhưng mà, ta bây giờ khẳng định không thể bại lộ luyện khí 3 tầng tu vi, bằng không thì nam nhân kia khẳng định sẽ sinh nghi. Mặc dù tại không gian chỉ tu luyện hơn 20 ngày, nhưng ngoại giới, nàng từ luyện khí kỳ tầng 2 đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng cũng mới thời gian vài ngày. Tốc độ này cùng 3 năm chỉ đột phá 2 tầng bắt đầu so sánh, chỉ có thể dùng kinh người để hình dung, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ chấn kinh hoài nghi. Còn tốt, kiếp trước ta thu hoạch được một chút ẩn nấp tu vi công pháp. Tiểu Mãn Bảo khuôn mặt nhỏ có chút đắc ý. Nàng trong đầu đột nhiên có cái rất tốt chủ ý. Đó chính là đem tu vi ẩn nấp đi. Sau đó, chờ 1 năm sau, cùng nam nhân kia giao thủ thời điểm, lộ ra tới, tiếp lấy một loại nghiền ép chi thế đánh bại nam nhân kia. Bây giờ, nàng đều không kịp chờ đợi muốn gặp một lần nam nhân kia biểu tình khiếp sợ. Ngươi không phải nói phế linh căn tu luyện vô vọng sao? Ngươi liền đợi đến xem đi. 1 năm về sau, ta sẽ chứng minh cho dù là phế linh căn cũng sẽ có dương cánh bay lượn một ngày. Giờ khắc này, Tiểu Mãn Bảo nhiệt tình 10 phần. Chương 294, mang hài tử. Ngày thứ 2. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Thỉnh cho nhà đáng yêu Tiểu Bạch Lư tắm rửa một lần. Đánh dấu ban thưởng, một cái cực phẩm luyện khí đan. Cái này đơn giản a. Bất quá, Tiểu Mãn Bảo cũng không vội đi cho Tiểu Bạch Lư tắm rửa, mà là đi phòng bếp cho Đại Ni trợ thủ, thuận tiện học như thế nào nấu cơm. Nhìn xem một bàn điểm tâm, Bộ Phàm vội vàng tiến đến Đại Ni bên hai. Hạ giọng nói, cái này bỗng nhiên điểm tâm sẽ không phải là Tiểu Mãn Bảo làm à? Nhìn em ngươi khẩn trương, là ta làm. Đại Ni khẽ cười nói, vậy là tốt rồi. Bộ Phàm vỗ vỗ lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Tiểu Mãn nói đợi nàng biết làm cơm, liền để nàng làm, ta đồng ý. Đại Ni lại nói, không thể nào, còn để Tiểu Mãn Bảo nấu cơm. Bộ Phàm trừng lớn mắt, yên tâm đi, hôm nay Tiểu Mãn chủ nghệ tiến bộ không ít, nói không chừng vài ngày sau sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Đại Ni cười nói, ta như thế nào không tin? Bộ Phàm biểu thị hoài nghi. Liền tối hôm qua bàn kia đồ ăn, chỉ sợ liền 6, 7 tuổi hài tử cũng không bằng. Chờ chút, có vẻ như năm nay Tiểu Mãn 6 tuổi nữa. Đại Ni, ngươi nói một chút Tiểu Mãn Bảo như thế nào đột nhiên nữa thích nấu cơm rồi? Ngươi cứ nói đi. Đại Ni nét mặt tươi cười như hoa, hỏi ngược lại. Ta làm sao biết rồi? Bộ Phàm bị Đại Ni thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem, thấy đều có chút không hiểu ngượng ngùng. Nhưng đột nhiên ngoài phòng truyền tới một như giết heo lừa tiếng gáy. Đói 6. Nay lừa tiếng gáy ai oán réo rất thảm thiết, tựa như tại lên án cái gì. Chẳng phải tắm rửa đến nỗi làm cho như thế thê lương sao? Bộ Phàm trong lòng oán thầm. Không sai. Bây giờ trong viện, Tiểu Mãn Bảo kéo lấy Tiểu Bạch Lư cái đuôi hướng miệng giếng phương hướng đi đến. Tiểu Bạch Lư đừng đề cập không có nhiều tình nguyện. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy chơi vui, ở một bên vỗ tay nhỏ hô hào tỉ tỉ cố lên. Đại Ni, đến mai tắc phường nghỉ định kỳ a. Bộ Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ân, có chuyện gì sao? Đại Ni khuôn mặt trắng loáng nghi ngờ nói, không có việc gì, ta chính là cảm thấy chúng ta thật lâu không có qua thế giới hai người. Bộ Phàm không khỏi cảm thán. Đại Ni bật cười lắc đầu, nàng còn tưởng rằng chuyện gì chứ, bất quá nói đến từ khi có hài tử sau, hai người bọn họ thời gian chung đụng biến ít đi rất nhiều. Ngày kế tiếp buổi sáng, hôm nay đánh dấu nhiệm vụ, xem như tỷ tỷ làm sao không mang một chút đệ đệ muội muội đâu. Đánh dấu ban thưởng, hai viên cực phẩm luyện khí đan. Như thế nào hôm nay hai viên cực phẩm luyện khí đan, cái này chẳng lẽ chính là tích lũy đánh dấu chỗ tốt. Tiểu Mãn Bảo sờ cầm một cái, nhìn lên bầu trời nhiệm vụ, bất quá này mang hài tử nhiệm vụ, đơn giản nha. Ra không gian. Cha mẹ, hôm nay liền để cho ta tới mang Hoan Bảo cùng Hỷ Bảo đi. Tiểu Mãn Bảo lập tức chạy đến Bộ Phàm cùng Đại Ni trước mặt. Ừm, hôm nay Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo liền giao cho ngươi. Bộ Phàm vô vỗ Tiểu Mãn Bảo bả vai, nữ trọng tâm trường nói. Tiểu Mãn Bảo, 6. 6. Nguyên bản Tiểu Mãn Bảo coi là mang hài tử là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ là nhìn xem hai đứa bé chơi như thế nào, lại không phải một kiện việc khó gì. Nhưng khi nàng chân chính mang hài tử sau, nàng mới phát hiện hết thể nghĩ đến quá đẹp. Nàng không nghĩ tới trong nhà bình thường xem ra đáng yêu siêu manh tiểu gia hỏa khó như vậy làm. Trước nói Tiểu Hỷ Bảo a, đơn giản chính là muốn lên ngày, một cái không chú ý liền đem trong nhà bay lên út sấp. Bất quá, nói trở lại, tiểu gia hỏa này còn thỉnh thoảng từ dưới đất phát hiện một chút vật ly kỳ cổ quái, thậm chí liền nàng vài ngày trước rất cúc áo cũng tìm tới. Đây chính là đem một bên Tiểu Hoan Bảo cho hâm mộ con mắt đều mạo tinh tinh. Mà Tiểu Hoan Bảo đâu, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Vốn cho là Tiểu Hoan Bảo không giống Tiểu Hỷ Bảo nghịch ngợm như vậy a, có thể để nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là Tiểu Hoan Bảo tĩnh tĩnh ngồi trên đế, êm đẹp chân ghế đột nhiên đoạn mất. Lúc ấy, do đến nàng đem tất cả tu vi bạo phát đi ra, lúc này mới khó khăn lắm tiếp được ngã xuống Tiểu Hoan Bảo, nhưng cũng đem nàng dọa cho phát sợ. Vì để tránh cho Tiểu Hoan Bảo lại xuất hiện ngoài ý muốn, Tiểu Mãn Bảo cảm thấy vẫn là đem Tiểu Hoan Bảo đặt ở bên người an toàn, Tiểu Hoan Bảo cũng nghe lời. Nhưng về sau tổng thỉnh thoảng ra chút xíu ngoài ý muốn, nàng liền nghĩ mãi mà không rõ đồng dạng là mang hài tử, vì cái gì cặn bã cha sẽ như vậy nhẹ nhõm? Phải biết bình thường thời điểm đều là đại phôi đản tại mang Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo. Ngày kế, Tiểu Mãn Bảo mới hiểu được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Nếu không phải đây là đánh dấu nhiệm vụ, nàng đều nghĩ hô đang tu luyện vũ sư huynh tới hỗ trợ. 6. Lúc chạm vào tối, Bộ Phàm cùng Đại Ni hai người kéo tay từ bên ngoài trở về, phát hiện trong nhà yên tĩnh, trong phòng lại là loạn thất bát tao, lập tức nao nao. Vào bên trong phòng nhìn lên, lúc này mới chú ý tới ba tên tiểu gia hỏa lúc này ngã chồng vó nằm ở trên giường ngủ say. Hai từ thật là khó mang a. Tiểu Mãn bảo chờ mình, miệng nhỏ lẩm bẩm một câu sau, lại treo lên tiểu khó khẽ tới. Hôm nay chỉ sợ đem tiểu Mãn mệt muốn chết rồi. Đại Ni ấm áp cười một tiếng, nhúng tay nhặt lên trên đất chăn mền, cho ba tên tiểu gia hỏa đắp lên, cuối cùng còn tại tiểu Mãn bảo cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Liên mang một ngày hài tử, liền đem trong nhà làm cho loạn thất bát tao. Bộ Phàm lắc đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật hắn ở nhà mang em bé rất dễ dàng a. Tiểu Hỉ bảo tiểu gia hỏa này không cần thấy thế nào, mà tiểu Hoan bảo, hắn đồng dạng đều mang theo trên người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn có chút xui xẻo tiểu Hoan bảo ở bên cạnh hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Phải biết liền Đại Ni mang tiểu Hoan bảo thời điểm, tiểu Hoan bảo cũng sẽ nhỏ ngoài ý muốn không ngừng. Ngược lại, ở bên cạnh hắn lại một chút việc cũng không có. Điều này nói rõ, hắn khí vận nói không chừng so Đại Ni còn muốn cao. 6. Một đêm trôi qua, tiểu Mãn bảo đống nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Phát hiện chính mình không biết lúc nào trở lại chính mình trong phòng. Nhìn thấy bên ngoài xuyên thấu vào ánh nắng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Xong đời, ngày hôm qua đánh dấu ban thưởng còn không có cầm đâu. Cũng không biết ngày hôm qua ban thưởng, hôm nay còn có thể hay không cầm. Tiểu Mãn bảo nội tâm gấp, tiến vào không gian bên trong. Đánh dấu hoàn thành, ban thưởng, 2 viên cực phẩm luyện khí đan. Không gian chậm rãi bay xuống kế tiếp bình sứ nhỏ. Tiểu Mãn bảo đáy lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt ban thưởng vẫn còn, toàn thân vô lực nằm trên đồng cỏ. Khả năng bởi vì hôm qua mang hài tử quá mệt mỏi, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân bất lực. Cũng không biết đại phôi đản bình thường là thế nào mang, khẳng định không dễ dàng đâu. 6. Cùng lúc đó, cây đào dưới, Bộ Phàm ngáp một cái, lồng ngực ghé vào hai cái tiểu gia hỏa, ba đầu cá mặn liền như vậy hề vải phơi nắng, gió thổi nhẹ. Lại là nhàm chán một ngày. 6. Những tháng ngày tiếp theo, Tiểu Mãn bảo trở nên phá lệ bận rộn, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là giặt quần áo nấu cơm, hoặc là cho đại hoàng ưu, mâu dê rừng tắm rửa. Hơn 20 ngày sau, đánh dấu hoàn thành, ban thưởng, một cái cực phẩm luyện khí đan. Trước mắt tích lũy đánh dấu 27 ngày. Cuối cùng là 27 ngày. Tiểu Mãn bảo sắc mặt mừng rỡ. Đánh dấu 7 ngày ban thưởng là rút thưởng một lần, đánh dấu 14 ngày ban thưởng là rút thưởng 2 lần, mà nàng rút đều là đan dược. Nhớ kỹ tích lũy đánh dấu 28 ngày liền có thể lựa chọn ban thưởng. Bất quá, trước mắt tu luyện quan trọng. Tiểu Mãn bảo không chần chờ, bắt đầu phục dụng cực phẩm luyện khí đan tu luyện. Chương 295, cái này kêu là làm niềm vui thú. Vài ngày sau, Tiểu Mãn bảo thật dài thở ra một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có không che giấu được vui mừng. Rốt cục luyện khí 5 tầng. Nói không chừng một năm sau, ta có thể trở thành trúc cơ tu sĩ, đến lúc đó nhìn đại phôi đản còn thế nào đánh với ta. Tiểu Mãn bảo tâm tình không tệ, lập tức nằm trên đồng cỏ, nhẹ nhõm nhìn lên bầu trời mây trắng. Mặc dù bây giờ nàng vẫn là lấy đánh bại đại phôi đản làm mục tiêu, nhưng không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy khát vọng. Dù sao, nắm giữ không gian, một thế này nàng điểm xuất phát liền so kiếp trước không biết cao bao nhiêu. Mà đại phôi đản chỉ là nàng nhân sinh trên đường chướng ngại vật. Bất quá, nàng vẫn là rất muốn đánh bại đại phôi đản. Lão là nói ta vô dụng, còn để ta đừng lãng phí thời gian tu luyện, hừ hừ, đến lúc đó ta muốn để ngươi xem một chút hai mới không cần. Tiểu Mãn bảo đống nhiên ngồi dậy, giơ lên nắm tay nhỏ, trong mắt đấu trí giật giảo. Sau đó, nàng ánh mắt đống nhiên chú ý tới một bên ruộng đồng. Đáng tiếc tốt như vậy mà, nếu có linh thảo hạt giống liền tốt. Tiểu Mãn bảo trong lòng thầm than. Này không gian bí cảnh thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần, nói cách khác ở đây trồng linh thảo, một năm sau chính là trăm năm thời hạn linh thảo. Mặc dù bây giờ không dùng được, thế nhưng là về sau nói không chừng có thể phái được công dụng. Được rồi, vì kế hoạch hôm nay là tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh tới đại phôi đản. 6. Ngày thứ 2. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Xem như nhi nữ, chúng ta có thể làm chỉ là thường về thăm nhà một chút, bồi bạn ngày càng già nua phụ mẫu. Thừa dịp còn có cơ hội. Vẫn là đem thổ lộ cơ hội cho phụ mẫu à, đối phụ mẫu nói một câu ta yêu ngươi, một câu ngươi khổ cực, không khó. Đánh dấu ban thưởng, một cái cực phẩm luyện khí đan. Tiểu Mãn bảo ngây người. Để nàng cùng mẫu thân nói một câu ta yêu ngươi là không khó. Nhưng để nàng cùng cái kia đại phôi đản nói ta yêu ngươi, ngươi khổ cực, nàng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy lên một thân nổi da gà. Làm sao lại có nhiệm vụ như vậy a? Tiểu Mãn bảo có chút tức giận, nhưng nhiệm vụ này, nàng thật đúng là không nỡ từ bỏ. Liên kém một ngày liền có thể ký đầy 28 ngày, đây chính là có thể lựa chọn ban thưởng. Không liền nói một câu ta yêu ngươi, một câu khổ cực, còn không dễ dàng. Tiểu Mãn bảo trong lòng lẩm bẩm, lập tức từ không gian bên trong đi ra, ngay lập tức liền chạy vào phòng bếp. Nương, ta yêu ngươi, ngươi khổ cực. Tiểu Mãn bảo lập tức bổ nhào vào Đại Ni trong ngực, âm thanh đừng đề cập có bao nhiêu dính. Đại Ni bị lần này làm cho có chút không nghĩ ra. Làm sao hảo hảo, đại nữ nhi đột nhiên nói buồn nôn như vậy lời nói tới. Nương không khổ cực. Đại Ni cười khẽ vuốt đại nữ nhi đầu nhỏ. Tiểu Hoan bảo giống trợ phu, Tiểu Hỉ bảo giống nàng, duy chỉ có đại nữ nhi lại giống nàng, lại giống trợ phu. Nương, vậy ta đi tìm cha. Nói, Tiểu Mãn bảo hướng mặt ngoài chạy tới. Này khuê nữ nôn nôn nóng nóng ma bệnh cũng không biết theo người đó. Đại Ni cười khẽ lắc đầu. 6. Bộ Phàm tại phòng chính, nhìn xem Tiểu Hoan bảo cùng Tiểu Hỉ bảo trên mặt đất liều mạng đầu gỗ, những này đầu gỗ hình dạng khác nhau,
có thể lắp ráp dựng đủ loại mô hình.
Cha. Lúc này, Tiểu Mãn Bảo vọt vào.
Ân.
Bảo ta có chuyện gì?
Bộ Phàm cười nói.
Đang tại liều mạng xếp gỗ, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cũng nhìn lại.
Ta.
Tiểu Mãn Bảo nghĩ lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng lời nói đột nhiên kẹp lại, đằng sau hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời.
Bộ Phàm liền như vậy nhìn xem nàng, lặng lặng chờ.
Ta.
Tiểu Mãn Bảo còn nói cái ta, nhưng sau đó hai chữ vẫn như cũ như thế nào cũng nói không nên lời. Nhất là nhìn xem đại phôi đản gương mặt kia, càng nói không nên lời.
Ngươi làm sao vậy?
Bộ Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ nói.
Tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì a?
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cũng bị Tiểu Mãn Bảo bộ dáng câu lên lòng hiếu kỳ.
Ta cảm thấy hôm nay thời tiết rất không tệ.
Tiểu Mãn Bảo gãi gãi cái hốc, ngốc ngốc cười nói.
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo lập tức một mặt tỉnh tỉnh bộ dáng.
Ta đi phòng bếp nhìn xem mẫu thân có cần giúp một tay hay không.
Tiểu Mãn Bảo lúng túng quay đầu liền hướng phòng bếp chạy tới.
Tỷ tỷ, hôm nay thật kỳ quái a.
Tiểu Hoan Bảo vẻ mặt thành thật.
Ừ.
Tiểu Hỷ Bảo nhận đồng điểm một cái đầu nhỏ.
Một bên Bộ Phàm nghe thấy hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, bật cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Mãn Bảo rời đi phương hướng.
6.
Tại sao lại trở về rồi?
Đại Ni đang nấu mì, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mãn Bảo xông tới, có chút kỳ quái.
Nương, ta nhìn ngươi có cần hay không ta hỗ trợ?
Tiểu Mãn Bảo cười đùa tí từng nói.
Ngươi đứa nhỏ này là gặp phải chuyện gì rồi?
Nếu có chuyện gì, có thể cùng nương nói, không cần cảm thấy ngượng ngùng.
Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, 10 tháng hoài thai sinh ra khuê nữ, nàng làm sao nhìn không ra đại nữ nhi có tâm sự.
Nương, ngươi nói ta đối với ngươi nói ta yêu ngươi cũng rất dễ dàng, nhưng vì cái gì ta liền không có cách nào cùng cha nói sao?
Tiểu Mãn Bảo vung phóng đầu nhỏ, vẫn là đem sự tình vừa rồi nói ra.
Nói như thế nào đây, nương cảm thấy Tiểu Mãn Bảo rất lợi hại, đổi lại nương, nương khẳng định không dám cùng ngươi bà ngoại ông ngoại nói ta yêu ngươi, nhưng nương đáy lòng một mực rất yêu ngươi ông ngoại bà ngoại.
Đại Ni cười nói.
Nương, kỳ thật ta.
Tiểu Mãn Bảo bị Đại Ni thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ hồng hồng, có chút xấu hổ.
Kỳ thật nếu không phải đánh dấu nhiệm vụ, nàng chỉ sợ cùng kiếp trước một dạng, sẽ không nói ra ba chữ kia.
Nương biết đến, Tiểu Mãn có phần này tâm, ta cùng cha ngươi trong lòng đều sẽ rất cao hứng, mỗi cái làm cha mẹ hy vọng nhất nhìn thấy, không phải hài tử lớn bao nhiêu tiền đồ, mà là bọn hắn có thể kiện kiện khang khang lớn lên.
Đại Ni mỉm cười, nhúng tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Mãn Bảo mái tóc.
Tiểu Mãn Bảo túi thấp đầu.
Náo Hải không khỏi nhớ tới mang Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo không dễ dàng.
Nương, ta biết.
Tiểu Mãn Bảo đống nhiên nghĩ thông suốt.
Không hãy cùng đại phôi đản nói một câu ta yêu ngươi, ngươi khổ cực, này còn không đơn giản.
Nói, lại ra bên ngoài mặt chạy tới.
Đại Ni không hiểu ra sao. Minh bạch cái gì rồi?
6.
Lần này, Tiểu Mãn Bảo vọt thẳng vào nhà bên trong, đi tới Bộ Phàm trước mặt, thở hổn hển.
Ngươi hôm nay là làm sao vậy?
Bộ Phàm một mặt ngượng bức. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ thượng cầm xếp gỗ, cùng nhau nâng lên đầu nhỏ, nhìn lại, khuôn mặt nhỏ manh manh.
Cha, ta yêu ngươi, ngươi khổ cực.
Tiểu Mãn Bảo hít sâu một hơi, lập tức đem hai câu nói một hơi nói ra.
Làm đem lại nói đi ra, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái.
Nhưng bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tối hôm qua là không phải thụ phong hàn. Để cha nhìn một cái, như thế nào sáng sớm liền bắt đầu nói mê sảng rồi.
Bộ Phàm một bộ rất quan tâm bộ dáng nói.
Người mới ngã bệnh.
Tiểu Mãn Bảo tức giận đến hô to một tiếng, quay đầu liền chạy ra khỏi trong phòng.
Nhìn xem cái kia đạo rời đi thân ảnh nhỏ bé, Bộ Phàm khoe miệng dần dần câu lên một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười.
Cha.
Lúc này, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cũng chạy tới, ôm hắn đuổi.
Hai người làm sao vậy?
Bộ Phàm cúi đầu.
Cha, chúng ta yêu ngươi.
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ đáng yêu nói.
Cha cũng thương các ngươi.
Bộ Phàm cười đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên.
Ngươi cũng vậy, Tiểu Mãn thật vất vả nói cho ngươi lời này, ngươi còn sẽ nàng trò khí chạy.
Đại Ni bưng nấu xong mặt đi đến, ánh mắt không khỏi trợn nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nàng liền nghĩ mãi mà không rõ, trượng phu như thế nào lão cùng đại nữ nhi cãi nhau.
Cái này kêu là làm niềm vui thú.
Chương 296, kêu ba ba. Tiểu Mãn Bảo tức giận xông vào trong phòng sau, nhào lên trên giường, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu tức giận.
Đại phôi đản, ta hảo tâm cùng ngươi lời kia, còn nói ta ngã bệnh.
Thật sự là đại phôi đản, siêu cấp đại phôi đản.
Tiểu Mãn Bảo dưới đáy lòng mắng hồi lâu, cảm giác trong lòng dễ chịu một chút.
Được rồi, vẫn là tiến không gian lĩnh ban thưởng, một năm sau, nhất định phải cho cái kia đại phôi đàn để mắt.
Nghĩ như vậy, Tiểu Mãn Bảo lập tức đấu trí ngang nhiên.
Bây giờ, nàng chỉ muốn đánh bại cái kia đại phôi đàn, cho cái kia đại phôi đàn sắc mặt nhìn một cái.
Tiến vào không gian bên trong.
Đánh dấu hoàn thành, ban thưởng, một cái cực phẩm luyện khí đan.
Trước mắt tính gộp lại đánh dấu 28 ngày.
Có thể lựa chọn một dạng vật phẩm ban thưởng, như sau:
cực phẩm luyện khí đan, cực phẩm tụ khí đan, cực phẩm 6.
Bầu trời mây trắng ngưng tụ thành từng hàng văn tự.
Cực phẩm trúc cơ đan.
Tiểu Mãn Bảo tại ban thưởng liệt biểu nhìn thấy trúc cơ đan, con mắt đều tỏa sáng.
Phải biết cực phẩm trúc cơ đan có 6 thành tỷ lệ đột phá đến trúc cơ kỳ,
mà thượng phẩm trúc cơ đan là 4 thành tỷ lệ, kiếp trước nàng chính là phục dụng thượng phẩm trúc cơ đan đột phá.
Hơn nữa còn là phục dụng hơn 10 mai thượng phẩm trúc cơ đan.
Đây quả thực là đổi mới thiên môn thánh địa tối cao ghi chép.
Bất quá, là không tốt ghi chép.
Cực phẩm công kích pháp bảo Sơn Hà Phiến, cực phẩm phòng ngự pháp bảo Ngân Linh Ngọc Áo.
Tiểu Mãn Bảo đều ngây người.
Những này đều là kim đan lão tổ mới có thể có pháp bảo a. bây giờ tựa như là một đống sắt vụn xuất hiện tại trước mặt. Dù cho kiếp trước nàng thấy qua việc đời, nhưng khó tránh vẫn là sẽ bị trước mắt pháp bảo chấn kinh ở. Vị kia tiên tổ đến cùng giấu bao nhiêu bảo bối a? Tiểu Mãn Bảo trong miệng thì thào, đương nhiên, nàng nhìn thấy bầu trời có linh thảo hạt giống chữ, còn có linh thảo hạt giống ban thưởng. Tiểu Mãn Bảo ánh mắt sáng lên, liền tuyển cái này. Mặc dù cực phẩm trúc cơ đan, còn có pháp bảo cực phẩm rất mê người, nhưng cực phẩm trúc cơ đan, nàng bây giờ còn cần không lên. Dù sao bây giờ nàng cũng mới luyện khí kỳ 5 tầng, khoảng cách đột phá trúc cơ còn có một đoạn thời gian. Mà pháp bảo cực phẩm lại càng không cần phải nói. Lấy nàng luyện khí kỳ tu vi căn bản thôi động không được. Nhưng linh thảo liền khác biệt, càng sớm trồng trong không gian, năm liền sẽ càng cao, tương lai nói không chừng liền có thể phái được công dụng. Coi như không dùng được, năm càng cao linh thảo giá trị liền càng cao. Về sau mẹ nuôi sớm muộn sẽ tiến quân tu tiên giới, khẳng định không thể thiếu tư bản, mà những linh thảo này vừa vặn có thể cho mẹ nuôi làm tiền vốn. Ý niệm này cùng một chỗ, Tiểu Mãn Bảo con mắt đều sáng lên. Đúng, ta làm như thế nào lựa chọn a? Tiểu Mãn Bảo nghi hoặc, chỉ nam trên sách cũng không có nói việc này, hai lần trước kia đầy 7 ngày cùng 14 ngày đều là ngẫu nhiên ban thưởng. Kêu một tiếng ba ba, ngươi cần gì? Bầu trời mây trắng hội tụ thành một loạt văn tự, ngay sau đó một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Như thế nào vị này tiên tổ như thế ưa thích người khác gọi hắn tục danh a? Tiểu Mãn Bảo nghi ngờ gãi gãi đầu, nhưng vẫn là hướng bầu trời hô một tiếng, ba ba, ta muốn linh thảo hạt giống. Ừm. Một cái uy áp âm thanh truyền đến. Không gian chậm rãi rơi xuống một bao vật phẩm. Tiểu Mãn Bảo tranh thủ thời gian tiếp được túi kia vật phẩm, là một bao giấy dầu, mà giấy dầu bao khỏa rất nhiều hình dạng khác nhau không biết tên hạt giống. Tiên tổ cũng quá tùy ý, liền chẳng phân biệt được một chút. Tiểu Mãn Bảo có chút im lặng, được rồi, trồng lên đi, về sau liền biết là cái gì linh thảo. Biết phân biệt linh thảo chủng loại là mỗi cái mới nhập môn tu sĩ phải học. Dù cho không phải luyện đan sư, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận biết một ít linh thảo tên. Về sau, Tiểu Mãn Bảo bắt đầu bận rộn, đào mà xới đất, đem linh thảo hạt giống có trình tự vẩy vào trong rổ sau, dùng một bên linh tuyển đổ vào. Loại xong linh thảo sau, Tiểu Mãn Bảo vừa lòng thỏa ý, ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, phục dụng cực phẩm luyện khí đan tu luyện. 6. Cùng lúc đó, Phạm Tiểu Liên cùng trong thôn ba tiểu cô nương vốn là muốn tìm Tiểu Mãn Bảo đi ra chơi, nhưng nghe nói Tiểu Mãn Bảo trong phòng học tập, các nàng liền không tốt đi quấy rầy. Nếu Tiểu Mãn tỷ trong phòng học tập, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nàng. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng, không tiến vào ngồi một chút. Bộ Phàm cười nói, không được, chúng ta còn muốn đi trên núi hái nấm. Phạm Tiểu Liên lễ phép nói, dạng này a, các ngươi đi trên núi hái nấm, chú ý một chút. Bộ Phàm bàn giao. Chúng ta sẽ, cảm tạ thôn trưởng bà bá. Phạm Tiểu Liên cùng ba tiểu cô nương cùng nhau gật đầu. Cha, ta cũng muốn đi hái nấm. Tiểu Hỷ Bảo đống nhiên ôm bắp đùi của hắn. Ta cũng muốn đi. Tiểu Hoan Bảo cũng hô. Cái này không thể được, các ngươi còn quá nhỏ. Bộ Phàm lắc đầu cự tuyệt. Nhưng làm hai cái tiểu gia hỏa cho hủy khuất đến miệng nhỏ dẹp. Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, trên núi thế nhưng là có rất nhiều côn trùng tiểu xà, rất đáng sợ. Chờ các ngươi trưởng thành, tỷ tỷ tại mang các ngươi đi thật sao? Phạm Tiểu Liên nhẹ giọng an ủi. Ta không sợ. Tiểu Hoan Bảo khuôn mặt nhỏ kiên định nói, ta cũng không sợ, chúng ta còn thường thường cùng sâu nhỏ chơi đâu. Tiểu Hỷ Bảo dùng thanh âm non nớt nói. Phạm Tiểu Liên cười cười, xem thường, chỉ cho là Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo nói đến loại kia rất nhỏ côn trùng. Các ngươi đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn. Bộ Phàm để Phạm Tiểu Liên cùng ba tiểu cô nương rời đi. Thôn trưởng kia ba bá, gặp lại. Phạm Tiểu Liên cùng ba tiểu cô nương lễ phép nói đường sau, hướng trên núi phương hướng đi đến. 6. Ta nghe ta nương nói nhà thôn trưởng Hoan Bảo cùng Hỷ Bảo là phúc tinh tới. Ta cũng nghe ta mãi mãi nói qua. Các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Hoan Bảo cùng Hỷ Bảo như thế nào là phúc tinh rồi. Một bên Phạm Tiểu Liên nghe được khuôn mặt nhỏ có chút mơ hồ. Tiểu Liên ngươi không biết sao? A, đúng, khi đó ngươi mới đến thôn, không biết cũng không kỳ quái. Có cái mập mạp tiểu cô nương cười nói. Ta nhưng nói cho ngươi, ta nghe ta già già nãi nãi nói, năm đó nạn hạn hán hạ trận mưa kia là Hoan Bảo cùng Hỷ Bảo mang tới. Thật sự? Phạm Tiểu Liên giật mình. Năm đó cũng là bởi vì cái kia nạn hạn hán, nàng cùng mẫu thân mới có thể ly biệt quê hương. Bất quá bây giờ nghĩ đến cũng nhờ có trận kia nạn hạn hán, bằng không thì nàng cùng mẫu thân sẽ còn lưu tại trước kia thôn bị khinh bỉ, càng sẽ không đi tới cái này để các nàng được sống cuộc sống tốt thôn. Tự nhiên là thật, ngươi là không biết năm đó Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo ra đời thời điểm, thôn trên trời bay qua một đám hỷ thước. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút Tiểu Trúc, Tiểu Trúc mãi mãi năm đó giúp nhà thôn trưởng đỡ đẻ. Những sự tình này vốn là mập mạp tiểu cô nương nghe nàng cha mẹ nói qua, nhưng bây giờ tựa như nàng thấy tận mắt, khuôn mặt nhỏ phá lệ kích động nói. Phạm Tiểu Liên hiếu kỳ nhìn về phía một bên thanh tú tiểu cô nương. Tiểu cô nương gật gật đầu, ta nghe ta nãi nãi nói, năm đó Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo vừa ra đời, bầu trời liền sét đánh trời mưa. Có phải là trùng hợp hay không? Phạm Tiểu Liên có chút hoài nghi, dù sao, trên đời này ngày đó ra đời hài tử khẳng định rất nhiều. Tiểu Liên, ngươi còn đừng không tin. Có tiểu cô nương thần thần bí bí nói, các ngươi cũng biết mẹ ta tại xã Bông Thơm Tắc Phường làm việc à, có một lần thôn trưởng Thẩm Thẩm mang Tiểu Hỷ Bảo đi Tắc Phường chơi, các ngươi biết ngày đó chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ba tiểu cô nương lập tức hấp dẫn lấy. Chương 297, một năm ước hẹn đến. Tiểu Hỷ Bảo tại Tắc Phường bên trong phát hiện một cái bông thai vàng, về sau mới biết được là Tắc Phường bên trong một người không thấy thật lâu. Tiểu cô nương kia nói, các ngươi ngẫm lại xem Tắc Phường bên trong nhiều người như vậy, ai không có phát hiện, hết lần này tới lần khác để Tiểu Hỷ Bảo phát hiện, Tiểu Hỷ Bảo không phải phúc tinh là cái gì. Mẹ ta nói thôn trưởng Thẩm Thẩm không để đại gia khắp nơi nói, ta khi các ngươi là hảo tỉ muội, mới nói cho các ngươi biết, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng khắp nơi thuyết cát. Chúng ta minh bạch. Hai tiểu cô nương cùng nhau gật đầu. Phạm Tiểu Liên cũng gật đầu hẳn là, nhưng đối với Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo là phúc tinh chuyện đồng thời không có quả thật. Các ngươi nói Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo phúc khí có phải hay không theo thôn trưởng bà bá? Thật là có khả năng, ta nghe ta mãi mãi nói chúng ta thôn có thể biến tốt như vậy, là thôn trưởng bà bá mang tới. Cứ như vậy, bốn cái niên cấp tương tự tiểu cô nương vừa nói vừa cười đi hái nấm. 6. Ngày thứ 2. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Người người đều là cô độc, nhưng không thể bởi vì cô độc mà chặt đứt cùng đám người liên hệ, triệt để đem chính mình cô lập. Cho nên, một ngày này thỉnh nhiều cùng bằng hữu giao lưu chơi đùa, là một cái người vui sướng. Đánh dấu ban thưởng, một cái cực phẩm ngưng khí đan. Cực phẩm ngưng khí đan. Như thế nào chưa từng nghe qua đan dược này danh xưng. Bất quá cùng bằng hữu chơi một ngày, nhiệm vụ này đơn giản. Tiểu Mãn Bảo sờ cầm một cái, nhìn lên trên bầu trời văn tự. Không biết tại sao nàng luôn có loại cảm giác, không gian tựa như tại dẫn dắt đến nàng cái gì, có lẽ có dụng ý gì. Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ vẫn là không nên nghĩ, mẹ nuôi nói qua nhân sinh làm gì xoắn xuýt quá nhiều đâu. Từ không gian đi ra, Tiểu Mãn Bảo lập tức đem nàng muốn đi ra ngoài chơi sự tình nói cho Bộ Phàm cùng Đại Ni nghe. Đại Ni dĩ nhiên là ủng hộ, dưới cái nhìn của nàng Tiểu Mãn Bảo niên kỷ chính là nên chơi thời điểm, một mực tu luyện, ngược lại sẽ để nàng mất đi hồi nhỏ hồi ức. Tỷ tỷ, ta muốn đi theo người chơi. Tiểu Hỷ Bảo chạy đến Tiểu Mãn Bảo trước mặt. Tốt. Tiểu Mãn Bảo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Ta cũng muốn cùng đi. Tiểu Hoan Bảo nói. Ngươi không thể được. Không đợi Tiểu Mãn Bảo nói chuyện, Bộ Phàm lên tiếng đánh gãy. Vì cái gì? Lời này cũng không phải là Tiểu Hoan Bảo hỏi lên, mà là Tiểu Mãn Bảo. Ngươi mang qua đệ đệ ngươi, ngươi còn không biết. Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Tiểu Mãn Bảo, 6. Tốt ta, yên tĩnh ngồi đều có thể xảy ra chuyện, mang đi ra ngoài đây không phải là xảy ra đại sự. Cuối cùng, Tiểu Hoan Bảo nước mắt đầm địa nhìn xem Tiểu Mãn Bảo hai người đi ra ngoài chơi. Đừng khóc, chờ ngươi về sau cường đại, ngươi cũng có thể đi ra ngoài chơi. Bộ Phàm vỗ vỗ Tiểu Hoan Bảo bả vai, an ủi. Cha, thật sự sao? Tiểu Hoan Bảo mở to tràn đầy hai mắt đấm lệ mắt to. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Bộ Phàm cười nói. Tiểu Hoan Bảo nhìn nhảy nhảy nhót nhót rời đi Tiểu Hỷ Bảo cùng Tiểu Mãn Bảo, con mắt bỗng nhiên kiên định. Giờ khắc này, một cái tâm linh nhỏ yếu đột nhiên trồng lên trở nên cường đại hạt giống. Mà cái này tâm linh nhỏ yếu tại lúc ấy chỉ là đơn thuần muốn đi ra ngoài chơi thôi. 6. Lúc buổi tối, Tiểu Mãn Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cuối cùng là trở về. Tiểu Mãn Bảo trên mặt lộ ra rất là thư giãn thích ý, trên tay còn kéo một cái tiểu trúc rổ, nghĩ đến hôm nay chơi đến rất không tệ. Mẫu thân, cha, ta hái một cái thật là tốt đẹp lớn cây nấm. Tiểu Hỷ Bảo nện bước tiểu chân ngắn, cao hứng chạy tới. Cái gì cây nấm lớn? Bộ Phàm cười nói. Chính là cái này. Tiểu Mãn Bảo từ giỏ trúc sơ mó, một cái như quạt hương bổ cây nấm lớn đem ra. Bộ Phàm, 6. Thế này sao lại là cái gì cây nấm lớn à? Rõ ràng chính là một gốc chừng 800 năm thời hạn linh chi. Các ngươi hôm nay hướng trong núi sâu đi. Đại Ni nhíu mày. Nàng tự nhiên cũng nhận ra đây là một gốc linh chi, mà là vẫn là một gốc năm không thấp linh chi. Như loại này linh chi cũng chỉ có trong núi sâu có. Không có, này gốc linh chi là Tiểu Hỷ Bảo tại Hậu Sơn nơi đó phát hiện. Tiểu Mãn Bảo giải thích nói. Hậu Sơn. Bộ Phàm cùng Đại Ni nhìn nhau, trong mắt có không thể tưởng tượng nổi. Hậu Sơn cái kia phiến địa phương trước kia thường xuyên có thôn dân đến đó đào rau dại, đồ ăn cây nấm, đốn tuổi lửa. Bây giờ cứ việc không có thôn dân đến Hậu Sơn đào rau dại, nhưng vẫn là có hải tử sẽ top 5 top 3 đến Hậu Sơn nơi đó hái nấm, hái quả dại. Nhưng chính là như thế một cái thường thường bị người vào xem Hậu Sơn, lại có như thế một gốc năm không thấp linh chi. Các ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a, nhưng đây là sự thực, Tiểu Hỷ Bảo nói nàng nhìn thấy một cái đáng yêu thỏ thỏ, sau đó liền đi truy. Ai ngờ cái kia con thỏ nhỏ đụng vào một cái cây chết rồi, các ngươi nhìn thi thể còn ở lại chỗ này đâu. Tiểu Mãn Bảo đem giỏ trúc đưa cho bọn hắn nhìn, bên trong đúng là một cái không nhúc nhích thỏ trắng. Nói linh chi, nói thế nào lên con thỏ rồi? Bộ Phàm khẽ miệng giật một cái, này con thỏ đụng cây chẳng cảnh như thế nào có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đúng à, con thỏ kia đụng cây chết rồi, Tiểu Hỷ Bảo ngay tại bên cây bên cạnh phát hiện này gốc linh chi. Nếu như không phải thấy tận mắt, ta cũng không tin. Tiểu Mãn Bảo cười nói. Bộ Phàm cùng Đại Ni cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Hỷ Bảo. Bây giờ, Tiểu Hỷ Bảo một mặt ngốc manh. Này khuê nữ vận khí là thật không có phải nói a. Quả nhiên, vẫn là Tiểu Hỷ Bảo thương nhất cha, biết cha gần nhất có chút hư, cần linh chi hầm con thỏ bổ một chút thân thể. Bộ Phàm cười đem Tiểu Hỷ Bảo bế lên. Người còn cần bổ. Đại Ni lập tức lườm hắn một cái. Tiểu Mãn Bảo, 6. Nàng như thế nào nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. 6. Thời gian vội vàng. Bất chi bất giác trôi qua một năm. Chúc mừng đệ tử của ngươi bước tiểu hệ trở thành sơ cấp yêu vương, ban thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm 2. Đại Nhật Như Lai trưởng thăng cấp. Đại Uy Thiên Long thăng cấp. Tinh thần đoán thể thuật thăng cấp. 6. Chúc mừng ngươi trở thành thất phẩm luyện đan tông sư. Chúc mừng ngươi trở thành hợp thể đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng Thiên Lân Giáp. Thiên Lân Giáp, Huyền Thiên Linh Bảo, từ thanh long vảy rồng luyện chế mà thành, phòng ngự cực mạnh. Bộ Phàm trong nhà mang em bé, trong đầu đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Không nghĩ tới tiểu hệ cũng trở thành yêu vương. Tiểu Hoè bởi vì là cửa thôn cây hoè lớn, chỉ có thể ở trong thôn tu luyện. Mặc dù có trưởng thiên bình linh dịch một mực cúng bái hắn tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện tự nhiên so ra kém trong không gian tiểu hầu tử bọn chúng nhanh. Bất quá, so sánh những yêu thú khác, Tiểu Hoè tốc độ xem như kinh người. Thiên Lân Giáp, kiện pháp khí này không tệ. Mặc dù tiến công là tốt nhất phòng ngự, nhưng Bộ Phàm vẫn cảm thấy phòng ngự mạnh một chút vẫn là có chỗ tốt. Cũng không biết bây giờ đối mặt Viêm Ma thế nào rồi. Bộ Phàm nhìn trên mặt đất chơi xếp gỗ Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo, tâm thần tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong. Chỉ chốc lát sau, từ mô phỏng quyết đấu bên trong đi ra, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hai khắc đồng hồ. Hắn vậy mà cùng Viêm Ma vật lộn một khắc đồng hồ. Mặc dù chỉ là một khắc đồng hồ, nhưng loại kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác đừng đề cập có bao nhiêu đã nghiền. Cũng không uổng công hắn đem luyện thể kỹ năng đặt ở treo máy cột bên trong. 6. Mà đổi thành một đầu. Không gian bên trong, Tiểu Mãn hai mắt chậm rãi mở ra, khóe miệng cũng hiện ra vẻ tươi cười. Một năm ước hẹn cuối cùng là đến. Mặc dù luyện khí 9 tầng chỉ là so đại phôi đản cao hơn một tầng, nhưng đối phó đại phôi đản xoa xoa có thừa. Chương 298, ngươi ẩn giấu tu vi. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Kỳ thật nàng sớm tại 3 tháng trước, liền đã tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng. Nguyên bản nàng có thể sử dụng 3 tháng này thời gian xung kích trúc cơ kỳ, nhưng nàng đồng thời không có làm như thế. Mặc dù cảnh giới càng cao, đối phó đại phôi đản tự nhiên sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng trùng sinh một thế, nàng nghĩ tại con đường tu hành đi được càng xa. Huống hồ, lấy nàng bây giờ luyện khí kỳ 9 tầng tu vi đối phó đại phôi đản luyện khí kỳ 8 tầng đầy đủ. Cho nên, nàng lựa chọn dừng lại tại luyện khí kỳ 9 tầng, lần lượt tinh thuần linh lực, chứa đựng đại lượng cực phẩm trúc cơ đan. Về sau, nhất cử ngưng tụ hoàn mỹ trúc cơ đạo đài. Phải biết trúc cơ đạo đài chia làm hoàn mỹ, không rảnh, không trọn vẹn, tỷ vết 4 phần cấp. Phần cấp càng tốt trúc cơ đạo đài chẳng những thực lực càng sâu một bậc, cũng quyết định tương lai có thể đi bao xa. Kiếp trước, bởi vì tư chất kém nguyên nhân, nàng chỉ có thể ngưng tụ không trọn vẹn trúc cơ đạo đài. Mà tại cái kia phổ biến là không dành trúc cơ tu sĩ trở lên tiên môn thánh địa bên trong, nàng không trọn vẹn trúc cơ lộ ra nực cười đến cực điểm. Một thế này, ta không còn là mẫu thân bên người vướng víu sỉ nhục. Tiểu Mãn ánh mắt kiên định, âm thầm thề. Kiếp trước, mỹ nhân mẫu thân là thiên môn thánh địa thánh nữ, thụ vạn người truy phủng. Mà nàng cũng một mực bị thiên môn thánh địa người coi là mẫu thân sỉ nhục. Cứ việc mỹ nhân mẫu thân không quan tâm, nhưng nàng trong lòng lại cực kỳ không dễ chịu. Nàng muốn chứng minh nàng không phải vướng víu. Cũng mặc kệ nàng như thế nào mỗi ngày mỗi đêm khổ tu, tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Mà một thế này khác biệt, nàng nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, lại đạt được 33 không gian, nàng nhất định phải làm cho những cái kia đã từng khinh thị qua nàng người nhìn xem, nàng cũng không phải là mỹ nhân mẫu thân vương hữu. Nhưng mà, bây giờ bước đầu tiên là trước tiên đánh bại đại phôi đản, để hắn nhìn một cái ta một năm qua này tu luyện thành quả. Tiểu Mãn lòng tin 10 phần, dù cho đối mặt luyện khí kỳ 12 tầng tu sĩ, nàng cũng có nắm chắc. Huống chi, đại phôi đản chỉ là khu luyện khí kỳ 8 tầng. Từ không gian đi ra, Tiểu Mãn cảm thụ một chút linh khí chung quanh sau, thần thanh khí sảng hướng phòng chính đi đến. Cha, một năm ước hẹn đến. Vào nhà bên trong, nhìn về phía đang cùng Tiểu Hoan Bảo Tiểu Hỷ Bảo liều mạng xếp gỗ đại phôi đản, Tiểu Mãn thần sắc bình thản không gợn sóng nói. Cái gì một năm ước hẹn? Bộ Phàm vô ý thức trả lời một câu. Ngươi sẽ không phải quên rồi a? Gặp hắn một mặt mộng bức bộ dáng, Tiểu Mãn có chút không cao hứng. Nàng vì một năm này ước hẹn nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị lâu như vậy, đại phôi đản thế mà cấp quên. Đây là không có nhiều để vào mắt ta. Nhìn ngươi, ta bất quá là trêu chọc ngươi. Bộ Phàm lúng túng cười cười, loan thoáng nhớ kỹ một năm trước còn giống như thật cùng Tiểu Mãn đánh cái gì đánh cược tới đâu. Ngươi thật không có quên. Tiểu Mãn có chút hoài nghi, nàng như thế nào cảm giác đại phôi đản thật đem một năm ước hẹn cấp quên. Làm sao có thể? Chuyện lớn như vậy ta làm sao lại quên? Bộ Phàm lập tức lắc đầu phủ định. Đông nhiên linh quang lóe lên, lập tức thở dài, nguyên bản ta suy nghĩ nhiều cho ngươi chút thời gian, nếu ngươi muốn tìm vừa, vậy thì không có cách nào. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, chỉ hy vọng ngươi đừng quên lúc trước ước định. Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng. Ngươi a có thể không thông minh, nhưng nhất định phải có tự mình hiểu lấy. Bộ Phàm chậm rãi đi tới Tiểu Mãn bên người, ngữ khí tràn ngập khinh thị, không chút nào đem đối phương để vào mắt. Bất quá hôm nay mẹ ngươi không tại, chúng ta ngày mai tại so tài như thế nào? Để ngươi nương làm phán định, miễn cho ngươi thua không nhận nợ. Tốt, vậy thì chờ ngày mai. Tiểu Mãn cắn răng, quá đáng ghét, ngày mai nhất định phải cho đại phôi đản sắc mặt nhìn một cái. Nói, quay đầu liền hướng trong phòng đi đến. Cha, ngươi cùng tỷ tỷ so tài cái gì a? Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chạy tới, ôm lấy hắn đuổi, âm thanh manh manh nói. Là một trận yêu quyết đấu. Bộ Phàm cười sờ lên hai cái đáng yêu đầu nhỏ. 6. Ngày thứ hai. Bởi vì không có lôi đài, cho nên Bộ Phàm cùng Tiểu Mãn dứt khoát tại cửa sân phía trước trên đất chống quyết đấu. Đại Ni cùng Tiểu Lục Nhân, cùng Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo đứng ở một bên quan sát. Bây giờ, hai tiểu gia hỏa xoắn suýt đến không được, bởi vì bọn hắn không biết vì ai cổ vũ sĩ khí cố lên. Không bằng như vậy đi, ta vì cha cổ vũ sĩ khí, muội muội ngươi là đại tỷ tỷ cổ vũ sĩ khí. Tiểu Hoan Bảo suy nghĩ một chút nói, vì cái gì ta không thể vì cha cổ vũ sĩ khí đâu? Tiểu Hỷ Bảo bĩu môi, không vui lòng. Vậy ngươi tới vì cha cổ vũ sĩ khí đi. Tiểu Hoan Bảo xem như ca ca vẫn là rất hiểu khiêm lượng. Nhưng ta cũng muốn vì tỷ tỷ cổ vũ sĩ khí nha. Tiểu Hỷ Bảo lại nói, ngươi dạng này để ta rất khó làm. Tiểu Hoan Bảo tay nhỏ ôm ngực, một bộ rất khó khăn bộ dáng. Nghe hai cái tiểu gia hỏa tiếng nghị luận, Một bên tiểu lục nhân có chút dở khóc dở cười, tiểu sư đệ tiểu sư muội, không bằng các ngươi một bên cho sư phụ cổ vũ sĩ khí, một bên cho tỷ tỷ cổ vũ sĩ khí thế nào?
Cái này tốt.
Tiểu Hoan Bảo cùng tiểu Hỉ Bảo ánh mắt sáng lên, lập tức dùng thanh âm non nớt hô, cha tỷ tỷ cố lên.
Đại Ni cười khẽ lắc đầu,
dương mắt nhìn cách đó không xa hai người.
Tiểu Mãn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta thừa nhận ngươi tại trong vòng một năm để thăng hai tầng coi như không tệ, nhưng là bằng chút tu vi ấy còn muốn khiêu chiến ta, không phải ta nói, đây quả thực là không biết lượng sức.
Bộ Phàm chắp hai tay, nóng nhìn trước mặt Tiểu Mãn, tựa như thật cao đế vương đang tại nhìn xuống sâu kiến đồng dạng.
Ai không biết lượng sức còn nói không chừng đâu.
Tiểu Mãn cười lạnh một tiếng,
chỉ là luyện khí kỳ 4 tầng, cũng không biết ngươi ở đâu ra lực lượng, đã như vậy, ngươi xuất thủ trước à, ta sợ ta ra tay ngươi liền không có cơ hội.
Bộ Phàm khoát khoát tay, âm thanh vân đạm phong khinh, mảy may không có đem đối phương để vào mắt.
Một bên tiểu lục nhân khỏe miệng giật một cái, sư phụ, ngươi có thể đừng giả bộ như vậy được không?
Đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận.
Bây giờ, Tiểu Mãn sớm đã không đè nén được trong lòng lửa giận.
Trong cơ thể linh lực tôi động, thi triển thanh phong quyết, thân hình như quỷ mị vậy hướng Bộ Phàm đánh tới, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt xuất hiện tại Bộ Phàm trước mặt.
Đồng thời, một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển cự lực thuật, nắm chặt nắm tay nhỏ, một quyền đánh tới.
Làm sao có thể nhanh như vậy?
Bộ Phàm quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, cái kia nắm tay nhỏ liền đánh tới.
Bành!
Nắm đấm nện ở Bộ Phàm trên người,
như bị bông vải.
Không đúng, như bị trọng truy hung hăng đánh vào người, cả người đạp đạp rút lui mười mấy bước, lúc này mới ngừng lại.
Ngươi không phải luyện khí kỳ 4 tầng?
Bộ Phàm trừng lớn hai mắt, thất thanh nói,
ta cũng không nói ta chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng a.
Nhìn thấy đại phôi đản bộ dáng khiếp sợ, Tiểu Mãn trong lòng rất là đắc ý, bây giờ còn nhìn ngươi như thế nào phách lối.
Nhìn không ra ngươi nha đầu này còn hiểu được cẩn giấu tu vi, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó được ta sao?
Vậy ngươi liền mười phần sai.
Bộ Phàm lau miệng sừng chảy ra vết máu, cười lạnh, luyện khí kỳ 9 tầng khí tức đống nhiên phát ra, chung quanh lập tức cuốn lên một cô vô hình ba động.
Tiểu Mãn có chút ngoài ý muốn,
không nghĩ tới đại phôi đản cũng là luyện khí kỳ 9 tầng.
Tiểu Lục Nhân, ngươi làm sao vậy?
Một bên Đại Ni bỗng nhiên chú ý tới Tiểu Lục Nhân dùng tay che hai mắt.
Sư nương, ta không sao, ta chính là cảm thấy con mắt ta có chút đau.
Tiểu Lục Nhân khoát khoát tay.
Vì cái gì hắn cảm thấy lao lung túng?
Chương 299, vung hoa vung hoa.
Có phải hay không rất giật mình, cũng không chỉ ngươi sẽ ẩn giấu tu vi, ta cũng biết, ngươi bây giờ nhận thua còn tới gấp.
Bộ Phàm thần sắc rất là đắc ý của ngạo.
Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu.
Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng, mặc dù cùng là luyện khí kỳ 9 tầng, nhưng nàng vẫn là có lòng tin thắng được cuộc tỷ thí này.
Vậy thì chờ nhìn, vừa rồi ta chỉ là nhất thời chủ quan, để ngươi nha đầu này chui chỗ trống, lần này ta cũng sẽ không.
Bộ Phàm vội vàng thi triển ngự linh quyết, đồng nhiên hướng Tiểu Mãn nào tới.
Đồng thời, một tay bấm niệm pháp quyết, tay áo hất lên, lập tức vung ra mấy đám như nắm đấm một dạng thủy cầu.
Từng đoàn thủy cầu hướng Tiểu Mãn kích xạ mà đến.
Cho ta đi.
Tiểu Mãn bảo hai tay bấm niệm pháp quyết, chung quanh nháy mắt xuất hiện mấy đám như lớn chừng quả đấm hỏa cầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đón thủy cầu mà đi.
Bành bành bành.
Thủy cầu va chạm hỏa cầu lập tức truyền ra từng tiếng tiếng vang.
Dư âm nổ mạnh hình thành một cô nóng bỏng khói đặc đi tứ tán, nháy mắt đem Bộ Phàm cùng Tiểu Mãn hai người bao phủ tại trong khói đặc.
Lên.
Ngay tại khói đặc bao phủ tới đồng thời, Bộ Phàm lập tức thi triển gió bắt đầu thổi quyết, lập tức cuốn lên một trận cuồng phong, đem khói đặc cuốn đi.
"Cha, ta tại phía sau ngươi đâu?"
Tiểu Mãn thân hình như quỷ mị vậy xuất hiện tại Bộ Phàm sau lưng, thôi động linh lực, lần nữa thi triển cự lực thuật, mang theo vô hình linh áp đánh tới.
Kim trung cháo lên.
Bộ Phàm sắc mặt đại biến, trong miệng nhanh chóng mặc niệm pháp quyết, chung quanh bỗng nhiên bị màu vàng cái lồng bao phủ.
"Bành!"
Một bàn tay đập vào kim trung cháo, kim trung cháo lập tức giòn vỡ ra tới, Bộ Phàm trong cơ thể linh lực bất ổn, lập tức một ngụm máu tươi phun tới.
Không có khả năng, ngươi không có khả năng trong vòng một năm lớn lên nhanh như vậy.
Bộ Phàm sắc mặt trắng bệnh, dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn trước mặt cái kia đạo nhỏ gầy âm thanh.
Cha, trên đời không có cái gì không có khả năng, chỉ cần chịu cố gắng, liền có thể hy vọng thành công.
Tiểu Mãn khuôn mặt bình tĩnh nói.
Ha ha, cố gắng liền có thể thành công, đây vốn chính là một câu buồn cười lời nói, trên đời vốn là không công bằng.
Có người sinh ra phú quý, mà có ít người sinh ra liền nghèo hèn, mặc kệ có bao nhiêu cố gắng, kết quả là vẫn là không có gì cả.
Tiểu Mãn, ngươi chẳng lẽ còn không rõ đạo lý kia sao?
Bộ Phàm điên cuồng chất vấn.
Cha, ngươi nói không sai, trên đời không công bằng, cố gắng cũng không nhất định hữu dụng, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy từ bỏ.
Dù cho về sau thất bại, nhưng quay đầu đi qua, chúng ta có thể đối quá khứ chính mình nói, ta cố gắng qua.
Tiểu Mãn thật dài thở ra một hơi, nhìn qua trước mắt phụ thân.
Kỳ thật nàng có thể trải nghiệm đại phôi đản ý nghĩ, đã từng nàng cũng cố gắng qua, vẫn như trước không cách nào cải biến là phế vật sự thật.
Nhưng nàng không hối hận đã từng cố gắng.
Xem ra ngươi là quyết tâm muốn đi con đường tu hành, nhưng tu hành thật không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe cha, đi thư viện đọc sách.
Ta làm hết thể cũng là vì tốt cho ngươi.
Bộ Phàm từ trong tay áo móc ra một cái tựa như đường đậu tử đang ăn dược, dương mắt nhìn về phía Tiểu Mãn, đây là ta nghiên cứu ra tới đang ăn dược, có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi.
Cha, ngươi không giảng võ đức, nào có cùng chính mình tự mình nữ nhi giao đấu dùng đan dược.
Tiểu Mãn lập tức tức giận.
Ngươi không phải mới vừa cũng nói, trên đời chính là như thế không công bằng.
Bộ Phàm cười ha ha, lập tức cầm trong tay đan dược ném vào trong miệng, chỉ chốc lát sau, một cỗ linh lực nóng nảy bạo phát đi ra.
luyện khí kỳ 12 tầng. Tiểu Mãn sắc mặt ngưng lại. Tiểu Mãn, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Bộ Phàm cười nói, ta là không nhận thua. Tiểu Mãn thở sâu, đồng nhiên Trương Dương cười một tiếng. Nụ cười này như gió xuân hữu hữu, ấm áp động lòng người, lại lộ ra vô cùng tự tin. Bộ Phàm nao nao, lắc đầu, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ngươi coi chừng, ta lần này cũng sẽ không lưu thủ. Ta cũng giống vậy, cha, ngươi biết không? Ta một mực rất muốn đánh ngươi, đem ngươi đánh thành đại đầu heo. Tiểu Mãn trong giọng nói đồng thời không có phẫn nộ, mà là một loại trêu chọc. Phải không, cái kia xem ai đánh ai. Vừa mới nói xong, Bộ Phàm thi triển ngự linh quyết, đông nhiên hướng Tiểu Mãn nhào tới. Mà lúc này, ca ca, cái kia bánh kẹo là ta cấp cho cha, cha bảo ngày mai cho ta mua rất nhiều thật nhiều bánh kẹo ăn. Tiểu Hỷ bảo khuôn mặt nhỏ vui vẻ nói. Vậy ngày mai ngươi muốn phân ta một điểm. Tiểu Hoan bảo nói. Tốt. Tiểu Hỷ bảo cười hì hì nói. 6. Bảnh. Bộ Phàm cùng Tiểu Mãn hai người nắm đấm đối nắm đấm, lập tức truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ. Nhìn không ra ngươi cũng là thể tu a. Bộ Phàm cười lạnh nói. Cũng vậy. Tiểu Mãn chỉ cảm thấy quả đấm của nàng đau đến không được. Nàng không nghĩ tới đại phôi đản nắm đấm sẽ như vậy cứng rắn, nhưng đại phôi đản khẳng định cũng không chịu nổi a. Dù sao, quả đấm của nàng cũng không phải đóng. Nhưng mà, cùng ta cận thân đánh nhau, ngươi hiển nhiên quên ta thế nhưng là tập võ. Bộ Phàm lợi dụng đúng cơ hội, một cước bỗng nhiên quăng về phía Tiểu Mãn, Tiểu Mãn tay mắt lênh lẹ, lần nữa thi triển thành phong quyết mau né. Cựu linh đại pháp. Tiểu Mãn hai tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, linh khí chung quanh bỗng nhiên ngưng tụ một đầu khổng lồ chín đầu cự long. Cho ta đi. Giống. Đầu kia khổng lồ chín đầu cự long gào thét một tiếng, mở lớn miệng lớn, liền muốn thôn phệ Bộ Phàm. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Bộ Phàm hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào cái kia chín đầu cự long trên đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một cỗ to lớn lăng liệt sóng xung kích đập vào mặt, gợi lên Bộ Phàm trên người áo bào rung động đùng đùng. Ngưng. Đột nhiên, một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Trước đó bị đánh tan chín đầu cự long lần nữa ngưng tụ ra. Bất quá, lần này ngưng tụ là chín con rồng lớn. Giống. Này chín con rồng lớn lập tức gào thét một tiếng, bay thẳng mà đến. Ta cho phá. Bộ Phàm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực triệt để phóng xuất ra, đấm ra một quyền này bỗng nhiên hóa thành một cái vô hình to lớn nắm đấm hướng chín con rồng lớn đánh tới. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng vang truyền ra. Trong thôn các hương thân cùng nhau ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không biết chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, phốc. Bộ Phàm một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo đạp đạp rút lui mười mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cha, ngươi thua rồi. Tiểu Mãn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Bộ Phàm trước mặt, âm thanh bình thản, nắm chặt nắm đấm, thi triển cự lực thuật, một quyền đánh tới. Không có khả năng, ta không có khả năng thua. Bộ Phàm sắc mặt dữ tợn, còn muốn phản kháng, nhưng mới rồi linh lực sớm đã tại vừa rồi một kích kia tiêu hao sạch sẽ. Bành! Một quyền trùng điệp đánh vào Bộ Phàm phần bụng. Bộ Phàm cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống trong sân. Trong viện cây đào thượng treo đầy màu hồng phấn đào hoa nhi, giống từng đóa màu hồng phấn mây, phá lệ xinh đẹp động lòng người. Vù vù. Một trận gió phất tới, gợi lên những cây, từng mảnh đào hoa cánh theo gió rơi xuống. Ta kiếp sống một mảnh không hối hận, ta nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy, đó là ta chết đi thanh xuân. Bộ Phàm hai mắt vô thần, nhìn qua chậm rãi bay xuống đào hoa cánh. Cha. Bên hai truyền đến Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tiếng kêu. Chương 300, a. Chuyện gì xảy ra? Sư muội, không có sao chứ? Tiểu Lục Nhân nhìn thấy Tiểu Mãn sắc mặt tái nhợt, phản phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã, hắn vội vàng liền muốn đi nâng Tiểu Mãn. Vũ sư huynh, ta không sao. Tiểu Mãn chậm rãi lắc đầu, dương mắt nhìn về phía viện tử phương hướng, ta. Cha hắn thế nào rồi? Ngươi liền yên tâm, sư phụ ra giày đây, không có việc gì. Lục Nhân lên tiếng trấn an, trong lòng oán thầm. Đừng nói là sư muội một quyền kia, liền xem như hắn một kích toàn lực đánh vào sư phụ trên người đều cùng gãi ngứa giống như. Bất quá lời này, khẳng định là không thể nói. Nhưng Tiểu Mãn lại cho rằng Tiểu Lục Nhân là đang an ủi nàng. Mặc dù nàng thi triển Cựu Linh Đại Pháp tiêu hao 9 tầng linh lực, nhưng sau cùng một quyền người bình thường cũng là khó có thể chịu đựng. Sư muội, kỳ thật sư phụ cũng không phải là thật nghĩ ngăn cản tu luyện, nếu như hắn thật muốn ngăn cản ngươi tu luyện, cũng sẽ không cùng ngươi đánh cược một năm ước hẹn, mặc cho ngươi tu luyện. Hắn làm như vậy chỉ là vì khích lệ ngươi. Sư phụ nói qua, ngũ hành linh căn là vạn người không được một linh căn, chỉ có đại nghị lực người mới có thể đi được càng xa. Tiểu Lục Nhân tận tình khuyên bảo. Kỳ thật Bộ Phàm nào có nói loại lời này à, thuần túy chính là Tiểu Lục Nhân vì hắn người sư phụ này nói tốt tôi, miễn cho sư muội suy nghĩ lung tung. Vũ sư huynh, ta minh bạch. Tiểu Mãn ngữ khí bình thản, tái nhợt khuôn mặt nhỏ hiện lên một vòng nụ cười. Một năm qua này, mặc dù nàng một mực tại hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, những nhiệm vụ này mỗi một dạng xem ra không có ý nghĩa, nhưng lại để nàng minh bạch rất nhiều. Cùng mỹ nhân mẫu thân cùng một chỗ cười cười nói nói nấu cơm, mang Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo là rất mệt mọi người, nhưng nhìn xem đệ đệ muội muội vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng sẽ nhịn không được vui vẻ. Đây đều là kiếp trước chưa từng có. Còn có cho đại phôi đản đấm lưng. Sư huynh, chúng ta đi xem một chút cha ta hắn thế nào. Nói, Tiểu Mãn ánh mắt bên trong có hiện lên một vòng vẻ lo lắng, bước nhanh hướng viện tử đi đến. Lục Nhân nao nao. Không nghĩ tới sư muội sẽ còn quan tâm sư phụ. Đột nhiên, hắn có chút minh bạch vì cái gì sư phụ muốn như vậy lúng túng diễn xuất. 6. Vừa vào trong viện, liền gặp Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo dùng tay nhỏ thôi động bộ phàm thân thể, không ngừng kêu khóc, "Cha, ngươi mau tỉnh lại." Tiểu Mãn trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ không đành lòng. Chẳng lẽ là vừa rồi một kích dùng sức quá độ rồi? Kỳ thật, nàng thật không có nghĩ tới muốn thương tổn Đại Phôi Đản. Nàng chỉ là muốn thắng, thắng được triệt triệt để Đại Phôi Đản nhìn xem, cho dù là phế linh căn, chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể tu luyện. "Cha, không có việc gì." Bộ phàm sắc mặt tái nhợt, chậm rãi vươn tay sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu nhỏ, âm thanh yếu ớt nói, "Quá tốt rồi." Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo lau nước mắt, lập tức bổ nhào vào bộ phàm trong ngực, cao hứng nói, "Một bên Tiểu Lục Nhân, 6." Rõ ràng là rất cảm nhân một màn. Vì cái gì hắn lao cảm thấy rất lúng túng đâu? "Phu quân, có cần hay không giúp ngươi gọi Lang Trung?" Đại Ni đi lên trước, đem hư nhược trượng phu nâng. "Không cần, ta vốn chính là Lang Trung, chính mình tình huống như thế nào vẫn là rõ ràng." Bộ phàm khoát khoát tay, dương mắt nhìn về phía đi vào viện tử Tiểu Mãn. "Tỷ tỷ xấu, khi dễ cha." Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo khuôn mặt nhỏ phá lệ sinh khí, liền muốn chạy tới đánh Tiểu Mãn. Tiểu Mãn túi thấp đầu, đồng thời không có phản bác một câu. Dừng tay. "Quên ta bình thường là thế nào dạy các ngươi sao? Huynh đệ tỷ muội ở giữa muốn tương thân tương ái." Bộ phàm trầm giọng quát. "Thế nhưng là đại tỷ tỷ đánh cha, còn đem cha đi lang thang huyết." Tiểu Hoan Bảo méo miệng nói. "Ừ." Tiểu Hỉ Bảo điểm đầu nhỏ. "Các ngươi hiểu lầm các ngươi đại tỷ tỷ, cha chỉ là cùng các ngươi đại tỷ tỷ so tài chỉ cần phân thắng bại." Bộ phàm lắc đầu. "Tiểu Mãn, cuộc tỷ thí này ngươi thắng, không nghĩ tới ngươi có thể sử dụng một năm ở giữa đem ta đánh bại, thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Vậy ta cũng tuân thủ hứa hẹn. Về sau ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không quản ngươi, càng sẽ không bức bách ngươi đi thư viện đọc sách." Bộ phàm trắng bệch khuôn mặt cười nhạt một tiếng. "Đại Ni, chúng ta trở về phòng đi." Đại Ni khẽ dạ, đỡ lấy cái bệnh này vào bệnh tình nguy kịch trượng phu đi vào nhà. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo cũng theo sát phía sau. Nhìn qua cái kia đạo bóng lưng rời đi, phản phất tại giờ khắc này còn lưng rất nhiều. Nàng phát hiện nguyên lai nam nhân này bất chi bất giác đã không tại trẻ tuổi. Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu tới. Rốt cục đánh bại Đại Phôi Đản, nhưng nàng trong lòng nhưng không có nửa phần cao hứng. "Tiểu Mãn, ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 9 tầng, nói rõ ngươi thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên. Bất quá, ta sẽ không đi hỏi đến, tại trong tu tiên giới, ai không có cơ duyên bí mật, ngươi có, ta có, sư huynh của ngươi có, mẹ ngươi cũng có. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ tu tiên giới nguy hiểm trùng điệp, nếu như về sau tại tu tiên giới gặp phải khó khăn gì, nhớ kỹ còn có cái nhà này. Nhà mãi mãi cũng là ngươi càng tránh gió." Bộ phàm đưa lưng về phía Tiểu Mãn, âm thanh trầm thấp. Tiểu Mãn hốc mắt bỗng nhiên ướt át, "Cha, ngươi liền đợi đến nhìn à, sớm muộn có một ngày ta sẽ dương danh tu tiên lên giới. Bất quá, ngươi không cố gắng tu luyện, có thể nhìn không đến ngày đó." "Yên tâm, ta sẽ thấy ngày đó." Bộ phàm cũng không quay đầu, giơ tay lên lắc lắc sau, bị Đại Ni nâng vào trong phòng. 6. Vừa vào nhà bên trong, bộ phàm kém chút không có cười ra tiếng. "Gian mua, nha đầu kia suy nghĩ gì a?" "Bất quá, nói trở lại, hắn giống như đi vào trung niên. Ta mới vừa rồi còn cho là ngươi sẽ để cho Tiểu Mãn ra ngoài du lịch rèn luyện đâu." Đột nhiên, một bên Đại Ni cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn. "Ta giống loại kia hảo vô nhân tính người sao? Để một cái không đến 8 tuổi hài tử ra ngoài du lịch rèn luyện." Bộ phàm sắc mặt cũng có mấy phần huyết sắc, nghiêm mặt nói. "Không biết là ai nói để 8 tuổi Tiểu Lục Nhân ra ngoài du lịch rèn luyện, còn nói cái gì ra ngoài không tại lứa tuổi. Chỉ cần có một viên thẳng tiến không lùi tầm, cho dù là 8 tuổi cũng có thể xông ra một phen sự nghiệp." Đại Ni học lúc trước bộ phàm đã từng nói, che miệng cười khẽ một tiếng. "Ta có đã nói như vậy sao? Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không phải ta, ngươi khẳng định là nhớ lầm." Bộ phàm ánh mắt kiên quyết phủ định nói. "Thật sao?" Đại Ni mặt mày cong cong, chữ câu câu nhìn qua hắn. "Tốt ta, ta thừa nhận đúng là đã nói một câu như vậy, nhưng đồ đệ sao có thể cùng con gái rua so, khuê nữ dĩ nhiên là dùng để đau." Bộ phàm bất đắc dĩ đầu hàng, không có cách, trong nhà lao bà lớn nhất. "Những năm này ta cũng không có thấy ngươi như thế nào đau Tiểu Mãn." Đại Ni bật cười lắc đầu. "Ngươi đây liền không hiểu, đau cũng là có thật nhiều chồng, nhưng cũng không phải là tất cả đau đều phải biểu hiện ra ngoài. Ta loại này chính là mặt nghiêm mềm lòng." Bộ phàm cười nói. "Bớt lắm mồm, chờ một chút đi tốc một chút miệng, nhìn ngươi nói chuyện tràn đầy cả chua vị." Đại Ni lườm hắn một cái. Bộ phàm gãi gãi đầu, ngốc ngốc cười cười. 6. Ngày thứ 2. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Trong sách tự có Hoàng Kim Úc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc, thỉnh tại đi thư viện đọc sách một ngày. Đánh dấu ban thưởng, một cái cực phẩm ngưng khí đan. Đi thư viện đọc sách. Tiểu Mãn ngơ ngẩn. Vì không đọc sách, nàng mới cùng Đại Phôi Đản đánh cược một năm ước hẹn, nhưng hôm nay còn để nàng đi thư viện đọc sách. Vậy nàng một năm qua này cố gắng kết quả là vẫn là về tới nguyên điểm. Chương 301, ai mới là điệu thấp. Tiểu Mãn coi là cũng liền đi thư viện đọc một ngày sách. Có thể để nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là sau đó thời gian đánh dấu nhiệm vụ đều là đọc sách nhiệm vụ. Lần này Tiểu Mãn điên cuồng. Đây đâu đều là chi, hồ, giả, dã, nhưng vì đánh dấu ban thưởng, nàng phải nhịn ở. Bất quá, tục ngữ nói có người vui vẻ có người sầu. Vui dĩ nhiên là bước. Không đúng không đúng, phải nói là Phạm Tiểu Liên. Phạm Tiểu Liên biết muốn cùng Tiểu Mãn cùng tiến lên thư viện đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Kỳ thật không chỉ Phạm Tiểu Liên. Rất nhiều cùng Tiểu Mãn hải tử cùng lứa cũng rất cao hứng. Bởi vì, mặc dù Tiểu Mãn bình thường rất ít cùng trong thôn hải tử chơi, nhưng mỗi lần cùng nhau chơi đùa, Tiểu Mãn đều sẽ rất không keo kiệt đem đồ vật chia sẻ cho đám tiểu đồng bạn. Tốt ta, kỳ thật lúc ấy Tiểu Mãn thuần túy chính là vì chèn ép Phạm Tiểu Liên mà chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới về sau không cần đến, ngược lại là đem Phạm Tiểu Liên bồi dưỡng thành nàng tiểu mật thám. Mà Tiểu Mãn bởi vì tại không gian tu luyện quan hệ, vóc dáng so hải tử cùng lứa cao hơn không ít, nhất là Phạm Tiểu Liên đứng tại Tiểu Mãn bên người xem ra y như là chim non nép vào người vậy. Không có mấy ngày, Tiểu Mãn ngay tại vỡ lòng ban xác định đại tỷ đại địa vị. Bất quá, đối với những chuyện này, bộ phàm vậy mà không biết. Bây giờ, hắn nhàn nhã nằm trong nhà cây đào phía dưới. Mặc dù là bưng lấy sách tại nhìn, nhưng kỳ thật là đang cày hảo hữu tin tức. Mà tại bên cạnh hắn còn có một cái thân ảnh nhỏ bé. Thân ảnh nhỏ bé mồ hôi đầm địa, hanh hanh cắp hắc vung nắm đấm nắm tay nhỏ. Đệ tử của ngươi Tề Thạch tại vực sâu đáy cốc một phen rèn luyện, tu vi phóng đại. Đệ tử của ngươi Tề Thạch tìm tới đi ra vực sâu đáy cốc phương pháp, bị truyền tống đến đại thuộc tu tiên giới. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tề Thạch cuối cùng từ cái kia vực sâu đáy cốc đi ra. Phải biết trước đó Tề Thạch rơi vào vực sâu đáy cốc vẫn là mấy năm trước sự tình. Về sau, Tề Thạch tin tức luôn là bị ma thú vây công truy sát. Mặc dù hắn không biết ma thú cùng yêu thú khác nhau, nhưng nghĩ đến những ma thú kia là vực sâu đáy cốc sinh vật. Bất quá, Tề Thạch cũng là xui xẻo, nơi nào không truyền tống, hết lần này tới lần khác truyền tống đến cựu nhân hang ổ đi. Hy vọng tiểu tử này không nên gặp chuyện xấu đi. Tiếp tục lật xem hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân vung kiếm thập ngũ ước thứ. Bộ phàm, 6. Vung kiếm thập ngũ ước thứ. Này tốc độ tay không có độc thân hơn 30 năm vùng không ra. Xem ra vẫn là phải tìm một cơ hội khuyên nhủ Tống Tiểu Xuân tranh thủ thời gian cưới cái tức phụ. Luôn là vùng kiếm. Nào có cái gì ý tứ a? Có này tốc độ tay lực lượng, cưới cái tức phụ không tâm sao? Bộ phàm lắc đầu, tiếp tục xem hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân tại yêu tộc bên trong truyền đạo. Phúc. Bộ phàm một ngụm thủy phun tới. Tiểu nha đầu kia truyền đạo. Nhớ kỹ trước đó tại Kỳ Lân tộc truyền đạo, bây giờ đều truyền đạo yêu tộc. Cái này, để một cái nguyên anh kỳ tiểu yêu thú truyền đạo. Yêu tộc là không người kế tục rồi. Bộ phàm khẽ miệng giật một cái, vẫn là nhìn xem một đầu a. Hảo hữu của ngươi Ngô Huyền Tử, tâm cảnh có chỗ đột phá. Bộ phàm ánh mắt sáng lên. Rất lâu không thấy được Ngô Huyền Tử tin tức, không nghĩ tới vừa lên tới chính là tâm cảnh đột phá. Chỉ là vì cái gì không phải tu vi? Bất quá, giống Ngô Huyền Tử loại này chỉ là so thánh nhân kém một chút tồn tại, tu vi thượng hẳn là rất khó đột phá, cho nên chỉ có thể từ trên tâm cảnh đột phá. Khó trách càng mạnh người càng là ưa thích ẩn giấu thực lực ở thế tục trăm bước. Cũng không biết này tiểu lão đầu bây giờ còn có hay không tại quét rác. Ai, bây giờ người a, quá vô danh. Nếu là hắn có Ngô Huyền Tử thực lực như vậy, sớm ra ngoài lãng. 6. Hát xì. Đại ngụy trong hoàng cung. Một thân ảnh già nua cúi đầu quét sân, đột nhiên hát xì hơi một cái, lông mày không khỏi nhăn lại, như thế nào đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Gặp qua Ngô phu tử. Lúc này, có hai người người mặc quan bào nam tử trẻ tuổi nhìn thấy lão nhân, cung kính chắp tay nói: "Nguyên lai thiết đản, nhị cậu a, hai người rất không tệ, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành đại học sĩ." Chỉ sợ bây giờ cách đại nho không xa. Nô Huyền Tử hài lòng luốt luốt râu ria. Nô phu tử quá khen. Thiết đản cùng nhị cầu cung kính túi người thi lễ. Ừm, không tệ, không quan tâm hơn thua, không có ố không còn bộ tiên sinh tên tuổi. Nô Huyền Tử khuôn mặt từ ái cười nói. Nô phu tử, học sinh có câu nói không biết có nên hỏi hay không. Nhị cầu trần trờ nói. Ồ, có cái gì liền nói, cùng ta lão đầu tử khách khí cái gì. Nô Huyền Tử hòa khí cười nói. Nô phu tử, chúng ta tiên sinh thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Nhị cầu sớm đã không phải lúc trước cái kia rốt đặc cán mai nông thôn hải tử, tự nhiên rõ ràng trước mắt Ngô phu tử tại đại ngụy người đọc sách địa vị. Liên Ngô phu tử đều như thế tán dương tiên sinh, cái kia tiên sinh chẳng phải là so Ngô phu tử còn lợi hại hơn. Đâu chỉ lợi hại a. Ngô Huyền Tử chắp hai tay, cảm thán nói, chẳng lẽ chúng ta tiên sinh là thánh nhân? Thiết đản cùng nhị cầu không khỏi nghẹn nào. Phải biết thánh nhân thế nhưng là nho đạo đỉnh phong, mỗi chữ mỗi câu đều có thể gây nên thiên địa dị biến, mà thánh nhân tại tu tiên giới cũng là cực kỳ thụ tu sĩ tôn sùng. Bởi vì thánh nhân thư pháp hội họa đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ thiên đạo. Cho dù là Ngô phu tử bây giờ cũng là mới á thánh, khoảng cách chân chính thánh nhân còn kém rất xa. Thánh nhân? Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu, có thể là, cũng có thể là không phải. Thiết đản cùng nhị cầu trong mắt mê mang. Cái gì gọi là có thể là, cũng có thể là đúng không? Các ngươi cũng đừng phỏng đoán, tiên sinh loại kia tồn tại, ẩn cư tại thôn giáo hóa một phương, tự nhiên có dụng ý của hắn, các ngươi tuyệt đối đừng bấy rầy tiên sinh. Ngô Huyền Tử không muốn nhiều lời. Bởi vì như vậy tồn tại chuyện làm không phải hắn từng cái á thánh có thể suy đoán. Chúng ta minh bạch. Thiết đản cùng nhị cầu gật đầu hẳn là. Rất sớm trước đó Ngô Huyền Tử liền bàn giao bọn hắn. Tiên sinh thân phận không tầm thường, không có chuyện gì có thể không gạt được tiên sinh, cho nên để bọn hắn những sách này viện đệ tử tuyệt đối đừng quấy rầy tiên sinh tu hành. Ừm, các ngươi phải hiểu càng là thực lực cao thâm nhân vật vô thượng, bọn hắn càng là địa thấp, các ngươi tiên sinh chính là người như vậy. Ngô Huyền Tử chắp lấy tay, nóng về nơi xa xăm. Thiết đản cùng nhị cầu nhìn nhau, cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chờ bọn hắn chí sĩ không làm thời điểm, bọn hắn cũng muốn học tiên sinh một dạng ẩn cư tại hương giã, tại thư viện làm cái phổ phổ thông thông phụ tử. 6. Bên kia. Bộ phàm vẫn tại soát hảo hữu tin tức. Cha, ta trở về. Lúc này, tiểu hỷ bảo âm thanh truyền đến. Bộ phàm dương mắt nhìn lên. Bây giờ, Tiểu Hỷ Bảo cưỡi xe ba bánh trở về. Bây giờ đừng nhìn Tiểu Hỷ Bảo con nhỏ, nàng thế nhưng là một người dám cưỡi xe ba bánh đi trong thôn tìm đại nghi. Mà lại, hắn cũng không như thế nào lo lắng. Không nói trước Tiểu Hỷ Bảo vận khí đó, liền nói thôn tại Chu Minh Châu phát triển một chút càng ngày càng tốt, trong thôn cũng xuất hiện một chút bảo hộ thôn thủ vệ. Những thủ vệ này chính là lúc trước cùng Tống Lại Tử huấn luyện trung cơ Bắc Bánh Nam. Mà Tiểu Hoan Bảo đâu? Hắn tự nhiên không chịu, tiểu gia hỏa này ở nhà đều xui xẻo, ở bên ngoài còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Bộ Phàm vẻ mặt ôn hòa cười cười, nhưng bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn Tiểu Hỷ Bảo chỗ ngồi phía sau lại có một cái. Cóc. Chương 302, ba cái chân cóc. Không sai, chính là một cái rất rất lớn con cóc, toàn thân từng cái u cục, xem ra cực kỳ để cho người ta không thoải mái. Mà cái kia con cóc bây giờ liền như vậy ghé vào xe ba bánh chỗ ngồi phía sau không nhúc nhích. Cha, ngươi nhìn ta bắt đến một cái rất lớn ít xanh. Tiểu Hỷ Bảo kích động từ nhỏ xe xích lô xuống, dùng tay nhỏ nhấc lên lại con cóc chạy tới. Bởi vì cái kia con cóc quá lớn, đều có Tiểu Hỷ Bảo nửa người lớn nhỏ, Tiểu Hỷ Bảo liền kéo lấy cái kia đại con cóc chạy vào viện tử. Muội muội, này hết xanh ngươi từ nơi nào bắt? Tiểu Hoan Bảo con mắt sáng lên, lập tức đình chỉ vung đầu nắm đấm, hướng Tiểu Hỷ Bảo chạy tới. Nhưng vừa chạy hai bước, Tiểu Hoan Bảo lảo đảo một chút, lập tức hướng mặt đất đánh tới. Phúc. Ngay tại sắp ngã xuống đất đồng thời, Tiểu Hoan Bảo tay nhỏ bỗng dưng hướng mặt đất khẽ trống, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, lấy một cái xinh đẹp quay người, vững vàng rơi xuống đất. Kaka, ngươi thật lợi hại. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ tràn đầy sùng bái nói. Chuyện nhỏ. Tiểu Hoan Bảo có chút tiểu đắc ý. Nhưng vào lúc này, một đống màu trắng phân chim từ trên bầu trời rơi vào Tiểu Hoan Bảo trên vai. Nhìn xem trên đầu vai phân chim, Tiểu Hoan Bảo miệng nhỏ đột nhiên dẹp xuống dưới, con mắt cũng dần dần ướt át. Kaka, đừng khóc, ta cái này hết xanh cho ngươi. Tiểu Hỷ Bảo vì an ủi Tiểu Hoan Bảo, lập tức sẽ có nàng nửa người cao con cóc đưa cho Tiểu Hoan Bảo. Cảm tạ muội muội. Tiểu Hoan Bảo hít mũi một cái, liền muốn đưa tay đón cái kia con cóc. Hoa. Mới vừa rồi còn không nhúc nhích con cóc đột nhiên phun ra đầu lưỡi. Này nhưng làm Tiểu Hoan Bảo giật nảy mình, chân trượt đi, đống nhiên đặt mông ngã ngồi dưới đất, đừng đề cập có bao nhiêu đau. Hoa. Tiểu Hoan Bảo lập tức khóc giống lên. Tốt tốt, làm một tiểu nam tử hắn cũng sẽ không tùy ý khóc nhẹ. Bộ Phàm bất đắc dĩ đem Tiểu Hoan Bảo ôm vào trong ngực, Tiểu Hoan Bảo lập tức đem đầu nhỏ chôn ở Bộ Phàm bả vai, ủy khuất ô ô khóc. Dám khi dễ ca ca ta, cha, ban đêm chúng ta liền nấu hết xanh cháo. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ tức giận, một bộ vì ca ca can thiệp chuyện bất bình tiểu bộ dáng. Đây không phải cái gì hết xanh, mà là một cái con cóc. Bộ Phàm cải chính. Vậy chúng ta liền nấu con cóc cháo. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Tiểu Hỷ Bảo, này con cóc là không thể nấu lấy ăn. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Vậy chúng ta có thể nướng. Tiểu Hỷ Bảo suy nghĩ một lúc lại nói. Cũng không có khả năng nướng. Bộ Phàm lắc đầu. Cái kia có thể sắc sao? Tiểu Hỷ Bảo chớp mắt to. Cũng không thể sắc. Cái kia. Tốt tốt, này con cóc không thể ăn, hương vị không được. Bộ Phàm vội vàng ngăn lại Tiểu Hỷ Bảo hỏi lại xuống. Hỏi lại xuống. Ai biết Tiểu Hỷ Bảo có thể hay không đem 26 loại nấu nướng phương pháp nói ra. Không thể ăn, vậy ta từ bỏ. Tiểu Hỷ Bảo chu miệng nhỏ, có chút ghét bỏ lắc lắc trên tay con cóc. Bộ Phàm, 6. Xem ra sau này muốn nhìn gấp. Miễn cho Tiểu Hỷ Bảo về sau bị cái nào tiểu tử thúi dùng mỹ thực cầu dẫn đi. Ta nhìn vẫn là thả đi, con cóc ghẻ này đã lớn như vậy cũng không dễ dàng. Bộ Phàm lắc đầu, nếu không phải trước đó đã thu một cái con cóc, hắn thật đúng là nghĩ thu lưu cái này đại con cóc. Dù sao, như thế đại con cóc, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Nhưng hệ thống có vẻ như không cho hắn thu giống nhau như lúc yêu quái đệ tử. Tỷ như, cá có thể thu cá chép, cá trích, cá chấm cỏ, nhưng không thể thu cá chép sau, lại thu một cái khác cá chép. Hoa. Lại tại lúc này, Tiểu Hỷ Bảo trên tay con cóc gọi một tiếng, lập tức từ trong miệng phun ra một cái hạt châu màu trắng. A, đây là cái gì? Bộ Phàm vừa định ngăn lại Tiểu Hỷ Bảo không muốn đi nhặt. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo trước một bước đem trên mặt đất hạt châu nhặt lên, cái quả hạt châu này tại ánh nắng chiếu rọi lập lòe tỏa sáng. Cha, ngươi nhìn hạt châu này thật xinh đẹp a. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ mừng rỡ, duỗi ra tay nhỏ, đưa ra viên kia lập lòe tỏa sáng hạt châu. Chân châu. Bộ Phàm nao nao, đem trong ngực Tiểu Hoan Bảo để dưới đất sau, từ Tiểu Hỷ Bảo trên tay tiếp nhận viên kia lập lòe tỏa sáng chân châu. Tiểu Hoan Bảo cũng nháy nháy mắt, hiếu kỳ nhìn một chút cái kia chân châu. Con cóc nôn châu. Bộ Phàm não hải bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lần nữa nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo trên tay cái kia con cóc. Trước đó còn không có như thế nào chú ý, bây giờ này xem xét, vậy mà phát hiện con cóc ghẻ này chỉ có 3 cái chân. Tam túc kim thiểm. Con cóc còn có một loại cách gọi con cóc. Mà con cóc bên trong có một loại thần thú tên là Tam túc kim thiểm, có thể miệng phun vàng bạc châu báu. Nói là nôn vàng bạc châu báu, còn không bằng nói Tam túc kim thiểm có ăn vàng bạc châu báu thói quen, nghe đồn liền có người dùng chân châu, vẫn là tiền tài dẫn kim thiểm mắc câu, có thể thấy được Tam túc kim thiểm yêu thích vàng bạc châu báu. Nếu thật là Tam túc kim thiểm, vậy cái này viên chân châu nghĩ đến là con cóc ghẻ này không biết cho tới bây giờ ăn tới. Còn tốt có khéo hay không bị Tiểu Hỷ Bảo đụng gặp bắt tới. Nhưng vì cái gì có loại tới cửa đưa hàng cảm giác. Bộ Phàm khẽ miệng giật một cái. Ánh mắt vô ý thức rơi vào xem ra có chút ngốc bên trong ngu đần tiểu khuê nữ trên người. "Cha, cho ta xem một chút." Lúc này, một bên Tiểu Hoan Bảo duỗi ra tay nhỏ, Bộ Phàm đồng thời không có cự tuyệt, đem chân châu cho Tiểu Hoan Bảo. Cũng không biết có thể hay không dùng tiên nhãn thông. Bộ Phàm trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này, không do dự, thi triển Thiên Đạo Luân Hồi Công Tiên Nhãn Thông, hướng Tiểu Hỷ Bảo trên tay con quốc nhìn lại. Trong đầu lập tức hiện lên một màn hình tượng. Trên bầu trời, có một đầu che khuất bầu trời cự thú, đầu này cự thú bộ dáng cực giống cá, lại như chim vậy ở trên không chậm rãi bay qua. Trên mặt đất, một đầu thân hình khổng lồ, lớn lên giống như, nhưng chỉ có một cái chân, toàn thân màu xanh, trên đầu không có sừng, phát ra từng tiếng như sét đánh âm thanh lớn. Nơi xa còn có một đầu thân thể tựa như lão hổ, đầu cái trán có một tấm hung tàn mặt người, tại mặt người phía dưới còn có một tấm giống dã chứ cái kia tràn đầy răng nanh miệng, xem ra hung tàn bá đạo vô cùng. Bộ Phàm lập tức hít sâu một hơi. Đây là một cái gì thế giới? Bành. Lại tại lúc này, hình tượng nhất chuyển. Một đầu hình thể như đại sơn một dạng màu vàng con cóc, này màu vàng con cóc chỉ có 3 cái chân, ngoài miệng cắn một khối vàng lóng ánh kim khối. Mà màu vàng con cóc bây giờ đang cùng một đầu toàn thân lông trắng cự hình viên hầu tại bắt đấu, nơi xa còn có một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm kỳ lân nhìn chằm chằm. Những hình ảnh này chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên, lại cho Bộ Phàm nội tâm rung động thật lớn. Nay hẳn là chính là Hỏa Kỳ Lân trước kia đề cập qua hung thú thời kỳ. Bộ Phàm từng nghe Hỏa Kỳ Lân đề cập qua. Tại một cái cực kỳ xa xôi thời kỳ là hung thú thiên hạ. Đám hung thú này thực lực cường đại, nhưng đồng thời không có trí tuệ, bọn chúng trời sinh tính hung lệ tàn bạo, thường xuyên lẫn nhau chém giết, dẫn đến rất nhiều nhỏ yếu sinh linh ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Có chút hoặc là bị hung thú xem như đồ ăn, hoặc là chỉ có thể trốn đi hèn mọn phát triển. Cho tới bây giờ những cái kia đã từng vô cùng cường đại hung thú biến mất không thấy gì nữa, mà may mắn còn sống sót yêu tộc cùng nhân tộc. Ân, là dựa vào thực lực còn sống sót. Cho nên, nay đầy đủ nói rõ chỉ cần từ tâm liền có thể đi ra mới thiên địa, tân nhân sinh. Chương 303, mẹ ta đã có người mình thích. Bất quá có một chút, Bộ Phàm đã khẳng định, Tiểu Hỷ Bảo trên tay bắt con quốc là một đầu tên là Tam Túc Thiểm Thử hung thú chuyển thế. Thực lực mạnh bao nhiêu không rõ ràng, nhưng có thể tại hung thú thời kỳ sinh tồn chỉ sợ thực lực không thấp. Trước kia Hỏa Kỳ Lân cũng đã nói, tại hung thú thời kỳ hung thú vừa ra đời, chính là yêu vương trở lên cấp bậc, mà trưởng thành hung thú cái kia lại càng không cần phải nói. Đáng tiếc, mặc dù biết cái này Tam Túc Thiểm Thử thân phận không tầm thường, lại không cách nào thu làm đệ tử. Dù sao, thu làm đệ tử cần đối phương minh bạch lại đồng ý. Nhưng hôm nay nhìn này con quốc bộ dáng, chỉ sợ liền linh trí cũng không có mở ra. Không đúng, có vẻ như có một loại luyện đan có thể giúp để thăng trí lực. Chỉ là, Bộ Phàm nhìn bây giờ Tiểu Hỷ Bảo đang nắm lấy con quốc đầu kia chân sau không ngừng run. Cha, nó không nôn hạt châu rồi. Tiểu Hỷ Bảo nâng lên cái kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, chu miệng nhỏ, phàn nàn nói: "Muội muội, ta tới giúp ngươi." Tiểu Hoan Bảo chạy lên đi hỗ trợ. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa lại là kéo lại là túm bắt đầu giày vò con quốc. Nhưng con quốc ghẻ này lạ thường yên tĩnh, bị hai cái tiểu gia hỏa như thế nào giày vò đều vô sự. Bộ Phàm lắc đầu bật cười. Được rồi, coi như là cho hai cái tiểu gia hỏa tìm sủng vật ta. 6. Đại Ni cùng Tiểu Mãn trở về, phát hiện Tiểu Hỷ Bảo trong sân nắm một cái đại con quốc, Tiểu Hoan Bảo ở một bên cho đại con quốc uy thảo. Cha, ngươi sao có thể để Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chơi quốc? Này quốc có độc. Tiểu Mãn có chút nóng nảy, nàng biết nàng cái này cha không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy, vậy mà cho hai tiểu hài tử chơi con quốc. Tỷ tỷ, đây là sủng vật của ta, gọi hết xanh nhỏ, hết xanh nhỏ thế nhưng là sẽ nôn chân châu. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ có mấy phần khoe khoang ý tứ. Hết xanh nhỏ, nôn chân châu. Tiểu Mãn ngơ ngẩn. Đúng vậy à, tỷ tỷ, hết xanh nhỏ vừa mới nôn một cái thật xinh đẹp chân châu, cái kia chân châu còn tại ta này đâu? Tiểu Hoan Bảo đem trước con quốc nôn chân châu đem ra. Ngươi nói là này chân châu là con quốc ghẻ này nôn. Tiểu Mãn ngây người, nàng chỉ nghe qua bị con trai có thể sinh châu, cũng không có nghe qua con quốc còn có thể sinh châu. Phu quân, là như vậy sao? Đại Ni nhìn về phía một bên Bộ Phàm. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo không có lừa các ngươi, này chân châu đúng là từ con quốc trong miệng rơi ra tới. Bất quá, ta nghĩ này chân châu hẳn là này con quốc không biết từ nơi nào ăn tại trong bụng. Bộ Phàm gật gật đầu, đem con quốc nôn chân châu suy đoán nói ra. Đại Ni cùng Tiểu Mãn cũng tương đối tin tưởng loại này giải thích. Dù sao, Tiểu Hỷ Bảo vận khí đó không cần nhiều lời, nhặt chỉ ăn chân châu con quốc không kỳ quái a. Tiểu Hỷ Bảo, có thể hay không nói cho tỷ tỷ lớn như vậy con quốc ngươi làm sao bắt tới? Tiểu Mãn rất hiếu kỳ điểm này. Mặc dù con quốc tại trong ruộng có thật nhiều, nhưng lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trên đường a, ta xế chiều đi tìm nương, khi về nhà, nhìn thấy hết xanh nhỏ tại ven đường nhảy tới nhảy lui, xem ra ăn thật ngon dáng vẻ, liền bắt trở lại. Tiểu Hỷ Bảo lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại có chút hề hoài, thế nhưng là cha nói hết xanh nhỏ không thể ăn. Xem ra ăn thật ngon. Tiểu Mãn lập tức một chán hát tuyến. Nhìn một chút toàn thân mọc đầy to to nhỏ nhỏ ưu cục con quốc, nàng thật nhìn không ra nơi nào ăn ngon. Tiểu Hỷ Bảo, ta nhìn con quốc ghẻ này vẫn là thả đi, này con quốc có độc. Tiểu Mãn vì đệ đệ muội muội suy nghĩ, vẫn cảm thấy đem con quốc ghẻ này thả. Không, ta muốn dưỡng hết xanh nhỏ, hết xanh nhỏ về sau khẳng định sẽ còn nôn đẹp mắt hạt châu. Tiểu Hỷ Bảo đùa nghịch lên tiểu tính tình tới, kiên quyết không phóng sinh hết xanh nhỏ. Ừ. Tiểu Hoan Bảo cũng gật đầu. Giờ khắc này, hai cái tiểu gia hỏa nhất trí đối ngoại. Nương. Tiểu Mãn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân, cũng chỉ có mẫu thân nói lời đệ đệ muội muội mới có thể nghe. Không có việc gì, bọn hắn muốn chơi liền để bọn hắn chơi à, nương nhớ kỹ khi còn bé, vì dấu ngươi tiểu di vui vẻ. Cũng là bắt một cái tiểu con quốc trói chặt chân, để ngươi tiểu di nắm chơi. Nhớ tới chuyện trước kia, Đại Ni không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiểu Mãn ngẩn ngơ, không nghĩ tới tiểu di còn có đen tối như vậy lịch sử a. Ngươi tiểu nha đầu này yên tâm đi, có ta ở đây, đệ đệ ngươi muội muội làm sao có thể xảy ra chuyện. Bộ Phàm làm sao nhìn không ra Tiểu Mãn không yên lòng. Cha, lời này của ngươi để ta càng không yên lòng. Tiểu Mãn nhả danh nói. 6. Đi qua này khúc nhạc dạo ngắn, cuối cùng con cóc vẫn là lưu lại, bị Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo nuôi dưỡng ở hậu viện nơi hẻo lánh bên trên. Vì không để con cóc chạy trốn, hai cái tiểu gia hỏa còn cần dây thừng đem con cóc chốt tại trên cây cột. Mà Tiểu Mãn nhìn ra Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo thật thích con cóc ghẻ này, suy nghĩ một lúc, từ không gian bên trong lấy ra một bát linh tuyển, vụng trộm cho con cóc uống. Con cóc ghẻ này vừa thấy được linh tuyển, bản năng leo lên trước uống. Ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi có thể trở thành linh thú, chỉ hy vọng có thể để cho Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ. Tiểu Mãn ngồi xổm ở con cóc trước mặt. Đương nhiên, chú ý tới con cóc ghẻ này vậy mà là ba cái chân. Không nghĩ tới ngươi vẫn là ba cái chân cóc, thật đúng là hi hữu. Tiểu Mãn không khỏi cười. Kiếp trước thời điểm, mẹ nuôi thường xuyên khuyên mẫu thân, trên đời ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn không phải một đồng lớn. Không nghĩ tới lại bị Tiểu Hỷ Bảo cho bắt tới một cái. Tiểu Mãn lầm bầm lầu bầu, sau đó, lắc đầu, được rồi, vẫn là về không ở giữa tu luyện. Đợi Tiểu Mãn trở về phòng. Bộ Phàm khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, chắp lấy tay, từ nơi hẻo lánh chậm rãi đi ra. Tiểu nha đầu này luôn là tại Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo trước mặt trang đại tỷ tỷ bộ dáng, nhưng lòng dạ lại là đau hai cái tiểu gia hỏa. Bộ Phàm vốn là định cho con quy một cái hàng trí. Không đúng, là sách trí đan, có thể hữu hiệu mở ra yêu thú linh trí. Dù sao, chỉ có nắm giữ linh trí sủng vật mới sẽ không tổn thương Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo. Ăn đi. Bộ Phàm đem một cái đen nhánh đan dược ném ở con quốc trước mặt. Cái kia đan dược vừa rơi xuống đất, đan dược mùi thuốc khí tức lập tức hấp dẫn lấy con quốc. Hoa. Con quốc lập tức phun ra thật dài đầu lưỡi, đem đan dược cuốn vào trong miệng sau, ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ xuống. Về sau, trong mắt dần dần nhiều một tia nhân tính sát thái. Tiểu Không, giao cho ngươi, để nó về sau làm Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo bạn chơi đồng thời, còn muốn bảo vệ tốt bọn hắn. Bộ Phàm chắp lấy tay, cũng không có đi nhìn con quốc, mà là bàn giao một câu sau, chậm rãi rời đi. 6. Ngày thứ hai. Nhìn thấy hôm nay đánh dấu nhiệm vụ lại là đi đọc sách, Tiểu Mãn đã thành thói quen. Ăn xong điểm tâm sau, Tiểu Mãn cóng lên túi đeo vai, cùng Đại Nhi, Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cáo biệt sau, cưỡi xe đạp đi thư viện. Vỡ lòng ban cũng không tại Bất Phàm thư viện bên trong, mà là tại bên cạnh. Trên đường gặp phải Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn một cái vung đuôi, xinh đẹp dừng ở Phạm Tiểu Liên trước mặt. Đi lên. Phạm Tiểu Liên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khẽ dạ, bên cạnh ngồi tại Tiểu Mãn chỗ ngồi phía sau, hai tay ôm Tiểu Mãn eo. Trước kia, Tiểu Mãn sẽ còn thỉnh thoảng hỏi thăm Dương Ngọc Lan sự tình. Bây giờ nàng cũng không như thế nào hỏi thăm. Bởi vì một thế này Dương Ngọc Lan hoặc là tại Xà Bông Thơm Tắc Phường làm việc, hoặc là về nhà thu dọn nhà bên trong, hoặc là cùng Phạm Tiểu Liên đi dạo trong thôn siêu thị. Tiểu Mãn tỷ, ta phát hiện mẹ ta đã có người mình thích. Đột nhiên, đằng sau truyền đến Phạm Tiểu Liên âm thanh. Chương 304, Tống Thiếu Gia. Dương Ngọc Lan có người thích. Tiểu Mãn đột nhiên đem xe cho phanh lại. Phạm Tiểu Liên mất thăng bằng, đầu nhỏ đụng Tiểu Mãn phía sau lưng, hơi nghi hoặc một chút nói, "Tiểu Mãn tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên phanh lại rồi? Ngươi nói là mẹ ngươi có người thích. Đó là ai?" Tiểu Mãn trong lòng nhấc lên, thần sắc có chút khẩn trương, "Sẽ không phải là Đại Phôi đàn a, chẳng lẽ một thế này vẫn là không cách nào cải biến sao? Tên gọi là gì, ta cũng không biết." Ta chỉ là vụng trộm nghe thấy mẹ ta gọi hắn Tống Thiếu Gia. Bởi vì Phạm Tiểu Liên ngồi ở phía sau, đồng thời không có trông thấy Tiểu Mãn khẩn trương bộ dáng, nàng lắc đầu nói, "Tống Thiếu Gia." Tiểu Mãn đấy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không họ bộ. Chờ chút, nàng tại sao phải khẩn trương? Liên cái kia Đại Phôi đản lười nhác tính tình, còn có độc kia lưỡi, trừ mẫu thân mắt mù, những người khác làm sao lại coi trọng hắn a? Nàng chỉ là vì mẫu thân khẩn trương mà thôi. Bất quá, có thể để cho Dương Ngọc Lan gọi là Tống Thiếu Gia đến cùng là ai? Tống thị nhất tộc ở trong thôn là thế gia vọng tộc. Chúng chi những năm này, đang lão nương không ngừng cố gắng dưới, bây giờ thôn sớm đã xưa đâu bằng này, thậm chí có thật nhiều người bắt đầu kinh thương. Trong đó có một người, chính là Tống Lại Tử. Những năm này, Tống Lại Tử có thể nói là phong quang cực kỳ, tại đại ngụy các nơi đều làm cái chuôi siêu thị. Bất quá, này Tống Lại Tử cũng chỉ là chân chạy. Chân chính phía sau màn đại lão bản chính là nàng mẹ nuôi. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nghe nói ta không phải muốn chống nghe, ta chỉ là vô ý nghe được, chính là lần trước chúng ta học đường sớm tan học. Ta về nhà một lần chỉ nghe thấy mẹ ta ở trong phòng một người nói chuyện. Gặp Tiểu Mãn không nói chuyện, Phạm Tiểu Liên đột nhiên có chút khẩn trương. Tiểu Mãn tỷ trước kia một mực dạy bảo nàng làm người muốn đường đường chính chính, không muốn đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn, dạng này là vĩnh viễn không giao được bằng hữu chân chính. Nàng không muốn để Tiểu Mãn tỷ hiểu lầm nàng là loại kia ưa thích nghe lén người khác bí mật tiểu nhân. "Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta vẫn là tin ngươi." Tiểu Mãn nhưng không biết Phạm Tiểu Liên suy nghĩ gì, nàng cười cười, tâm tình không tệ, lại cưỡi xe đạp hướng thư viện phương hướng đi. Dù sao, không phải Đại Phôi đàn liền tốt. "Cảm tạ Tiểu Mãn tỷ." Phạm Tiểu Liên mặt đỏ lên, trong lòng ngủ ấm. Cảm giác được người tín nhiệm thật tốt. Ta không phải đã nói rồi sao? Không muốn luôn là nói cảm tạ, ta lại không có làm cái gì. Đối với Phạm Tiểu Liên cũng không có việc gì liền nói cảm tạ ma bệnh, Tiểu Mãn cũng không có cách nào. Ừm. Phạm Tiểu Liên khẽ dạ. Đúng, ngươi còn nghe thấy cái gì? Tiểu Mãn rất hiếu kỳ Dương Ngọc Lan đến cùng ưa thích cái nào họ Tống. Nói như thế nào đây? Ta cũng không biết nói thế nào. Phạm Tiểu Liên chần chờ một chút. Không biết nói thế nào. Tiểu Mãn hơi nghi hoặc một chút. Ừm, mẹ ta chỉ có một người ở trong phòng, một mực hô hào Tống thiếu gia, đúng, mẹ ta còn giống như hừ phát rất cổ quái tiểu khúc. Phạm Tiểu Liên nhớ lại cái gì? Hừ tiểu khúc? Hừ cái gì tiểu khúc? Tiểu Mãn nghi ngờ hơn. Ta cũng không biết, cái kia tiểu khúc có chút kỳ quái, ân, ừ, ừ. Phạm Tiểu Liên suy nghĩ một chút nói. Nghe quả thật có chút cổ quái. Tiểu Mãn cũng cảm thấy thanh âm này chẳng những cổ quái, còn không có chút nào dễ nghe. Bất quá, Dương Ngọc Lan đến cùng là đang làm gì? Một người ở trong phòng, hừ tiểu khúc, còn hô hào một nam nhân. Chẳng lẽ đang suy nghĩ như thế nào thông đồng cái kia Tống thiếu gia? Giờ khắc này, hai cái tiểu nha đầu đồng thời lộ ra trầm tư bộ dáng. Vậy ngươi không có đi nhìn mẹ ngươi đang làm cái gì? Tiểu Mãn hỏi. Ta không dám, ta sợ ta nương nhìn thấy ta sẽ ngượng ngùng. Phạm Tiểu Liên túi thấp đầu. Cũng là. Tiểu Mãn lý giải gật đầu, bị con gái ruột biết nghĩ nam nhân, khẳng định rất lung túng. Cái kia Tiểu Liên, ngươi biết nương ưa thích Tống thiếu gia là ai chăng? Tiểu Mãn cảm thấy muốn cổ vũ Phạm Tiểu Liên vì nàng nương tìm bố dượng, dạng này về sau Dương Ngọc Lan liền sẽ không nhớ thương đại phôi đản. Ta cảm thấy có thể là người kia. Phạm Tiểu Liên nói. Ai? Tiểu Mãn lập tức kích động. Kỳ thật ta cũng không dám khẳng định, người kia, ta liền gặp qua một lần, nhớ đến lúc ấy người kia muốn đi tham gia trong thôn một gia đình tiệc cưới, đúng lúc đi ngang qua nhà chúng ta. Mẹ ta cảm thấy người kia xem ra rất lạ lẫm, không giống như là trong thôn, liền hỏi hắn muốn tìm ai. Hắn nói muốn tham gia Tống Đại Hổ tiệc cưới, thế nhưng là Tống Đại Hổ nhà tại thôn Nam Đầu, người kia lại hướng bắc đi, mẹ ta tưởng rằng sứ khác tới trong thôn, không biết đường. Mà lại, ta cùng mẫu thân vừa vặn cũng bị Tống Đại Hổ ra thỉnh đi. Chúng ta liền cùng đi. Phạm Tiểu Liên đem phía trước sự tình nói ra. Về sau, đi đến hội, có thật nhiều người đều biết người kia, còn xưng hô người kia vì Tống thiếu gia, đúng, còn có người gọi người kia Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân. Tiểu Mãn mắt trợn tròn, Tiểu Liên, ngươi nói cái kia Tống thiếu gia bên hông có phải hay không mang theo một thanh kiếm? Đúng vậy a, Tiểu Mãn, ngươi cũng nhận biết người kia. Phạm Tiểu Liên hơi kinh ngạc nói. Tiểu Mãn im lặng nhìn trời. Dương Ngọc Lan này tầm mắt còn rất cao. Vậy mà coi trọng kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm tu. Không biết nên nói nàng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, vẫn là si tâm vọng tưởng. Tính toán nhận biết ta, Tống thúc thúc người kia tương đối thần bí, rất ít đi ra ngoài. Tiểu Mãn biết Tống thúc thúc ở nhà 10 năm mài một kiếm, đợi luyện kiếm thành công, chính là Tống thúc thúc danh chấn tu tiên giới ngày. Nhớ kỹ, tiếp trước thời điểm, nàng cùng mỹ nhân mâu thân rời đi thôn thời điểm, Tống thúc thúc còn tại trong thôn luyện kiếm. Bất quá, nàng cảm thấy Dương Ngọc Lan cơ hội xa vời. Tiếp trước, Tống thúc thúc thầm mến mỹ nhân mâu thân, thậm chí vì mỹ nhân mâu thân cô độc cả đời, có thể nói là thâm tình người. Như thế nào lại coi trọng Dương Ngọc Lan loại này son phấn bột nước? Nguyên lai dạng này à, khó trách ta cảm thấy người kia rất lạ lắm, nguyên lai là không thường ra cửa. Phạm Tiểu Liên bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là cùng Tiểu Mãn tỷ nói trạch nam một dạng. Xem như thế đi, bất quá ta cảm thấy Tống thúc thúc càng giống là dân kỹ thuật. Tiểu Mãn cười cười. Dù sao Dương Ngọc Lan nữa thích ai, lại không liên quan nàng chuyện gì. Chỉ cần nàng có bản lĩnh, đừng nói là đại kiếm tu, liền xem như tiên nhân, lại có làm sao? 6. Bên kia, Dương Ngọc Lan tới trước đến xả bông thơm tác phường. Gặp tác phường đại môn đồng thời không có mở, liền ở một bên tĩnh tĩnh chờ đợi. Nàng dáng người thướt tha, một đầu như mực mái tóc theo gió mà động, tự có một phen ôn nhu cảm giác. Nguyên lai là Ngọc Lan à, vừa mới ta xa xa xem ra còn tưởng rằng là cái nào giai nhân đứng tại tác phường trước cửa đâu. Tôn Tam Nương đi lên trước chào hỏi. Đối với Tôn Tam Nương trêu chọc, Dương Ngọc Lan cũng không thèm để ý. Người cũng vậy, không cần mỗi ngày sớm liền đến nha. Tôn Tam Nương móc ra chìa khóa, đi đến tác phường trước cửa mở khóa. Trong nhà cũng không có việc gì, liền sớm đi đến đây. Dương Ngọc Lan cười đáp lại. Muốn ta nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm hắn tử, này chẳng phải mỗi đêm đều có việc làm, ta dám cam đoan ngươi mỗi ngày dậy không nổi giường. Tôn Tam Nương cười trêu ghẹo nói. Dương Ngọc Lan bật cười một tiếng. Tác phường bên trong làm việc đại đa số là phụ nhân, cho nên đang tán gẫu phía trên luôn luôn không hề cố kỵ, hoặc là một chút chuyện nhà, hoặc là một chút để cho người ta đỏ mặt sự tình. Nàng đều tập mãi thành thói quen. Chương 305, là thôn trưởng. Tam tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Cái gì gọi là trêu ghẹo, ta thế nhưng là cùng ngươi nói đứng đắn. Ngươi nhìn ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, thật muốn lẻ loi một mình sống hết đời cũng không dễ dàng. Ngươi à, cả đời này vẫn là phải có cái dựa vào, có cái biết nóng biết lạnh người, sinh hoạt mới có tư có vị. Ta trước kia cũng là quả phụ, có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Trước kia, ta cũng cảm thấy dựa vào chính mình nuôi sống một đôi con cái, không có gì mất mặt. Nhưng trong đêm thời gian quá dài, quá khó chịu, chắc chắn sẽ có như vậy một kia ảo tưởng. Ngọc Lan, ngươi nói ta lời nói này được đúng hay không? Tôn Tam Nương cười nhẹ nhàng nhìn xem Dương Ngọc Lan. Tam tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dương Ngọc Lan gương mặt từng đỏ, bộ dáng kia nơi nào là không rõ a? Lại không phải cái gì xấu hổ sự tình, không cần đến đỏ mặt, trên đời này nữ nhân ai lại chưa làm qua loại sự tình này, nói cho ta một chút, trong đêm nghĩ đến ai? Tôn Tam Nương dùng bả vai đẩy Dương Ngọc Lan, một bộ rất hiếu kỳ bộ dáng. Không có chuyện. Dương Ngọc Lan lập tức túi thấp đầu. Ngươi này cũng không có coi ta là tỉ muội, bất quá ta không cần hỏi cũng có thể đoán ra là ai. Tôn Tam Nương một bộ ta biết đến bộ dáng. Ngươi biết? Dương Ngọc Lan mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nay có cái gì không dễ đoán, trừ thôn trưởng còn có thể là ai? Tôn Tam Nương cười đùa nói. Thôn trưởng. Dương Ngọc Lan não hải hiện lên khí chất kia nho nhã, phong độ nhẹ nhàng nam tử. Xác thực, nàng vừa tới thôn thời điểm quả thật bị thôn trưởng dung mạo hấp dẫn qua. Tam tỷ, ngươi hiểu lầm, thôn trưởng có Đông gia ôn nhu như vậy hiền lành thế tử, ta như thế nào khả năng đi tiêu nghĩ? Dương Ngọc Lan bỗng nhiên lắc đầu. Lại không có gọi ngươi đi tiêu nghĩ thôn trưởng, nhưng trong đêm nghĩ một hồi vẫn là có thể. Tôn Tam Nương lại trêu ghẹo nói. Ta cũng không muốn. Dương Ngọc Lan vẫn lắc đầu. Ngươi thật không có nghĩ tới thôn trưởng, chớ cùng ta ngượng ngùng, ta nhưng nói cho ngươi, tại tác phường bên trong bí mật thôn trưởng chân dung thế nhưng là bán chạy nhất. Tôn Tam Nương thấp giọng nói. Các nàng muốn chân dung. Dương Ngọc Lan vừa định hỏi muốn chân dung làm cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Minh bạch a, cho nên không có gì ngượng ngùng. Tôn Tam Nương cười nói. Tam tỷ, ngươi thật hiểu lầm, ta thật không có nghĩ tới thôn trưởng. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Thật không có. Tôn Tam Nương biểu thị hoài nghi. Nói đến thôn trưởng thế nhưng là loại kia theo niên kỷ tăng trưởng càng có hương vị. Đừng nói là thủ tiết nhiều năm phụ nhân, chỉ sợ liền một chút tiểu cô nương cũng sẽ bị thôn trưởng cái kia đáng chết mị lực hấp dẫn. Không có. Dương Ngọc Lan kiên định nói. Nếu như không phải thôn trưởng, đó là người khác rồi. Tôn Tam Nương bắt lấy điểm mù, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không có. Dương Ngọc Lan lập tức không dám nhìn tới Tôn Tam Nương con mắt. Quả nhiên có, đều chột dạ, nói cho ta một chút nhìn hán tử kia là ai, thành hôn sao? Đừng ngượng ngùng. Tôn Tam Nương lập tức giống như một người hiếu kỳ bảo. Ta nghe nói hắn còn không có thành thân. Dương Ngọc Lan không chịu nổi Tôn Tam Nương truy vấn, không thể làm gì khác hơn nói. Không kết hôn. Ngọc Lan, ngươi sẽ không phải coi trọng so ngươi tiểu nhân, đây chính là lão ngưu gặm cỏ non nhà, sẽ không phải là thư viện đệ tử à? Tôn Tam Nương đỗng nhiên não bổ ra một chút không thích hợp trẻ em hình tượng tới. Nhưng mà, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, trước kia liền có cái thư viện đệ tử cưới so hắn đại hơn 10 tuổi quả phụ, cho nên chỉ cần kỹ thuật tốt, lão ngưu cũng không phải gặm bất động cỏ non. Tam tỷ, ngươi đều nghĩ đi đâu, người kia niên kỷ lớn hơn ta hơn 10 tuổi đâu. Dương Ngọc Lan vội vàng giải thích, nàng cũng không muốn bại hoại thư viện thanh danh. So ngươi lớn tuổi hơn 10 tuổi, còn không có cưới vợ. Nói thật, loại này ở trong thôn không nhiều, bất quá đến cùng là ai, ngươi cũng đừng để ta đoán, mau nói. Tôn Tam Nương càng hiếu kỳ. Người kia là Tống Viên ngoại công tử. Dương Ngọc Lan túi lầu nói. Ngươi nói Tống Tiểu Xuân. Tôn Tam Nương lập tức trừng to mắt, hiển nhiên có chút giật mình. Bất quá cũng thế, Tống Tiểu Xuân tướng mạo sát thực không thua tại thôn trưởng, cũng khó trách ngươi sẽ coi hắn làm trong mọi người. Đáng tiếc này Tống Tiểu Xuân thường thường đợi tại trong phủ, rất ít người gặp qua hắn. Ta lần trước gặp hắn thời điểm, vẫn là một năm trước. Tôn Tam Nương lắc đầu thở dài. Hắn rất ít đi ra ngoài sao? Dương Ngọc Lan đối với Tống Tiểu Xuân sự tình hiếu kỳ không thôi. Đâu chỉ rất ít đi ra ngoài, một năm chỉ sợ đi ra ngoài số lần không cao hơn năm đầu ngón tay. Tôn Tam Nương xuề bàn tay ra nói. Hắn có phải hay không thân thể có vấn đề gì? Dương Ngọc Lan mặt lộ vẻ do dự. Thân thể của hắn tốt đây, trước kia liền lao hướng rừng sâu núi thẳm chạy, nơi đó là địa phương nào, người bình thường đi vào, đó là giữ nhiều lành ít, nhưng Tống Tiểu Xuân cũng không biết đi bao nhiêu hồi. Tôn Tam Nương giải thích nói. Bị tiểu nói này, Dương Ngọc Lan nhớ tới trước một chút gặp phải Tống Tiểu Xuân thời điểm. Lúc ấy, Tống Tiểu Xuân có vẻ như hướng trên núi đi đến, nếu không phải nàng ngăn đón, không chừng thật đúng là lên núi. Nếu không có vấn đề, cái kia Tống thiếu gia vì sao lại rất ít đi ra ngoài? Dương Ngọc Lan có chút kỳ quái. Ngươi nghe ngóng nhiều như vậy, sẽ không phải thật đối Tống Tiểu Xuân có ý tứ rồi a? Tôn Tam Nương cười nhẹ nhàng nói. Nào có chuyện. Dương Ngọc Lan mặt đỏ lên. Nhưng mà, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, mặc dù Tống Tiểu Xuân bây giờ còn không có thành gia, nhưng ta cảm thấy ngươi hy vọng không lớn. Tôn Tam Nương lắc đầu. Tam tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lại nói, ta một cái quả phụ, như thế nào xứng với Tống công tử? Dương Ngọc Lan túi thấp đầu. Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, đừng nhìn Tống Tiểu Xuân bây giờ không kết hôn, nhưng Tống Viên ngoại nhà ở trong thôn địa vị thế nhưng là rất cao. Ta xem là ngươi hiểu lầm ta ý tứ, bây giờ Tống Viên ngoại nhà còn ước gì Tống Tiểu Xuân tranh thủ thời gian cưới vợ đâu, đừng nói là quả phụ. Chỉ cần Tống Tiểu Xuân coi trọng, liền xem như một đầu heo mẹ, chỉ sợ cùng ngày Tống Viên ngoại liền sẽ ở trong thôn mang lên mấy tháng tiệc rượu ăn mừng đâu. Tôn Tam Nương cười nói. Như thế tùy ý. Dương Ngọc Lan ngơ ngẩn. Cũng không phải tùy ý, mà là Tống Tiểu Xuân căn bản cũng không muốn cưới, ngươi ngẫm lại xem nhi tử đều không muốn cưới, chẳng lẽ ngươi muốn cho Tống Viên ngoại cưới cái tiểu nhân a? Tôn Tam Nương nói đùa. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Nàng phát hiện Ca Lạp thôn rất đặc biệt, coi như có tiền nữa nhân gia cũng chỉ có một người vợ. Không giống nàng trước kia nhà chồng thôn, một cái nho nhỏ địa chủ đều cưới tam phòng tiểu thiếp. Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ Tống Tiểu Xuân như thế nào cho tới bây giờ tuổi đã cao đều không cưới? Tôn Tam Nương làm trò bí hiểm nói. Ta nghĩ khẳng định Tống thiếu gia trong lòng có người. Dương Ngọc Lan không đốc, có thể để cho một nam nhân không cưới vợ, cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Cũng không biết là cô gái nào như thế hạnh phúc. Thế mà để tốt như vậy nam tử cảm mến, thậm chí vì nàng không cưới. Ngươi đây liền đoán đúng, vậy ngươi biết người kia là ai chăng? Tôn Tam Nương cười tủm tỉm nói. Tam tỷ, ngươi biết. Dương Ngọc Lan hiếu kỳ. Trong thôn có chuyện gì có thể giấu giếm được cháu ta Tam Nương, ta nhưng nói cho ngươi, Tống Tiểu Xuân sở dĩ không cưới vợ, là vì. Nói xong lời cuối cùng. Tôn Tam Nương đột nhiên tiến đến Dương Ngọc Lan bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì, ngươi nói là thôn trưởng. Chương 306, Tam Công Chúa. Kỳ thật cũng không trách Dương Ngọc Lan như thế chấn kinh, mà là Tôn Tam Nương nói người thực sự quá làm cho người khó mà tin được. Tam tỷ, ngươi không có gạt ta a? Ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng có một số việc ngươi không tin cũng không được. Tôn Tam Nương nhún nhún vai. Thế nhưng là thôn trưởng là nam, bọn hắn làm sao có thể? Dương Ngọc Lan câu nói kế tiếp có chút không hợp ý nhau. Tốt tốt, đùa giỡn với ngươi, kỳ thật những chuyện này cũng là tác phường bên trong tỷ muội suy đoán. Tôn Tam Nương lập tức trêu ghẹo nói. Tam tỷ, ta thật sự là bị hù chết. Dương Ngọc Lan không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải là đoán. Tôn Tam Nương sắc mặt một chút nghiêm túc lên. Ngươi biết lúc trước Tống Tiểu Xuân vốn là tiên môn đệ tử, về sau bởi vì bị tiên nhân phế đi hai chân, mới đổi về thôn, việc này ngươi nghe nói qua không có? Việc này ta nghe nói qua. Kỳ thật bí mật Dương Ngọc Lan nghe qua một chút Tống Tiểu Xuân sự tình. Chỉ là bởi vì nàng là quả phụ, cho nên có thật nhiều sự tình, nàng cũng không tốt công khai đi hỏi thăm. Nhưng ngươi khẳng định không biết lúc trước Tống Tiểu Xuân bởi vì không thể tu luyện, đổi phế rất lâu, dù cho Tống Viên ngoại khuyên như thế nào đều vô dụng. Về sau vẫn là thôn trưởng đi cùng hắn nói một chút lời nói sau, Tống Tiểu Xuân lúc này mới tỉnh lại. Tôn Tam Nương nói, còn có việc này. Dương Ngọc Lan nói, tự nhiên là thật, cái kia về sau Tống Tiểu Xuân còn thỉnh thoảng đi tìm thôn trưởng thỉnh giáo, không hề giống như bây giờ luôn trốn ở trong nhà. Mà ngươi biết Tống Tiểu Xuân là từ lúc nào bắt đầu không ra khỏi cửa? Tôn Tam Nương nghiêm túc nói, lúc nào? Dương Ngọc Lan vô ý thức hỏi, chính là thôn trưởng thành thân sau, lúc ấy ta còn nghe được một chút nghe đồn. Tôn Tam Nương thần thần bí bí nói, nghe đồn? Dương Ngọc Lan nói, không sai. Chính là thôn trưởng thành thân sau mấy ngày, Tống Tiểu Xuân đi nhà thôn trưởng, hai người ở trong phòng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Tôn Tam Nương con mắt tỏa sáng nói, hai nam nhân ở trong phòng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Tam tỷ, ngươi đây là nghe ai nói, khả năng thôn trưởng cùng Tống Tiểu Xuân chỉ là tâm sự mà thôi. Dương Ngọc Lan có chút không xác định nói, những lời này cũng không phải ta nói, mà là Tống Tiểu Xuân bên người gã sai vật lao chốt nói, nghe lao chốt nói, lúc ấy Tống Tiểu Xuân để hắn lưu tại ngoài phòng nhìn xem, hắn chính mình có việc cùng thôn trưởng nói. Đến cùng nói cái gì, không có người biết. Nhưng từ lúc lần kia sau, Tống Tiểu Xuân cũng rất ít cùng ngoại nhân liên hệ. Nhưng duy chỉ có nhà thôn trưởng có đại hỷ sự thời điểm, Tống Tiểu Xuân kiểu gì cũng sẽ tự mình đi rừng sâu núi thẳm hái chân quý dược thảo, thậm chí còn đánh đầu gấu đưa cho thôn trưởng. Phần nhân tình này cũng không có ai. Tôn Tam Nương cảm thán một tiếng, đáng tiếc tạo hóa trêu người nhà. Dương Ngọc Lan nguyên bản còn không thể nào tin được, nhưng càng nghe càng cảm thấy thôn trưởng cùng Tống gia thiếu gia ở giữa có chút thật không minh bạch quan hệ. Cho nên a, nghe ta, vẫn là quên Tống Tiểu Xuân a, ngươi phải biết ngươi không phải cùng một nữ nhân đoạt nam nhân, mà là cùng một nam nhân đoạt nam nhân. Tôn Tam Nương vô vô Dương Ngọc Lan bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Dương Ngọc Lan trầm mặc, não hải hiện lên cái kia vĩ nạn thành thục thân ảnh. Như thế nào tốt như vậy nam nhân vậy mà ưa thích nam nhân đâu? 6. Cùng lúc đó, Bộ Phàm trong sân, tay cầm đao khắc, cho Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo điều khắc mục điêu. Hắn muốn đem ba đứa hải tử mỗi một năm bộ dáng ghi chép lại, chờ sau này hải tử lớn, không có việc gì lấy ra hồi ức một chút. Mà Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cũng phá lệ yên tĩnh ghé vào một bên trên bàn đá nhìn xem. Tại bên cạnh cái bàn đá còn có một cái rất lớn con quốc. Bây giờ, con quốc lại là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Bộ Phàm từng đao điều khắc trên tay vật liệu gỗ. Ân. Bộ Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ nâng lên đầu nhỏ, mắt to lóe ra hoang mang. Hoan Bảo, Hỷ Bảo, cha đi một chuyến nhà xí, chờ một lát trở về lại cho các ngươi điều khắc. Bộ Phàm đưa thay sờ sờ hai cái đáng yêu đầu nhỏ, cười nói. Tốt. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo chăm miệng một lời. 6. Trên bầu trời, một đạo hồng ý thân ảnh cấp tốc hướng phía đông kích xạ mà đi. Vị đạo hữu này xin dừng bước, ngươi muốn trốn, nhưng đi về phía nam mà trốn. Lại tại lúc này, một bộ nho nhã lam nhạt trường bào, mặt mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử đột nhiên ngăn tại nữ tử áo đỏ trước mặt. Con đường của ta cũng là ngươi một cái nho nhỏ chút cơ kỳ có thể ngăn cản. Nữ tử áo đỏ mặt như phủ băng, gương mặt tuấn mỹ lộ ra một cố lanh ý, đột nhiên vung tay áo bảo, lập tức từ trong tay áo kích xạ ra một thanh phi kiếm pháp bảo. Lạc Khuynh Thành đối ngươi sinh ra sát ý, trước mắt cửu hận giá trị 60. Lạc Khuynh Thành, Nguyên Anh hậu kỳ, Đại Chu Vương triều Tam công chúa, bởi vì ngươi ngăn trở đường đi của nàng, để trong nội tâm nàng bất mãn. Công chúa, khó trách tính tình như thế táo bạo. Không sai. Mặt này mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam tử không phải người khác, chính là Bộ Phàm. Bây giờ, Bộ Phàm tu vi tại trúc cơ trung kỳ, cũng không phải hắn nghĩ tận lực giả heo ăn thịt hổ, mà là tu vi thấp có tu vi thấp chỗ tốt. Nếu như hắn lấy hợp thể cảnh giới đại viên mãn kỳ nhân lời nói, những cái kia đi ngang qua tu sĩ khẳng định sẽ đi. Nhưng mà cam tâm tâm nguyện rời đi, vẫn là e ngại tu vi của hắn rời đi. Cái sau khả năng sẽ cao hơn rất nhiều, về sau những tu sĩ này khẳng định sẽ nhớ thương nơi này có cái hợp thể đại viên mãn tu sĩ tồn tại. Thậm chí khả năng hoài nghi nơi này sẽ có hay không có cái gì bảo tàng, dạng này liền rất phiền phức. Mà lấy thấp tu vi kỳ nhân lời nói, liền không có điểm này. Nếu như đối phương hảo ngôn khuyên bảo, tự động rời đi, Bộ Phàm sẽ không làm cái gì, nhưng nếu như không biết tốt xấu, vậy hắn liền rất xin lỗi. Rất rõ ràng, này là Khuynh Thành chính là như vậy một người. Bành! Mắt thấy trôi phi kiếm gần đến trước mắt, Bộ Phàm hừ lạnh một tiếng. Trôi này kích xạ mà đến phi kiếm run lên bần bật, lập tức vỡ vụn ra. Ngươi không phải trúc cơ kỳ? Lạc Khuynh Thành đôi mắt đẹp trừng lớn. Phải biết trôi phi kiếm thế nhưng là một kiện pháp bảo cực phẩm, mà đối phương có thể tùy tiện liền đem một kiện pháp bảo cực phẩm chấn vỡ, cho dù là nàng cũng vô pháp làm được, vậy đối phương tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào a?
Tiền bối, ta là
Lạc Khuynh Thành trong lòng kém chút không có chửi ầm lên, ngươi tu vi cao như vậy, ẩn tàng tu vi gì a? Nhưng nàng biết lời này khẳng định không thể nói, không những không thể nói, vẫn là tranh thủ thời gian giải thích vừa rồi lỗ mãng. Nhưng bộ phàm nơi nào sẽ cho nàng cơ hội giải thích? Tại đối phương muốn giết hắn thời điểm, hắn liền không nghĩ tới lưu thủ. Lập tức thi triển tạo hóa phần tiên quyết, vung tay lên, chung quanh bỗng nhiên tràn ngập một cỗ liệt hỏa hướng Lạc Khuynh Thành dũng mãnh lao tới.
"Đừng!"
Một tiếng thanh âm hoảng sợ truyền đến. Trong khoảnh khắc, hừng hực liệt hỏa bỗng nhiên đem Lạc Khuynh Thành thôn phệ hầu như không còn. Liệt diễm dần dần biến mất, trước đó nữ tử áo đỏ vị trí không có vật gì. Ảnh chân dung như thế nào vẫn không thay đổi ám. Bộ phàm nao nao. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn một chút Lạc Khuynh Thành tin tức, nhưng không nghĩ tới hảo hữu sổ đen bên trong Lạc Khuynh Thành ảnh chân dung lại có màu sắc. Này liên đại biểu cho nữ nhân kia cũng chưa chết. Quả nhiên, tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ẩn tàng thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là như loại này xuất thân không tầm thường người, thủ đoạn bảo mệnh khẳng định cũng không ít. Bất quá, này liền có chút phiền phức. Phải biết nữ nhân kia nhưng mà cái gì vương triều tam công chúa, nếu như không chạm trừ tận gốc, vậy khẳng định sẽ hậu hoạn vô tận. Chương 307, Bạch Miêu. Bộ phàm lập tức đem thần thức thả ra. Có thể để hắn ngoại ý muốn chính là trước đó nữ tử áo đỏ khí tức phảng phất biến mất. Bất quá, hắn rõ ràng đây không phải chân chính biến mất, mà là nữ tử áo đỏ dùng một loại nào đó che giấu khí tức pháp bảo, ẩn nấp đi. Mà lại, món kia che giấu khí tức pháp bảo phẩm cấp còn không thấp. Bằng không thì, lấy bây giờ tu vi của hắn, mặc kệ nữ tử áo đỏ như thế nào thu liễm khí tức, cũng chạy không thoát thần trí của hắn. Xem ra sau này phải chú ý, dù cho đối phương tu vi thấp, cũng không thể coi thường. Lần này thất thủ, để hắn không khỏi không cảnh giác lên. Dĩ vãng, hắn đều là đối mặt cường địch mới có thể cẩn thận một chút, đối mặt một chút thực lực yếu tu sĩ, hắn đồng dạng đều là một chiêu giải quyết. Nhưng hắn lại quên đây là tu tiên giới. Một cái khắp nơi tràn ngập ngươi lừa ta gạt thế giới, không có mấy món thủ đoạn bảo mệnh sao được? Cho dù là hắn cũng có 17-18 chồng thủ đoạn bảo mệnh, cùng đao mệnh thủ đoạn, người khác khẳng định cũng có. Trúc cơ tiểu tu sĩ, ngươi mới có không có chú ý tới có cái nữ tử áo đỏ đi qua nơi này? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Bộ phàm dương mắt nhìn lên. Bây giờ, nơi xa có ba đạo thân ảnh kích xạ mà đến, này ba đạo thân ảnh phân biệt đều là nguyên anh tu sĩ, toàn thân phát ra nồng đậm huyết tinh cùng lệ khí. Rất rõ ràng này ba tên nguyên anh tu sĩ là tà tu tới. Bộ phàm biết ba người này chính là trước đó truy sát nữ tử áo đỏ tu sĩ. Hắn cũng không nói nhảm, vung tay áo bảo. Đầu tiên là bố trí 108 đạo khống trận, đem ba tên nguyên anh tu sĩ giam ở trong đó. Tiếp theo, thi triển tạo hóa phần thiên quyết. Không dung ba tên nguyên anh tà tu có phản ứng, một cỗ hừng hực liệt hỏa nháy mắt đem ba người nuốt hết. A! Ba tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Từ ra tay đến giải quyết ba tên nguyên anh tà tu, thời gian cũng chỉ là mấy tức thời gian. Bộ phàm căn bản liền không có đi nhìn ba người liếc mắt một cái. Cao mày, lần nữa buông ra thần thức, đem có thể phạm vi bao phủ lại quét hình một lần, vẫn không có phát hiện nữ tử áo đỏ khí tức. Bởi vì Lạc Khuynh Thành mắt thấy ngươi tàn nhẫn thủ đoạn, đối ngươi sinh ra sợ hãi, cừu hận giá trị giảm xuống, trước mắt cừu hận giá trị vì 20. Quả nhiên còn ở nơi này. Bộ phàm ánh mắt quét qua phía dưới sơn lâm, không có một tia điểm do dự, từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra thiên ma thần kích, bỗng nhiên mặt đất vung lên. Bành! Mặt đất sơn lâm bỗng nhiên bị san thành bình địa. Tiếp theo, lần nữa thi triển tạo hóa phần thiên quyết, dùng liệt hỏa đem mảnh này san thành bình địa sơn lâm thiêu. Bởi vì Lạc Khuynh Thành cảm nhận được ngươi uy lực khủng bố, đối ngươi sinh ra kính sợ, hảo cảm giá trị lên cao, trước mắt hảo cảm trị giá là 10. Hảo cảm giá trị lên cao. Trước đó, còn một lời không hợp liền muốn giết người. Bây giờ nhìn thấy thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, liền sinh ra kính sợ. Quả nhiên, thế giới này cũng không phải là dựa vào khuôn mặt, mà là dựa vào thực lực nói chuyện. Bất quá, Bộ Phàm nhìn bị thiêu đến cháy đen vùng núi, nay đều không chết, cũng không biết cái kia nữ tử áo đỏ có phải hay không tiểu cường phụ thể. Muốn hay không lại mở rộng một chút phạm vi. Bộ Phàm lắc đầu, lại mở rộng phạm vi, chính là thành trấn. Hắn còn làm không được vì giết một người, mà liên lụy mấy vạn người cử động. Bất quá, hắn vẫn không có từ bỏ diệt khẩu ý nghĩ. Mặc dù cái kia nữ tử áo đỏ đối hắn có ấn tượng tốt, tối thiểu nói rõ về sau sẽ không làm gây bất lợi cho hắn sự tình. Nhưng hắn luôn cảm giác trong này có kỳ quặc. Cảm giác tựa như là không phải phát động một loại nào đó cốt truyện. Hẳn là không thể nào, ta liền một người đi đường giáp, phát động cốt truyện kia cũng là nhân vật chính truyện. Bộ Phàm có chút suy nghĩ, thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại hậu viện bên trong, thần niệm khẽ động, tiến vào thiên diễn không gian bên trong. Bây giờ thiên diễn không gian núi xuyên Hà Lưu, phá lệ bao la hùng vĩ, một đám đệ tử phân biệt tại khác biệt chỗ tu luyện. Bộ Phàm lập tức truyền ngôn cho một đám đệ tử. Dù sao chỉ cần là Nguyên Anh trở lên côn trùng phi cầm đệ tử nhao nhao hô đi qua. Trên bầu trời lập tức bay tới đến không hết côn trùng, chim chóc, trên mặt đất cũng bò tới rất nhiều côn trùng. Những côn trùng này tốc độ cực nhanh, không đầy một lát liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Sư phụ, không biết có chuyện gì tìm chúng ta?" Một cái thanh âm quyến rũ truyền đến, mà nói chuyện rõ ràng là một cái màu lam hồ điệp. Cũng không biết có phải hay không những đệ tử này đều là tạo mộng đi ra nguyên nhân. Những đệ tử này đều không thế nào ưa thích biến thành hình người, ngược lại ưa thích lúc đầu bản thể. Các ngươi bốn phía tìm kiếm cho ta tìm người này. Bộ Phàm cũng không có nói nhảm, hơi vung tay, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này không phải người khác, chính là cái kia nữ tử áo đỏ. Người này dung mạo khẳng định có một chút cải biến, nhưng trên người người này bị thương, các ngươi chú ý một chút. Bộ Phàm có thể khẳng định hắn mặc dù không có đánh giết cái kia nữ tử áo đỏ, nhưng nàng khẳng định cũng bị thương, dù sao tạo hóa phần thiên quyết thế nhưng là phạm vi lớn công kích. Sư phụ, tìm tới sau đâu? Lần này nói chuyện chính là một cái ngũ thải vẹn. Giết. Bộ Phàm âm thanh bình thản, chắp lấy tay, rời đi thiên diễn không gian. 6. Trong viện, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tại trên bàn đá cầm phấn viết, tại bảng đen thượng vẽ tranh. Muội muội, ngươi xem trọng nhiều trùng trùng. Tiểu Hoan Bảo đống nhiên chỉ vào bầu trời, kinh ngạc nói. Và, xem thật kỹ a. Tiểu Hỷ Bảo nâng lên đầu nhỏ, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Bầu trời chẳng những có đủ loại côn trùng, cũng có đủ loại chim chóc. Nhưng hai tiểu gia hỏa này làm sao biết bây giờ còn có không ít tiểu côn trùng leo tường mà ra? Các ngươi làm sao vậy? Bộ Phàm mỉm cười từ hậu viện đi ra. Cha, chúng ta vừa rồi nhìn thấy thật là nhiều côn trùng, còn có chim nhỏ đâu. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo từ trên băng ghế đá nhảy xuống tới, chạy đến trước mặt hắn, đem tình cảnh vừa nãy nói ra. Vậy quá đáng tiếc, cha không thấy được. Bộ Phàm cười sờ lên hai cái đáng yêu đầu nhỏ sau, dương mắt ngóng nhìn chân trời. Sau đó thời gian, mặc dù hắn để các đệ tử đi tìm kiếm nữ tử áo đỏ, nhưng thần trí của hắn một mực bảo trì bung ra trạng thái. Ngày kế, Bộ Phàm vẫn như cũ không có cảm thụ cái kia nữ tử áo đỏ bất kỳ khí tức gì, liền hắn phái đi ra tìm kiếm đệ tử cũng không có tìm kiếm được. Nếu không phải hảo hữu cột bên trong nữ tử áo đỏ ảnh chân dung còn có màu sắc, hắn đều phải hoài nghi nữ tử áo đỏ có phải hay không chết rồi. Ngày thứ hai, nơi nào đó sơn mạch trong vòng một ngày bị thiêu đến tinh quang sự tình anh động toàn bộ khai nguyên phủ, liền Ca Lạp thôn cũng nghe thấy tin tức này. Nhưng người trong thôn đồng thời không có quá nhiều chấn kinh. Dù sao, cái này thời tiết, mỗi năm sẽ có nơi nào đó núi đột nhiên bốc cháy sự tình truyền ra. Mà Bộ Phàm trong sân giáo Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo biết chứ. Ông. Đột nhiên, một con rùa bay đến Bộ Phàm bên hai. "Ừm, ta biết, các ngươi tiếp tục tìm kiếm." Bộ Phàm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cái kia con rùa lập tức hướng bầu trời bay đi. "Cha, ngươi vừa rồi tại nói chuyện sao?" Tiểu Hỷ Bảo chớp mắt to. "Không có việc gì, cái chữ này gọi bảo bối bảo." Bộ Phàm chỉ vào trên bàn chữ, cười nói, "Cha, có phải hay không Hỷ Bảo bảo a?" Tiểu Hỷ Bảo rất manh nói. "Không sai." Bộ Phàm cười nói. 6. Trong đêm, một cái rất lôi thôi bạch miêu từ nhỏ trong rừng cây nhảy ra ngoài. Đầu này bạch miêu cái đuôi bị đốt cháy khét, chân trước cũng bị thương, khập khiễng đi lại. Chương 308, nghiên xúc, dám xâm nhập nhà ta. Đáng chết, gặp phải tà tu thì thôi, còn gặp khủng bố như vậy tu sĩ, những ngày này thật sự là xui xẻo đấu. Nếu có người ngoài, khẳng định sẽ bị bạch miêu giật mình. Bởi vì cái này bạch miêu vậy mà lại miệng nói tiếng người, hơn nữa còn là một cái rất êm thai nữ tử âm thanh. Không biết cái kia mang mặt nạ tu sĩ đến cùng là tu vi gì, tiện tay một kích, thế mà đem trọn phiến sơn lâm hủy diệt. Cái này bạch miêu không phải người khác, chính là hai ngày trước từ Bộ Phàm trên tay chạy trốn Lạc Khuynh Thành. Nguyên bản Lạc Khuynh Thành còn nghĩ đến đào thoát về sau, trở lại Đại Chu Vương Triều, dẫn đầu một đội nhân mã, cho Bộ Phàm màu sắc nhìn xem. Nhưng kiến thức đến cái kia uy lực khủng bố, nàng riêng là đem ý tưởng này ép xuống. Dù sao, nắm giữ khủng bố như vậy thực lực tu sĩ phía sau khẳng định có thế lực. Dù cho không có thế lực, vô duyên vô cớ trêu chọc mạnh mẽ như vậy tu sĩ, cũng là rất phiền phức. Mặc dù lấy nàng thân phận cũng là không cần e ngại, nhưng phải biết minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Người đeo mặt nạ kia cũng vậy, rõ ràng tu vi cao thâm như vậy, còn giả mạo trúc cơ tu sĩ, đây không phải lừa dối người khác sao? Lạc Khuynh Thành trong lòng tức giận. Ta nếu là biết hắn có như vậy cao tu vi, hắn đừng nói là đi về phía nam trốn, coi như để ta thượng tiên cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới ngày hôm qua ba tên tà tu kiểu chết, Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Ung ngô cục. Đột nhiên, trong bụng truyền đến một trận động tĩnh. Được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian tìm ăn. Bạch Miêu có chút đổi phế. Nàng dùng các nàng Đại Chu Hoàng thất bí pháp, loại bí pháp này có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến bảo mệnh tác dụng, nhưng cùng lúc cũng có một cái tác dụng phụ. Đó chính là thi triển sau sẽ ngẫu nhiên biến thành đủ loại động vật, hơn nữa còn không cách nào sử dụng linh lực, chính là một cái phổ thông thông động vật. Nàng phụ hoàng liền đã từng biến thành một cái hết xanh, về sau cùng mẫu hậu miến nhau. Mà việc này về sau còn bị viết trở thành dân gian cố sự bị thế nhân chuyển sướng. Đương nhiên, thế nhân cũng không biết này chuyện xưa nhân vật chính là nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều vẫn tốt như vậy. Nàng nhớ kỹ nàng đường huynh chính là biến thành một cái con thỏ, kết quả cuối cùng 6. Được rồi, không đề cập tới cũng được. Còn tốt, nàng bây giờ biến thành mèo. Tối thiểu không cần lo lắng sẽ bị thợ săn săn giết, hoặc là bị người ăn. À, con đường này như thế nào như thế bình, chẳng lẽ đại ngụy quan đạo đều dùng loại này bùn đất phô? Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên chú ý tới mu bàn chân đường xi măng, nàng còn là lần đầu tiên thấy loại này mặt đất, bằng phẳng, bóng loáng. Cũng không biết con đường này thông hướng nơi nào, nhưng nghĩ đến chỉ cần dọc theo con đường này đi, nhất định có thể tìm tới thôn xóm. Lạc Khuynh Thành trước đó tại trong núi rừng lao nhanh một ngày một đêm, lo lắng muốn chết, sợ một cái không chú ý liền bị cái gì dã thú cho ăn. Như thế nàng liền chết được quá oan. Đi không biết bao lâu, Lạc Khuynh Thành liền xa xa nhìn thấy một chỗ thôn xóm. Chỗ kia thôn xóm còn có ánh lửa, ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức liền hướng chạy phía trước đi. Cách thôn kia càng gần, Lạc Khuynh Thành càng là phát hiện chỗ này thôn xóm cùng khác thôn xóm xem ra khác biệt. Không có pha tạp cũ nát đất vàng tường, càng không có những cái kia cỏ tranh phòng, có là từng gian gạch xanh đại nhà ngói. Xem ra chỗ này thôn xóm rất dồi dào. đây là Lạc Khuynh Thành cảm giác đầu tiên, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn tìm ăn. Còn tốt, bây giờ nàng là một cái mèo, thuận ít đồ ăn vẫn là rất thuận tiện.
6. Lạc Khuynh Thành một đường lao nhanh. Có thể là mèo nguyên nhân, nàng chạy tốc độ cực nhanh, không đầy một lát liền đến cửa thôn chỗ. Cửa thôn có một gốc rất lớn cây hoè lớn, cây hoè lớn giống như một cái ô lớn vậy, đứng sừng sững ở chỗ đó. Lạc Khuynh Thành nguyên bản không có cảm thấy cái gì. Tại rất nhiều thôn khẩu đều sẽ có trồng một cái cây, bình thường là trước hết nhất thành lập thôn nhân chủng, ngụ ý thôn có thể cùng cây một dạng thật dài thật lâu. Bất quá, làm nàng tới gần cây hoè lớn lúc, Lạc Khuynh Thành tâm thần run lên, đáy lòng không hiểu dâng lên một cô e ngại cảm giác. Cây này không tầm thường. Nàng từng nghe phụ vương nói qua, thi triển tiên tổ bí thuật mặc dù biết dài đến nửa năm biến thành một cái phổ phổ thông thông động vật, nhưng động vật trời sinh cảm giác linh mẫn, nhất là đối nguy hiểm cảm giác. Cho nên, gặp loại tình huống này nhất định phải cẩn thận, không thể bại lộ tự thân. Nay khỏa cây hoè lớn khẳng định là tu luyện thành tinh. Lạc Khuynh Thành lập tức không dám ló đầu, làm bộ mẹo bộ dáng đi vào trong thôn. Nói thật, nếu không phải lặn lội đường xa lại tới đây, sớm đã là bụng đói kêu vang, căn bản không có cách nào lần nữa tìm kiếm những thôn khác, nàng đều muốn rời đi. Bất quá, bây giờ cần gấp nhất chính là tranh thủ thời gian tìm đồ ăn đỡ đói. Ngay tại Lạc Khuynh Thành vừa rời đi không lâu, một đạo tiểu đồng sinh ăn mặc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngồi tại cây hoè lớn trên nhánh cây. Là trên núi chạy tới mèo hoang. Đối với một màn này, tiểu hoè ngược lại là tập mãi thành thói quen. Bởi vì Ca Lạp thôn bốn bề toàn núi, thường xuyên sẽ có một chút động vật hoang dã xuống núi tới. Bất quá, đó là trước đây thật lâu, bây giờ ngược lại là rất ít gặp.
6. Tối nay có chút lạnh, nếu không chúng ta sớm đi về nhà nghỉ ngơi đi. Liên thời tiết này còn lạnh. Ta nhìn ngươi là nghĩ bà nương đi. Vẫn là ca hiểu ta. Trong thôn hai cái thủ vệ một bên vui cười trêu ghẹo, một bên dẫn theo đèn lồng tuần tra. Nhưng mà, thôn đều nhiều năm không có ra chuyện gì, vì sao chúng ta mỗi đêm còn muốn tuần tra a? Một người nam tử trẻ tuổi ngáp một cái nói. Ngươi hiểu cái gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nhà nào hỏa hoạn. Chúng ta tuần tra còn có thể ngay lập tức phát sinh. Trung niên hán tử kia nói. Cũng là. Nam tử trẻ tuổi nhún nhún vai. Phốc thử. Tại yên tĩnh trong ngõ nhỏ đống nhiên truyền tới một quỷ dị âm thanh. Ai? Nam tử trẻ tuổi lập tức bị này đột nhiên truyền đến âm thanh giật nảy mình, đống nhiên rút ra bên hông trường đao. Mèo. Một tiếng tiếng mèo kêu truyền ra. Nam tử trẻ tuổi tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp một cái bạch miêu đứng tại trên tường rào. Dọa ta một hồi, nguyên lai là một cái bạch miêu. Nam tử trẻ tuổi kia nhẹ nhàng thở ra, đem trường đao cắm vào trong vỏ đao. Nhìn ngươi lá gan này, trung niên hán tử lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi có chút lúng túng gãi gãi đầu, lập tức muốn đi cái kia bạch miêu phát cáu, liền gặp vừa rồi tại trên tường rào bạch miêu không thấy.
6. Thôn này còn có thủ vệ. Nhìn xem cái kia hai tên thủ vệ thân ảnh, Lạc Khuynh Thành hơi nghi hoặc một chút, hẳn là thôn này là đại ngụy cái nào đó quyền quý tư dưỡng sĩ tốt địa phương. Đột nhiên, bụng bỗng dưng truyền đến một trận đồ ngủ cục vang động. Vẫn là tranh thủ thời gian tìm ăn. Lạc Khuynh Thành dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, lập tức đi về phía nam mặt đi đến, cảm giác rời thôn miệng cây kia cây hoè lớn càng xa càng tốt. Thịt khô. Đương nhiên, Lạc Khuynh Thành nhìn thấy một gia đình trong viện mang theo thịt khô, lập tức nuốt một cái yết hầu, không nói hai lời liền hướng trong viện nhảy vào. Trước kia, nàng cũng sẽ không ăn loại thức ăn này, nhưng hôm nay đều nhanh chết đói, còn giảng cứu cái gì? Ta là Đại Chu Tam công chúa, ăn các ngươi điểm thịt khô là vinh hạnh của các ngươi, chờ sau này bổn cung trở lại thân người, trả lại cho các ngươi gấp trăm lần. Nhìn qua treo cán bên trên thịt khô, Lạc Khuynh Thành đang chuẩn bị nhảy tới cắn một cái. Nghiệt xúc, dám xâm nhập nhà ta. Đương nhiên, một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến. Một cái quốc đống nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Chương 309, này quốc không tầm thường. Thứ gì? Lạc Khuynh Thành đều ngây người, cũng quên đi cắn cái kia thịt khô, thần sắc ngốc trệ, nhìn qua trước mặt lơ lửng ở giữa không trung quốc, sắc mặt nàng đống nhiên trắng bệnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một cái quốc đều có thể nói chuyện, cũng không cho Lạc Khuynh Thành suy nghĩ, thanh kia quốc đống nhiên hướng nàng đầu quốc xuống dưới. Có thể là mèo trời sinh nhanh nhẹn, cũng có thể là sinh tử nguy cơ, Lạc Khuynh Thành bộc phát trước nay chưa từng có lực lượng, nhanh chóng hướng một bên né tránh. Phốc thử. Quốc đống nhiên đâm vào mặt đất. Sau đó, đông nhiên rút ra, tại không trung xoay tròn một vòng, như có người nắm chặt thanh kia quốc, lần nữa hướng Lạc Khuynh Thành vùng tới. Lạc Khuynh Thành thấy tình thế không ổn. Nơi nào còn dám dừng lại à, nhanh chóng hướng tường vây nhảy lên, không chút nào dừng lại nơi xa bay vọt mà đi. Quốc muốn đuổi theo đi, lại đông nhiên dừng ở trên tường rào. Dần dần một cái bóng mở đông nhiên xuất hiện. Đạo hư ảnh này là ước chừng tháng 7 năm 80 tuổi Lao Hán, Lao Hán cầu ôm thân thể, tay cầm quốc, tĩnh tĩnh nhìn qua Lạc Khuynh Thành thoát đi phương hướng. Sau đó, đông dưng hướng Lạc Khuynh Thành chạy tới phương hướng dùng sức vung lên. Này vung lên phía dưới, một đạo phong nhận bỗng nhiên kích xạ mà đi. Ta như thế nào nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, sẽ không phải là tiểu thâu. Trong thôn mỗi đêm đều có người tuần tra, cái nào tiểu thâu dám đến thôn chúng ta trộm đồ a? Ta nhìn vẫn là đi ra xem một chút. Bỗng nhiên, một bên đen nhánh trong phòng đống dưng sáng lên. Ầm. Trước đó, tay cầm quốc lao giả quỷ dị biến mất, quốc cũng ngay sau đó rớt xuống đất mặt, bốn phía bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Giang giác. Cửa phòng bị người kéo ra. Từ bên trong đi ra hai tên đã có tuổi lão hán cùng lão phụ nhân, lão hán tay cầm ngọn nến, đi trong sân bốn phía nhìn một cái. Lão hán này bộ dáng ước chừng nhanh 70 tuổi. Cẩn thận nhìn lên. Bộ dáng vậy mà cùng trước đó cầm quốc hư ảnh lão hán có chút mấy phần tương tự, nhất là khuôn mặt. Quốc là ai để ở chỗ này? Lão hán lập tức liền chú ý tới trôi này quốc,
lập tức bước nhanh về phía trước, có chút thẹn quá hóa giận, ta không phải nói thanh này quốc không thể tùy tiện lấy ra chơi sao? Chẳng phải một cái phá quốc, lại không phải vàng, một lần nữa thả không quay về không tốt sao? Lão phụ nhân không rõ bạn già vì cái gì phát như thế đại hỏa. Cái gì phá quốc, đây chính là nhà chúng ta bảo vật gia truyền, coi như không phải vàng, cũng so vàng quý giá. Lão Hàn có chút giận. Người lão nhân này thật đúng là không nói đạo lý, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, liền vì một cái quốc phát cáu. Lão phụ nhân cũng có tức giận, bây giờ là mùa thu, đêm khuya là lạnh nhất thời điểm, đột nhiên bị bạn già đánh thức, trong lòng như thế nào cũng có chút hỏa khí. Ta là phát cáu sao? Ta chỉ nói là ai động quốc. Lão Hán cũng là kiên cường. Ngươi còn nói không có, liền vì phá quốc giống ta cho ngươi biết tôn đại nhiêu, ngươi không xin lỗi, ngươi liền cùng ngươi quốc qua đi. Lão phụ nhân tức giận nói. Ngươi đây là nói cái nào cùng cái nào a? Lão Hán trong lòng bất đắc dĩ. Trong lòng ngươi minh bạch. Lão phụ nhân nói. Tốt tốt, ta sai rồi còn không được sao? Lão Hán nói. Không có thành ý. Lão phụ nhân nói. Lão Hán, sáu. Bởi vì hai người cãi lộn quá mức lớn tiếng, huyên áo toàn bộ tôn gia đều nghe thấy, lập tức từ trong nhà đi ra từng người tới. Cha mẹ, các ngươi đêm hôm khuya khoắt lăn tăn cái gì a? Tôn đại nhu đại nhi tử ngáp một cái nói. Đúng vậy à, cha mẹ, các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng đi ngủ, như thế nào đi ra? Tôn đại nhu đại nhi tức cũng buồn bực. Ngươi hỏi một chút các ngươi cha. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua. Tôn gia mọi người nhất thời cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tôn đại nhu. Tôn đại nhu cũng không nói nhảm, cầm quốc, chất vấn, các ngươi hôm nay là ai cầm quốc, còn cây quốc đặt ở trong viện. Tôn gia đám người cùng nhau nhìn về phía Thanh Tiêu quốc, nhao nhao lắc đầu. Không phải ta cầm, ta không sao cầm quốc làm gì. Ta cũng không có cầm. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng thanh này quốc là lao gia tử mệnh căn tử, bình thường hộ đến vô cùng, mỗi đêm đều sẽ bày ở trong phòng thượng thủ vị trí. Các ngươi không có cầm quốc, quốc còn có thể chính mình chạy tới viện tử. Tôn đại nhu chất vấn. Cha, ngươi nói là này quốc vừa mới đặt ở trong viện. Ta trước khi ngủ, còn gặp này quốc đặt ở trong phòng. Tôn gia đại nhi tử nhịn không được nuốt một cái yết hầu hỏi. Đặt ở trong phòng, cái kia như thế nào trong sân? Tôn đại nhu không tin nói. Tôn gia đám người liếc nhau. Đông nhiên một trận gió đêm gợi lên, toàn thân run lên bần bật, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cha, sẽ không phải là ra ra trở lại đi. Tôn gia đại nhi tức thân là phụ nhân tương đối nhát gan, lập tức ôm thật chặt ở một bên trợ phu. Lão phụ nhân cũng bị đại nhi tức lời nói dọa cho đến trong lòng mau mau. Lão đầu tử, lão đại nhà nói cũng không phải không có đạo lý, thanh này quốc ai cũng không có cầm, như thế nào em đẹp chạy đến trong viện? Hai tử không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu a? Cha đều đi hai năm, làm sao trở về? Tôn đại nhu tức giận nói. Nói không chừng là quỷ hồn. Lão phụ nhân nhỏ giọng nói, ngươi cũng không phải không biết khi còn sống cha thế nhưng là rất ưa thích thanh này quốc. Tôn đại nhu kém chút không có bị tức cười, không khỏi lại nhìn trên tay quốc, các ngươi theo ta vào nhà a, ta có lời nói với các ngươi. Tôn gia đám người nhìn nhau, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cùng một chỗ đi vào nhà. Ta biết các ngươi vẫn cảm thấy ta đem một cái phá quốc làm bảo bối rất kỳ quái a. Tôn đại nhu ngồi ở trong phòng chủ vị, đem quốc bày ở một bên, ngẩng đầu nhìn một chút chúng con cháu. Sẽ không, làm sao có thể? Tôn gia đám người cùng nhau lắc đầu. Mặc dù bọn hắn là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn khẳng định là không thể nói thẳng ra. Các ngươi ngoài miệng không thừa nhận, nhưng các ngươi suy nghĩ gì? Đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được ta. Tôn đại nhu đem một bên quốc cầm lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng mà, đây không phải cái gì phá quốc, mà là chúng ta Tôn gia bảo vật gia truyền. Bảo vật gia truyền. Tôn gia đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Tiêu quốc. Nói thật, bọn hắn thật đúng là nhìn không ra có điểm kia giống bảo vật gia truyền dáng vẻ. Ý của gia gia nói là thanh này quốc có ý nghĩa, bởi vì thanh này quốc là Thái gia gia lưu cho gia gia. Gia gia, ngươi có phải hay không ý tứ này? Tôn đại nhu cháu trai tại thư viện đọc sách, dùng chính mình có thể minh bạch lời nói giải thích nói. Kim trước nói đến cũng không sai, các ngươi ra ra đem quốc lưu cho ta, ta đương nhiên phải hảo hảo đảm bảo, nhưng đây không phải mấu chốt là thanh này quốc còn có một cái chỗ đặc biệt. Tôn đại nhu khuôn mặt một chút nghiêm túc mấy phần. Nguyên bản ta là muốn đợi sắp chết thời điểm, mới đưa bí mật này nói ra. Cha, ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tôn gia đám người vội vàng nói. Tốt tốt, ta chẳng phải đánh cái so sánh, các ngươi không cần phải gấp. Tôn đại nhu khoát khoát tay. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể không nói, các ngươi sau khi nghe, nhớ lấy không nên nói lung tung. Chúng ta minh bạch. Một máy mắt, trong phòng đống nhiên an tĩnh lại. Kỳ thật, Tôn gia đám người rất hiếu kỳ thanh này xem ra phổ phổ thông thông quốc đến cùng có cái gì bí mật, vậy mà để lão gia tử nghiêm túc như vậy. Lão đầu tử, ngươi có cái gì thì nói nhanh lên, thần thần bí bí làm cái gì? Lão phụ nhân tính tình tương đối gấp, ghét nhất bạn già nói chuyện nói một nửa. Thanh này quốc không phải bình thường quốc. Chương 310, bảo vật gia truyền. Không tầm thường. Tôn gia mọi người nhất thời đem ánh mắt tụ tập tại Tôn đại nhu trên tay quốc bên trên. Thật đúng là không có phát hiện cái gì chỗ khác biệt. Ta biết trong lòng các ngươi nghi hoặc, nhưng này thật không phải một thanh phổ thông quốc, chỉ cần ta nắm chặt thanh này quốc, liền sẽ cảm giác rất thân thiết, toàn thân lập tức có sức lực dùng thoải mái. Tôn đại nhu nhìn mặt lộ vẻ không hiểu bạn già, cùng con cháu nhóm. Lão đầu tử, ngươi không có gạt chúng ta à, thanh này quốc ta trước đó cũng không phải không có chạm qua, ta tại sao không có ngươi nói cái loại cảm giác này?